Chương 24, tàn phá thượng cổ tàng bảo đồ phía dưới món đồ đấu giá này là một kiện tràn đầy sắc thái thần bí vật đấu giá, giá trị của nó không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Trải qua tụ tài duyên thương hội giám định, đây là một kiện phi thường hiếm thấy tàng bảo đồ. Nếu như vẹn vẹn một phần phổ thông tàng bảo đồ, đương nhiên sẽ không chờ tới bây giờ mới lấy ra đấu giá, đây là một phần thượng cổ tàng bảo đồ. Dưới đài truyền đến từng đợt hấp khí thanh cùng châu đầu ghé hai tiếng nghị luận, bất kỳ cái gì vật phẩm cùng thượng cổ dính líu quan hệ đều không phải là một kiện thứ đơn giản, đều có phi thường cao giá trị, bất luận là giá trị sử dụng vẫn là cất giữ giá trị. Theo như truyền thuyết đã từng có một vị 30 tuổi còn kẹt tại ma pháp học đồ người, trong lúc vô tình đạt được một bản thời kỳ thượng cổ tàn phá ma pháp bí tịch, cuối cùng tu luyện đến cấp 8 ma đạo sư cấp bậc. Đồ ba hồng lần này cũng không có lập tức ngăn lại đám người, loại này nghị luận là rất có cần thiết. Ngẫm lại giá khởi điểm, đồ ba hồng trong lòng đã cảm thấy một trận bất lực. Nếu như đây là hoàn chỉnh thượng cổ tàng bảo đồ đương nhiên đắt cỡ nào đều khẳng định có người sẽ mua, thế nhưng là vẹn vẹn cái thượng cổ tàng bảo đồ tàn phiến, hết thảy vài miếng tàn phiến không ai biết, phải chăng còn có tàn phiến tồn thế cũng không có người biết, chủ yếu hơn chính là đây rốt cuộc là không phải tàng bảo đồ tàn phiến còn có đợi thương thảo, nếu như nói đây là một mảnh thượng cổ địa đồ tàn phiến cũng không phải là không thể được. Nếu như vẹn vẹn thượng cổ địa đồ tàn phiến, kia lớn nhất giá trị cũng chính là khảo cổ cất chứa, căn bản cũng không có giá trị quá lớn. Mấy phút về sau, dưới đài dần dần yên tĩnh trở lại, có ít người rất chờ mong, cũng có một bộ phận rất hiếu kỳ nhìn xem trên này, bất quá nhiều mấy người đều cảm thấy những này vốn là hư vô mở mịt bảo đồ không có gì ý nghĩa. Nếu có người có thể đi theo chương này thượng cổ bảo đồ ghi chép tìm tới thượng cổ bảo tàng, đây tuyệt đối là vật siêu trô đáng giá, ngẫm lại đã từng vị kia cấp 8 ma đạo sư đại nhân đi. Mặc dù nói kỳ ngộ là cùng tồn tại với phiêu lưu, nhưng là ngay cả phong hiểm cũng không nguyện ý bước lên người nơi nào còn có kỳ ngộ đâu. Nói đến thế thôi, mọi người tốt tốt trải nghiệm, mặc dù cái này vẹn vẹn một chương tàn đồ, nhưng là giá trị tuyệt đối có thể vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm 5 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không hạn. Mọi người dưới đài hít sâu một hơi, cái giá tiền này thế nhưng là không thấp, vẹn vẹn một mảnh hư vô mở mịt tàn phiến. Mặc dù trên đài cũng vì mọi người phô bày, thế nhưng là tàn phiến vốn là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, xa như vậy cái đồ chơi này căn bản là thấy không rõ lắm. Người ở dưới đài cũng không có đồ đần, tụ tài duyên thương hội không có khả năng không có đem chương này thượng cổ tàng bảo đồ thắt xuống đến, nếu như chương này tàng bảo đồ thật dễ dàng như vậy tìm tới thượng cổ bảo tàng, tụ tài duyên thương hội cũng không có khả năng lấy ra đấu giá, mình che giấu cũng không kịp. Người ở dưới đài mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng là vẹn vẹn vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà ném một cái vạn kim hiển nhiên là không thực tế. Đồ ba hồng nhìn thấy dưới đài không có người dơ bảng cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù dự liệu được là loại kết quả này, nhưng là cảm giác tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cái này một chương thượng cổ tàng bảo đồ nếu như bán đấu giá ra, tụ tài duyên thương hội thế nhưng là hứa hẹn sẽ cho rất cao thủ lao. Lý Chấn Bang biết trong dạng, ô mẹ gạ cùng án phạ đối Lý Chấn Bang bất lực bài cạnh tranh đã nhanh muốn điên. Lý Chấn Bang lại nhiều lần chấn an bọn hắn không nóng nảy, chờ một chút. Nếu như không phải Lý Chấn Bang hứa hẹn bọn hắn nhất định sẽ vua xuống tới, bọn hắn đã sớm mình dơ bảng đấu giá. Cái này tàng bảo đồ đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu, bởi vì tàng bảo đồ bên trên tán phát lấy một tia chỉ có long tộc người mới có thể cảm nhận được khí tức. Mặc dù bọn hắn không xác định chương này thượng cổ bảo đồ có làm được cái gì đồ, nhưng là cái này một tia khí tức lại đủ để cho bọn hắn nổi điên. Mặc dù không có người cạnh tranh, nhưng là đấu giá vẫn là phải tiếp tục, xem ra chỉ có thể lưu phách. Đồ Ba Hồng bất đắc dĩ thở dài, giơ lên trong tay đấu giá truy, ngay tại Đồ Ba Hồng vừa muốn gõ truy lúc, một tiếng với hắn mà nói phảng phất tiếng trời thanh âm vang lên. 5 vạn lẻ 1 cái kim tệ. Tất cả mọi người ngây ra một lúc, thanh âm từ VIP bao xương chuyển đến, tựa hồ vẫn là vừa rồi mua sắm nữ nô cái kia ghế lô. Đồ Ba Hồng giờ phút này rất kích động, lại có người đấu giá, mặc dù chỉ là 5 vạn lẻ 1 cái kim tệ. Giá khởi điểm 5 vạn, cái thứ nhất kêu giá hoàn toàn có thể 5 vạn kêu giá, không cần thiết đi lên thêm. Tăng thêm một cái kia kim tệ hắn thấy, hoàn toàn chính là thuộc về nói đùa thành phần, có lẽ người mua đối cái này cũng không có hứng thú gì, nhưng nhìn đến vẻ ngắt, người mua mình lại nhiều kim, cho nên tùy tiện cứ gọi một chút. Đương nhiên, người bên trong đại sảnh cơ hồ cũng đều là nghĩ như vậy, cho nên đương nhiên sẽ không có người theo vào. Đồ Ba Hồng lần này cũng không có quá nhiều tiếp tục tuyên truyền, mà là tượng trưng nhanh chóng hỏi thăm một chút có người hay không tiếp tục tăng giá, về sau liền không kịp chờ đợi bắt đầu cao giọng gọi 5 vạn lẻ một cái kim tệ lần thứ nhất, phản phất sợ Lý Chấn Bang đổi ý đồng dạng. Đương nhiên đã kêu giá nhất định phải mua, không tồn tại đổi ý tình huống. Nếu không kêu giá không mua là thuộc về nhiễu loạn phòng đấu giá trật tự, muốn bị hung hăng xử lý. Huống chi Lý Chấn Bang vốn là không muốn đổi ý, sở dĩ tại Đồ Ba Hồng dơ lên đấu giá truy thời điểm mới báo giá, chính là vì cho mọi người một cái mình đối cái này thượng cổ tàng bảo đồ cũng không có hứng thú quá lớn giả tượng. 5 vạn lẻ 1 cái kim tệ lần thứ hai. Lý Chấn Bang giờ phút này rất vui vẻ, có thể thấp như vậy giá cả đập tới mặc dù rất vượt quá dự liệu của mình, nhưng là cũng hợp tình hợp lý. Ô mẹ gạ cùng Mạn Pha nhìn về phía Lý Chấn Bang ánh mắt cũng không đồng dạng, tiểu tử này thật sự có tài a. 5 vạn 1 cái khác kim tệ thứ. 6 vạn. Ngay tại Đồ Ba Hồng chuẩn bị rơi xuống đấu giá truy xác nhận đấu giá thành công thời điểm, lại một cái VIP bao xương báo giá. Không phải phòng khác, chính là vừa rồi ra giá 30 vạn đấu giá nữ nô gian phòng kia. Đồ Ba Hồng mặc dù liên tiếp 2 lần bị đánh gãy, nhưng là hắn phi thường vui vẻ, hắn ước gì loại này đánh gãy nhiều đến mấy lần cho phải đây. Hôm nay loại này bị đánh gãy tình huống xuất hiện 3 lần, lần đầu tiên là đấu giá nữ nô, lần thứ 2 cùng lần thứ 3 đều là cái này thượng cổ tàng bảo đồ, mỗi một lần đều cùng cái này 2 VIP bao xương có quan hệ, xem ra cái này 2 bao xương là phúc của mình ta. 6 vạn. Số 8 bao xương khách quý ra giá 6 vạn, còn có ai tăng giá? Đây chính là hiếm có thượng cổ tàng bảo đồ a. Lý Chấn Bang giờ phút này có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới một khắc cuối cùng lại bị người tăng giá. Cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng không phù hợp lẽ thường a. Ô mẹ gạ cùng Hàn Phạ đều chuẩn bị chúc mừng, trên mặt lại cứng đờ, thật giống như một người tại táo bón đi nhà xí thời điểm, thật vất vả phí hết sức chín châu hai hổ bài xuất tới, kết quả đột nhiên địa cầu lực hút biến thành sức đẩy, loại tâm tình này tuyệt đối sẽ không rất mỹ lệ. Ô mẹ gạ tâm tính còn tốt một chút, thậm chí còn có chút nhỏ hưng phấn. Bởi vì vừa rồi đều coi là thành công một mấy mắt, hắn kích động kéo lại Hàn Phạ tay nhỏ, mà Hàn Phạ cũng không có cái gì quá kích phản ứng. Giờ phút này Hàn Phạ cũng đã tại nổi giận biên giới, nếu như ngay từ đầu liền có người đấu giá tự nhiên không quan trọng, nhưng là tại gõ truy một nháy mắt tiền hồ, cho người cảm giác làm sao đều giống như đặc biệt nhằm vào bọn hắn, Hàn Phạ cũng không phải một cái chịu người chịu thua thiệt. Hàn Phạ chạy tới cạnh cửa, chuẩn bị vọt tới số 8 bao xương đi nhất quyết thư hùng, bị tay mắt lanh lẹ ô mẹ gà ôm chặt lấy, Lý Chấn Bang cũng tranh thủ thời gian hảo luôn khuyên bảo ngăn trở xuống tới. Đây là tại phòng đấu giá, mặc dù cũng coi là địa bàn của mình, nhưng là vẫn không muốn lên xung đột tốt. Đấu giá, tự nhiên là người trả giá cao được. Mình lại nhiều ra ít tiền đập trở về liền tốt. Hàn Phạ cuối cùng là ngồi xuống, bất quá ngực kịch liệt chập trùng vẫn là biểu hiện ra phẫn nộ của nàng. Ô mẹ gà đương nhiên sẽ không bỏ lỡ những chi tiết này, nhìn trộm quan sát, còn ngẫu nhiên làm bộ rất tức giận đem hai tay đặt ở trên mũi thở mạnh, thừa cơ nghe vừa rồi ôm lấy Hàn Phạ hai tay, hắn hoàn toàn có thể chỉ là giữ chặt Hàn Phạ tay ngăn cản nàng. Số 8 trong dạng, tên kia đã nhanh không cách nào nhân đạo nam tử cũng là rất nghi hoặc, chẳng lẽ mình đoán sai, số 6 trong dạng người bèn bèn chỉ là đối cái này thượng cổ tàng bảo đồ có chút hứng thú mà thôi sao? Đồ Ba Hồng nhìn thấy số 6 VIP bao xương một mực không có động tĩnh, cho là mình vừa rồi đoán đúng, cho nên cũng không còn tiếp tục chờ đợi. Thượng cổ tàng bảo đồ 6 vạn lần thứ nhất, 6 vạn lần thứ hai, 6 vạn, 6 vạn 5. Số 6 bao xương cuối cùng thời điểm lại báo giá. Đồ Ba Hồng giơ lên đấu giá truy lại một lần buông xuống, tựa hồ hôm nay số 6 VIP bao xương khách quý rất thích xem mình nâng truy động tác. Đồ Ba Hồng mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là rất vui vẻ, mặc dù số 6 bao xương khách quý lần này báo giá có chút vượt quá dự liệu của mình, nhưng vẫn là hợp tình hợp lý, có người cùng mình giật đồ. Nhiều ít vẫn là có chút không vui, nhất là những này có tiền lại có thế quý tộc. Nếu như hai người có thể tiếp tục đem giá nâng lên cho phải đây. Số 8 bao xương nam tử cũng cười, mình thành công, số 6 bao xương người quả nhiên rất muốn chương này tàng bảo đồ, đã cần, mình liền còn có cơ hội. 10 bạn. Quả nhiên, số 8 bao xương khách quý không ngoài dự liệu tiếp tục báo giá, bất quá một chút báo đến 10 bạn, vẫn là để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đồ Ba Hồng giờ phút này phi thường vui vẻ, vật phẩm khác đấu giá thành công hứa hẹn cho hắn vẹn vẹn 1 phần bạn. Cái này tàng bảo đồ đấu giá thành công, cho hắn thế nhưng là số giao dịch 1/1000. Vẹn vẹn món này vật đấu giá mình bây giờ liền đã có thể cầm tới 100 kim tệ. Phải biết một cái kim tệ thế nhưng là đầy đủ một cái bình thường gia đình sinh hoạt một tháng còn sẽ có còn lại. Lý Chấn Bang giờ phút này nếu như lại nhìn không ra, số 8 bao xương là nhắm vào mình, vậy hắn cũng liền quá ngu một chút, thế nhưng là hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì số 8 bao xương sẽ như vậy nhắm vào mình. Dưới đài người mua nhóm nhìn xem số 6 bao xương lại nhìn xem số 8 bao xương có chút không rõ ràng tình trạng, rất rõ ràng. Số 8 bao xương hiện tại chính là tại nhằm vào số 6 bao xương tiến hành báo giá. Thế nhưng là hai cái bao xương người, ngoại trừ cạnh tranh long nữ có chỗ gặp nhau bên ngoài, cũng không cùng lúc cạnh tranh qua cái gì à. Mà lại long nữ số 8 bao xương chỉ đập một lần 30 vạn liền không có lại đập, coi như tìm khó chịu cũng là tìm ác lang dòng binh đoàn A. 20 vạn. Lý Chấn Bang cũng có chút tức giận. Ngươi không phải thêm giá sao? Ngươi không phải muốn cạnh tranh sao? Tốt. Tới đi. Xem ai đẻ chết ai. 25 vạn. Số 8 bao xương người dừng lại một chút về sau, lại một lần báo giá. Lý Chấn Bang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Chấn Bang lần thứ nhất bởi vì đấu giá sinh khí đứng lên, Hàn Phạ thật vất vả có cái sự tỉnh cầu đến mình, kết quả nửa đường giết ra cái trình rào kim. Lý Chấn Bang vừa muốn tiếp tục dơ bảng, Hàn Phạ kéo hắn lại, lắc đầu. Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gà đều nghi hoặc nhìn Hàn Phạ thần bí cười cười. Ô Mẹ Gà trực tiếp nhìn ngây người, quá đẹp. Nữ thần. Chấn Bang, ngươi quên nghề nghiệp của ta sao? Lý Chấn Bang trên mặt bước lên mấy đạo hát tuyến, a a cười khan vài tiếng. Phải biết năm đó sư mẫu Sophia cùng Hoàng Kim Cự Long Hàn Phạ thế nhưng là ngay cả đế quốc kim khố đều cho trộn. Chương 25, Long Thần Bảo Tàng nhớ năm đó, sư mẫu Sophia cùng Hoàng Kim Cự Long Hàn Phạ tổ hợp này thế nhưng là để cho người ta nói đến biến sắc, người giang hồ đưa phỉ hảo, vô ảnh song sát, bất quá các nàng tự xưng vô ảnh song tinh. Sophia cùng Hàn Phạ chiến tích đây chính là tương đương huy hoàng, từ quý tộc đến quốc vương, chỉ cần các nàng xem bên trên đồ vật chưa từng thất bại, mà lại tới vô ảnh đi vô tung. Mặc kệ ngươi thiết kế phòng trộm biện pháp cỡ nào tinh diệu, thủ đoạn như thế nào cao siêu, chỉ cần vô ảnh song tinh coi trọng đồ vật, cam đoan thần không biết quỷ không hay biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này Hàn Phạ chuẩn bị chủ động xuất thủ, tự nhiên không thể tốt hơn, đã tiết kiệm tiền lại dùng ít sức, sao lại không làm đâu. Mà lại Hàn Phạ xuất thủ chắc chắn sẽ không chỉ cầm một kiện tàng bảo đồ liền bỏ qua, nói không chừng sẽ còn thuận tay mang về một chút đồ tốt đâu. Hôm nay đấu giá ra hỏa này thế nhưng là đập không ít đồ tốt. Lý Chấn Bang không có tiếp tục cùng giá, để Đồ Ba Hồng có chút ngoài ý muốn, hắn thậm chí coi là số 6 bao xương vừa chuẩn bị tại hắn nâng truy thời điểm tăng giá. Cho nên báo đến lần thứ 3 thời điểm rất cẩn thận dơ lên đấu giá truy, thế nhưng là thẳng đến rơi xuống, số 6 bao xương cũng không tiếp tục tăng giá. Số 8 bao xương người cũng hơi ngây ra một lúc, nhanh như vậy liền từ bỏ rồi. Bất quá cũng tốt, số 6 bao xương từ bỏ chính mình mới có cơ hội a. Chúc mừng số 8 VIP bao xương khách quý lấy 25 vạn giá cả thành công đập đến cái này thượng cổ tàng bảo đồ, có thể thấy được số 8 VIP bao xương khách quý là một vị phi thường có nhìn xa hiểu rộng quý tộc a. Phía dưới chúng ta cho mời Lễ Nghi tiểu thư mang lên cái tiếp theo vật đấu giá, tin tưởng mọi người đều rất chờ mong. Món đồ đấu giá này thế nhưng là một kiện hiếm có ma pháp dược phẩm, chỉ có cấp 7 trở lên đại ma pháp sư mới có nhất định hơi thấp tỷ lệ luyện chế thành công. Phương pháp luyện chế phi thường phức tạp, cần vật liệu cũng là chân quý dị thường. Nó chính là có thể cho chiến sĩ tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt cực phẩm đan dược, đoán thể đan. Mặc dù một người cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, nhưng là phục dụng về sau có thể để cho hoàng đồng cấp bậc trở xuống chiến sĩ đề cao chí ít một cấp. Hắc thiết chiến sĩ thậm chí có cơ hội đề cao đến bạch ngân chiến sĩ, bạch ngân chiến sĩ mặc dù không thể đề cao đến hoàng kim chiến sĩ, nhưng là có thể để cho bạch ngân chiến sĩ căn cơ càng thêm vững chắc, tu vi càng thêm tinh luyện. Chủ yếu nhất là phục dụng đoán thể đan về sau, không có bất luận cái gì dị chứng. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá quy định 50 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn kim tệ. Hàn Phạ đi tới số 6 bao xương, đứng tại cổng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một người mặc sáng áo giáp bạc giáp, trước ngực hộ tâm kính chỗ có một viên tỏi vàng dòng tiêu chí chiến sĩ đi tới, hắn cầm thượng cổ tàng bảo đồ đi số 8 VIP bao xương nhân viên phục vụ. "Soái ca, chờ một chút." Hàn Phạ gọi lại đi ngang qua sáng áo giáp bạc giáp chiến sĩ. Sáng áo giáp bạc giáp chiến sĩ cảnh giác nhìn nàng một cái, mặc dù là cái cực phẩm mỹ nữ, nhưng là mình chỗ chức trách, không cho sơ thất. "Vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết ngài ngăn trở ta đường đi có gì muốn làm?" Sáng áo giáp bạc giáp chiến sĩ cảnh giác lui lại một bước, một tay sờ về phía bội kiếm bên hông, ngựa khí lễ phép hỏi: "Ta muốn thấy một chút tấm kia thượng cổ tàng bảo đồ." Hàn Phạ vốn chính là một tính cách trực sảng cự long, nhìn thấy sáng áo giáp bạc giáp chiến sĩ cảnh giác nhìn xem mình, vốn là rất khó chịu tâm tình càng thêm khó chịu, huống chi trước mặt người thực lực tại hắn nàng bên trong căn bản liền không chịu nổi một kích, cho nên ngựa khí có chút cường ngạnh nói: "Thật xin lỗi, ta làm không được, xin ngài nhường một chút, nếu không ta liền không khách khí." Sáng áo giáp bạc giáp chiến sĩ một cái tay đã nắm chặt bội kiếm bên hông, tùy thời chuẩn bị rút ra chiến đấu. "Ngươi!" Lý Chấn Bang từ số 6 bao xương chạy ra, kịp thời ngăn trở chuẩn bị báo nổi Hàn Phạ. "Vị đại ca kia, không có ý tứ, tỷ tỷ của ta tính tình không tốt lắm, xin ngươi đừng trách móc, chúng ta là số 6 bao xương." Sáng áo giáp bạc giáp chiến sĩ có chút khó khăn, phía trên đã thông báo, số 6 bao xương khách nhân là tôn quý nhất, có nhu cầu tận lực thỏa mãn, thế nhưng là cái này lại có chút không hợp quy củ a. "Vị đại ca kia, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là nhìn một chút liền trả lại cho ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đã đập tới 20 vạn, kết quả vẫn là bỏ lỡ cơ hội. Ngươi yên tâm, nếu như xảy ra vấn đề ta đến phụ trách." Ta nghĩ Vũ Minh chết hội trưởng hẳn là có chỗ đã thông báo. Một hồi ngươi có thể đem trong chuyện này báo cho Vũ Minh chết hội trưởng, nếu như xảy ra vấn đề ta đi kiêng, tốt à. Nói xong, Lý Chấn Bang lặng lẽ đem một túi kim tệ nhét vào sáng áo giáp bạc giáp chiến sĩ trong ngực. Cái này, tốt à. Bất quá làm phiền các ngươi nhanh một chút mà. Không biết sáng áo giáp bạc giáp chiến sĩ là nhìn Vũ Minh chết hội trưởng mặt mũi vẫn là cái này túi kim tệ mặt mũi, cuối cùng là đồng ý, không xem qua con ngươi từ đầu đến cuối không có rời đi tấm kia thượng cổ tàng bảo đồ. Hàn Phạ đem tàng bảo đồ cầm vào tay, thân thể hơi run rẩy một chút, rất nhanh khôi phục bình thường, triển khai tàng bảo đồ đơn giản nhìn lướt qua, liền giao về đến sáng áo giáp bạc giáp chiến sĩ trong tay. Sáng áo giáp bạc giáp chiến sĩ cẩn thận quan sát một chút, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đem lên cổ tàng bảo đồ thận trọng nhét vào trong ngực, vòng qua Lý Chấn Bang đám người, bước nhanh đi hướng số 8 bao xương. "Hàn Phạ tỷ tỷ, tại sao phải nhìn một chút tấm kia tàng bảo đồ a?" Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi. "Ta xác nhận một chút, trực giác không sai, đồng thời ta ở phía trên tăng thêm một chút tinh thần lực, trừ phi cấp 8 ma đạo sư trở lên người xem xét, nếu không sẽ không phát hiện vấn đề." "Xác nhận cái gì?" "Xác nhận một chút cảm giác, ô mẹ ga hẳn là cũng có cảm giác. Phía trên kia có một tia long thần yếu ớt khí tức." "Long? Long thần? Làm sao có thể? Không phải nói long thần đã sớm tại thượng cổ thời kỳ liền vẫn là sao?" Lý Chấn Bang kinh ngạc hỏi. "Truyền thuyết là cái dạng này, nhưng là truyền thuyết có bao nhiêu có thể làm thật đâu? Chúng ta long tộc đều không xác định long thần phải chăng vẫn lạc, mà lại trương này tàng bảo đồ đúng là tàng bảo đồ, hơn nữa còn là long thần bảo tàng. Đáng tiếc, chỉ là tàn khuyết không đầy đủ một bộ phận." Lý Chấn Bang đã bị kinh hãi há to miệng, không dám tưởng tượng, long thần bảo tàng kia phải là một bút kinh khủng bực nào tài phú a. Phải biết long thần thế nhưng là danh xưng thời kỳ thượng cổ thứ nhất người thu thập. Lý Chấn Bang giờ phút này có chút hối hận, sớm biết, cho dù là 100 vạn mình cũng phải cấp hắn vô xuống đến rồi. Mặc kệ Lý Chấn Bang như thế nào hối hận, hiện tại đấu giá hội hiện trường lại một lần tiến vào. Cái này sóng người chế tạo vẹn vẹn hai người, Lôi Xà Dòng Binh đoàn thiếu đoàn trưởng Lôi Hoàn Vũ cùng Ác Lang Dòng Binh đoàn thiếu đoàn trưởng Phân Đạ. Đấu giá hiện trường đã không có người tiếp tục đấu giá, chỉ còn lại Lôi Hoàn Vũ cùng Phân Đạ còn tại liều mạng, liều chính là viên này đoán thể đan. Nếu như Lý Chấn Bang không có hai tên thánh ma đạo sư làm lão sư, có lẽ cũng sẽ tham dự trong đó. Bất quá ai bảo Lý Chấn Bang có hai tên lão sư tốt đâu. Hiện tại Lý Chấn Bang không gian vòng tay bên trong còn có hai viên phẩm chất cao đoán thể đan đầu. Phẩm chất thượng thừa đoán thể đan giá trị thị trường đại khái tại 120-30 vạn kim tệ tả hữu, nhưng là thuộc về có tiền mà không mua được. Phòng đấu giá bên trên cái này phẩm chất bình thường đoán thể đan đã xào đến 150 vạn. Giờ phút này vật đấu giá giá cao nhất là Phật Đà báo ra tới. Lôi Hoàn Vũ cùng Phật Đà hai người đều đã là hoàng đồng chiến sĩ. Lôi Hoàn Vũ đã chỉ nửa bước vào hắc thiết chiến sĩ hàng ngũ. Viên này đoán thể đan đối với hắn hai tới nói đều phi thường quý giá, nếu như ăn tuyệt đối có thể vũ lực ngăn chặn đối phương một đầu. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, ban đêm còn sẽ có một chương. Chương 26, bảo đồ đổi long nữ 155 vạn. Lôi Hoàn Vũ giờ phút này đã rất nhức đầu, giờ phút này áp lực của hắn rất lớn. Phẩm chất cao đoán thể đan giá thị trường cũng bất quá 120-130 vạn, mặc dù rất khó mua, bất quá vẫn là có hy vọng, thế nhưng là cái này phẩm chất bình thường đoán thể đan đều đã hơn 150 vạn, đã vượt qua lý tưởng dự toán. Nếu như lúc ấy nữ nô để Phật đã đập đi tốt biết bao nhiêu, có lẽ liền không đến mức giá cả kêu lên cao như vậy. Thế nhưng là nào có nhiều như vậy nếu như 160 vạn. Phật đã hăng hái giơ tay lên bài, nữ nô không có đập tới, trong tay giàu có ra khoảng 500 ngàn. Ác lang dòng binh đoàn cao tầng ngay từ đầu đã cân nhắc đến Lôi Hoàn Vũ sẽ cùng mình tranh đoạt đoán thể đan, dự bị tài chính đại khái là 150 vạn, Lôi Hoàn Vũ chắc hẳn phải cùng mình không sai biệt lắm. Đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, không có đập tới long nữ, tiết kiệm được 50 vạn có thể làm rất nhiều chuyện, chắc hẳn Ác Lang Dòng binh đoàn cao tầng cũng sẽ không nguyện ý Lôi Hoàn Vũ đập tới cái này mai đoán thể đan. Lôi Hoàn Vũ mặc dù rất không hy vọng Phật Đa đập tới đoán thể đan, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế, Lôi Xà Dòng binh đoàn dự toán là 150 vạn, mình cho dù lấy ra mình tích xúc, cũng bất quá chính là 160 vạn tả hữu, 160 vạn đã hoàn toàn vượt qua cái này mai đoán thể đan giá trị. Đương Đồ Ba Hồng kích động rơi xuống đấu giá truy thời điểm, Phật Đa lấy 160 vạn giá cả vỗ xuống cái này mai đoán thể đan. Mặc dù bèn bèn một viên phổ thông phẩm chất đoán thể đan, nhưng là trong tương lai có lẽ liền sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Theo đoán thể đan bán đấu giá xong thành, toàn bộ đại hội đấu giá cũng coi là kết thúc mỹ mãn, tham gia bán đấu giá nhiều người mấy đều có hài lòng thu hoạch, Đồ Ba Hồng lại càng hài lòng ghê gớm. Theo đấu giá hội kết thúc, VIP trong dạ khách nhân cũng lần lượt đi tới phòng đấu giá, Lý Chấn Bang bọn hắn cũng không có vội vã rời đi bao sương, bởi vì còn có một ít chuyện không có giải quyết. Đông đông đông, đông đông đông. Lý Chấn Bang bên ngoài dạ vang lên tiếng đập cửa, Lý Chấn Bang trâu lên lông mày, bình thường phục vụ viên tiếng đập cửa sẽ khá nhẹ, cũng sẽ không như thế vội vàng. Cái này tiếng đập cửa rất nóng lòng, rất không có lễ phép. Hàn Phạ cũng như mày, nhỏ giọng nói ra, số 8 bao xương người. Bọn hắn tới làm gì? Lý Chấn Bang có chút nghi ngờ hỏi. Hàn Phạ cùng ô mẹ gà nhún vai, biểu thị mình cũng không cảm kích. Ô mẹ gà đại ca, một hồi giao cho ngươi đến ứng phó. Hàn Phạ tỉ tỉ ngươi từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Lý Chấn Bang cao mày nói, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều, hắn nhưng là còn muốn tại trên tòa Long Thành học. Ô mẹ gà cho Lý Chấn Bang một cái yên tâm ánh mắt, hết thể có hắn tại. Đông đông đông. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên, Lý Chấn Bang đi tới, mở cửa phòng. Số 8 bao xương nam tử nhìn lướt qua Lý Chấn Bang, bĩu môi khinh thường, trong mắt hắn cái này tiểu thí hài đoán chừng chính là cái tùy tùng. Nam tử cất bước đi vào bao xương, không chút khách khí đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua ngồi tại chủ vị Omega, hắn trong ấn tượng tựa hồ cũng không có tại Long Thành gặp qua hắn, đoán chừng là những thành thị khác chạy tới tham gia đấu giá hội quý tộc. Khi hắn nhìn thấy Án Phạ thời điểm, con mắt rõ ràng sáng lên một cái, thậm chí không hề cố kỵ hướng về phía Án Phạ bay cái mắt. Mỹ nữ hắn không ít trải qua, lãnh diễm có, cao quý có, giống Án Phạ loại này tức lãnh diễm lại giàu có khí chất cao quý mỹ nữ hắn vẫn là lần đầu gặp. Tràn ngập dục vọng ánh mắt không ngừng đánh giá Án Phạ, hắn hạ thể thậm chí có một chút tự chủ xúc động, hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này, đều dựa vào dược vật lên xúc động. Hừ, ngươi là ai, tới làm gì? Ô mẹ gà nhìn thấy nam tử kia trần trụi ánh mắt rất là bất mãn, nếu như không phải Lý Chấn Bang ở bên cạnh, chỉ sợ hắn liền muốn bạo khởi đánh nam tử sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bị đánh gây nam tử rất là bất mãn, bất quá có thể ở trong phòng này người có há có thể là người bình thường. Hắn cũng chỉ đành thu hồi cản dỡ ánh mắt, nhìn xem Omega, kinh ngạc kêu lên, ngươi vậy mà không biết ta là ai? Ngươi là nơi nào quý tộc? Đi vào Long Thành vậy mà không biết ta là ai? Ngươi nghe cho kỹ, ta thế nhưng là Long Thành quân bảo vệ thành phó quân trưởng ẻ đổ hầu tước nhị công tử Chelsea Nam tước đại nhân. Omega một trận bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, á chưa nghe nói qua. Vốn cho rằng Omega sẽ nói cửu ngưỡng đại danh Chelsea đã bày ra đến không ai bị nổi dáng vẻ, nói ra, dễ nói, tốt. Sau đó liền phảng phất bị người nắm cổ kẹp lại. Quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đi vào Long Thành quý tộc vậy mà không biết hắn là ai, không thể tha thứ. Bất quá mình có việc cầu người, khẩu khí này vẫn là nhịn được, đành phải háng giọng một cái, để ép ép cơn tức trong đầu. Không sao, trước kia chưa nghe nói qua, hiện tại liền xem như quen biết. Ngươi là từ đâu tới? Ô mẹ gà đương nhiên sẽ không ngốc đến nói mình là Long Đảo tới, ta từ Đế Đô tới. Ngươi đi vào ngọn nguồn là làm cái gì? Không có việc lớn gì, chính là cùng ngươi đàm bút sinh ý. Sinh ý? Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì sinh ý? Chelsea từ không gian của mình trong giới chỉ đem thượng cổ tàng bảo đồ đem ra. Ta biết ngươi đối cái này tàng bảo đồ cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Ồ, ngươi muốn làm sao cái đàm pháp? Chẳng lẽ muốn để cho ta hoa 25 vạn lại mua trở về hay sao? Ô mẹ gà nhìn xem Chelsea cười hỏi. Làm sao lại thế? Vậy ta vô xuống đến chả có ý nghĩa gì đâu. Chelsea dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem ô mẹ gà. Chẳng lẽ muốn cho ba chúng ta 10 vạn mua về hay sao? Ô mẹ gà y nguyên mỉm cười nhìn Chelsea. Chelsea cảm giác rất không thoải mái, chính rõ ràng chiếm ưu thế, vì sao lại tại đối phương nhìn chăm chú cảm giác mình tựa như tên hề, nhất là đối phương trên mặt mỉm cười, để cho mình phi thường khó chịu. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ta dùng bức tranh này đổi với ngươi một cái nô lệ. Ồ, nô lệ? Ô mẹ gà nghi hoặc nhìn Chelsea, có chút không hiểu đâu. Chính là cái kia long nữ, một trương thượng cổ tàng bảo đồ đổi một cái long nữ không lỗ a? Không lỗ? Tưởng cho ngươi có ý tốt nói ra miệng. Ta đây chính là bỏ ra 60 vạn bộ xuống tới. Cái này Chelsea không nghĩ tới tại Long Thành lại còn có người dám cự tuyệt mình, cho nên ngây ra một lúc. Chelsea có chút tức giận quát, đây chính là Long Thành, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, là Long ngươi đến cho ta của lại, là hổ ngươi đến cho ta nằm lấy, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lúc này ngoài cửa tràn vào tới một đội quân bảo vệ thành, mỗi người đều có chiến sĩ cấp cao thực lực, lĩnh đội lại còn là một hoàng đồng chiến sĩ. Đám người không có hảo ý nhìn xem Omega, Chelsea vênh vang đắc ý nói ra, ngươi bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi bây giờ coi như muốn đổi cũng không cửa, trừ phi để cô nàng kia theo giúp ta mấy đêm rồi, vạn nhất đại gia tâm tình cao hứng, không chừng liền đem tảng bảo đồ đưa cho ngươi đâu. Hắc hắc. Nói xong, Chelsea thâm trầm mà cười cười hướng Alpha đi đến. Chương 27, Thánh chiến sĩ a. Buông tay. Đau. A. Nếu như ổ mẹ gạ có thể để cho Chelsea đụng phải Alpha vậy hắn liền sống vô dụng rồi, chính hắn đều không nỡ đụng, huống chi người khác. Mà lại ổ mẹ gạ phi thường xác định, nếu như Alpha xuất thủ, chỉ sợ tiểu tử này ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Mau buông tay, nếu không ta đem các ngươi đều giết. A. Chelsea ngoài mạnh trong yếu kêu to nói. Ổ mẹ gạ tay trái tay nắm lấy Chelsea vươn hướng Alpha cổ tay, nhẹ nhàng dùng đến lực. Chelsea sắc mặt đã biến thành màu gan heo, giọt lớn mồ hôi đều trên mặt trượt xuống, tiếng kêu thảm thiết có thể so với mồ heo. Mau buông ra Chelsea đại nhân, nếu không chúng ta liền không khách khí. Dẫn đầu quân bảo vệ thành đội trưởng lớn tiếng Asic, đồng thời sờ tay vào ngực lấy ra một cái còi, nếu như cái còi thổi lên, chung quanh đây quân bảo vệ thành sẽ chạy tới đầu tiên trợ giúp. Các ngươi không khách khí thật sao? Tốt. Ta nhìn các ngươi còn có thể làm sao không khách khí. Ô mẹ gạ vừa cười vừa nói, thiếu dung tràn đầy châm chọc cùng chế giễu. Tiểu đội trưởng đem cái còi vừa phóng tới bên miệng, còn không có thổi, thấy hoa mắt, chỉ gặp một con đống cắt lớn năm đấm liền bọn tới trên mặt, sau một khắc liền cái gì cũng không biết. Trong phòng cái khác quân bảo vệ thành giờ phút này nhìn xem ổ mẹ gạ ánh mắt tựa như trông thấy một con quái thú, chỉ gặp ổ mẹ gạ tay trái dắt lấy Chelsea cổ tay, Chelsea trên mặt đất giống như chó chết bị kéo, cánh tay đã gãy xương, hiện ra một cái bánh quai trèo giống như bộ dáng, giờ phút này chỉ có hít vào mà không thở ra. Ổ mẹ gạ hưu quyền dừng lại tại vừa rồi tiểu đội trưởng trên mặt vị trí, tiểu đội trưởng đã thật sâu lâm vào tại sau lưng trên tường, trên mặt máu thịt bé bét, cái mũi đã thật sâu sụp đổ đi vào, coi như chưa khỏi đoán chừng cũng không có lỗ mũi, đại trương miệng bên trong chỉ còn lại mấy quả răng hàm, cái khác răng cơ bản đã vỡ vụn, chỉ có miệng bên trong lợi bên trên một chút xíu răng gốc giả tại biểu thị công khai lấy chủ quyền. Còn lại quân bảo vệ thành không có một cái nào dám động, bởi vì bọn hắn cảm giác được mình đã bị ổ mẹ gạ khí cơ khóa chặt, nếu như động một cái, sợ rằng sẽ so trên tường đội trưởng thảm hại hơn, hắn nhưng là hoàng đồng chiến sĩ, mình ngắm người này bất quá mới là chiến sĩ cấp cao thôi. Ổ mẹ gạ khinh thường nhìn lướt qua còn lại quân bảo vệ thành, cũng không tiếp tục ý tứ động thủ, một người trưởng thành sẽ không có việc gì cùng một đám con kiến không qua được sao? Ổ mẹ gạ túi đầu nhìn một chút đã đau ngất đi Chelsea, nhếch miệng, khẩu khí so thực lực lớn quá nhiều thời điểm, thường thường kết quả đều tương đối thảm. Ổ mẹ gạ vươn đi ra nắm đấm thu hồi lại, vẹn vẹn một động tác này, còn lại thành vệ quân dọa đến đều hướng về sau nhảy một bước. Ổ mẹ gạ không có chim còn lại thành vệ quân, đưa tay đem Chelsea trên tay không gian giới chỉ hai xuống, ném cho Alpha, lần này tốt, ngay cả trộm sự tình đều tiết kiệm được. Alpha cầm chiếc nhẫn cảm ứng một chút, kinh ngạc phát hiện, chiếc nhẫn này không gian bên trong lại có 20 mét vuông tả hữu, tính được là cái không tệ không gian giới chỉ, chủ yếu hơn chính là, bên trong đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Thủy tinh chứa giá trị thẻ liền thật dày một chồng, mỗi một chương thủy tinh chứa giá trị trong thẻ thế nhưng là chí ít 50 vạn kim tệ, không đáng giá tiền nhất ngược lại là trong giới chỉ một cái góc kia một đống nhỏ mấy ngàn cái kim tệ. Đang kiểm tra chiếc nhẫn Alpha gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, nhìn ổ mẹ gà một trận ngốc trệ. Trong giới chỉ một cái góc vậy mà chất đống lấy các loại SM hệ liệt trưởng thành vật dụng, Alpha hung hăng đá nằm dưới đất không nhúc nhích chà xì một cước. Trong hôn mê chà xì rên lên một tiếng thê thảm, lần này trước ngực chí ít gãy mất 3 cây xương sườn, thảm hại hơn chính là, Chelsea vận thành bánh quay trèo cánh tay nhưng tại ổ mẹ gà trong tay, lần này cánh tay triệt để gãy, coi như chưa khỏi chỉ sợ cũng rất khó lại ngẩng lên. Chuyện gì xảy ra? Bên này phát sinh chuyện lớn như vậy, sớm có nhân viên phục vụ đi thông chi Vũ Minh chết hội trưởng, Vũ Minh chết trước tiên liền chạy tới, bất quá vẫn là chậm một bước. Lần đầu tiên nhìn thấy khảm nạm tại số 6 cửa bao xương tường ngoài bên trên thành vệ quân tiểu đội trưởng thời điểm, Vũ Minh chết ngây ra một lúc, thật cũng không quá để ý thế nhưng là ngay sau đó nhìn thấy trong dạng cánh tay đã gãy, ngã trên mặt đất lại như cũ giữ tại ổ mẹ gà trong tay không biết sống chết chật xỉ sắc mặt lại là biến đổi. Một cái thành vệ quân tiểu đội trưởng chết sống không quan trọng, nhưng là Chelsea cũng không phải bình thường người, vấn đề này nhưng lớn rồi. Coi như phía trên đã thông báo chiếu cố tốt số 6 bao xương người, thế nhưng là gặp được loại tình huống này hắn cũng không biết như thế nào giải quyết ta. Chelsea thế nhưng là thành vệ quân phó quân trưởng nhị nhi tử A. Hơn nữa còn có cái này nam tức vị, coi như nam tức là đê đẳng nhất tức vị, nhưng đó cũng là một quý tộc A. Trước mặt mọi người vũ nhục một quý tộc sai lầm cũng không nhỏ, huống chi là đánh thảm như vậy. Tiểu công tử, cái này. Vũ Minh chết thực sự không biết nói cái gì cho phải. Yên tâm đi, không có việc gì. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy tốt. Lý Trấn Bang cũng cảm giác được từng đợt bất lực, ổ mẹ gạ cùng Alpha phạ xuất thủ cũng quá nặng một chút, bất quá Chelsea xác thực có đường đến chỗ chết, cũng dám đi đùa giỡn Alpha, nếu như không phải ổ mẹ gạ xuất thủ, giờ phút này hắn liền thật đã chết rồi. Chỉ chốc lát sau, tụ tài duyên thương hội liền bị thành vệ quân 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây, lĩnh đội lại chính là Chelsea phụ thân thành vệ quân phó quân trưởng Edo hầu tức đại nhân. Nghe nói mình nhị nhi tử bị người đánh không rõ sống chết, thân là phụ thân Edo lại thế nào khả năng không quan tâm đâu. Huống chi sau đó không lâu thông ra, Chelsea thế nhưng là nhân vật chính a. Edo thân là Long Thành thành vệ quân phó quân trưởng, bản thân mình chính là một bạch ngân chiến sĩ, huống chi bên người đội thân vệ kém cỏi nhất đều là hoàng đồng cấp bậc, đội thân vệ đội trưởng là một hoàng kim chiến sĩ, phó đội trưởng là một bạch ngân chiến sĩ, thậm chí còn có một vị cấp 7 thổ hệ ma pháp sư tùy thời làm bạn ở bên người. Edo tại hoàng kim chiến sĩ cùng bạch ngân chiến sĩ cùng ma pháp sư cấp 7 cùng đi, nhanh chóng chạy về phía số 6 VIP bao xương. Vừa vào nhà, nhìn thấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích không biết sinh tử Chelsea, Edo đỏ ngầu cả mắt. Người tới, đem bọn hắn gian tế bắt hết cho ta, mang về hầu tức phủ thẩm vấn. Đội thân vệ phó đội trưởng giống to. Mình chạy Chelsea chạy tới, kiểm tra một chút Chelsea tình trạng. Thân là một bạch ngân chiến sĩ, hắn đối với mình thực lực hay là vô cùng có lòng tin. Một đội nghiêm chỉnh huấn luyện thành vệ quân nhanh chóng tràn vào trong phòng, lúc đầu rất rộng rãi bao sương, trong nháy mắt trở nên chật chội. Ô vệ gã nhếch miệng lên khinh miệt cười nói, phô trương thật lớn, thật là lớn mũ cao, đáng tiếc đều là một đám bất nhập lưu tạp ngư. Lớn mật. Đây là chúng ta Long Thành thành vệ quân phó quân trưởng Edo hầu tức đại nhân, cũng dám nói năng lô mãng, muốn chết sao? Thì tính sao? Vũ nhục quý tộc, tội chết khó thoát. Kia vũ nhục thánh cấp cường giả nên như thế nào định tội đâu? Ô vệ gã ngoạn vị nhìn xem phó đội trưởng nói hỏi nói. Nên. Ách. Đội thân vệ phó đội trưởng phảng phất bị bóp lấy cổ gà, trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì án phạt phóng xuất ra khí tức của mình cùng đấu khí. Đấu khí màu tím. Thánh chiến sĩ. Đêm nay có lẽ còn có một chương. Chương 28, điên cuồng Edo thánh chiến sĩ, đây chính là đại lục ở bên trên đỉnh cao nhất tồn tại. Mặc dù án phạt không phải nhân loại, là cự long, nhưng khi nàng hóa thành thân người thời điểm, liền đã cùng nhân loại không khác. Trưởng thành cự long hóa thành thân người về sau, thực lực đều là thánh cấp, chỉ bất quá không cùng loại cự long trở thành thánh cấp không giống thôi. Án phạt là một con hoàng kim cự long. Duy nhất có thể sử dụng ma pháp chính là long tức, đáng tiếc hóa thân thành nhân loại về sau, long tức khẳng định sử dụng không ra ngoài, bất quá từ bỏ ma pháp năng lực hoàng kim cự long như thế nào nhân loại thánh chiến sĩ có khả năng sánh ngang. Hoàng kim cự long bản thân liền là lấy nhục thể cường hành lấy xương, hóa thân thành nhân loại về sau, nhục thể tự nhiên cũng là hoàng kim cự long nhục thể. Hàn phạ thực lực, một người đánh tầm 2-3 người loại thánh chiến sĩ không thành vấn đề. Đương hàn phạ cho thấy thánh chiến sĩ thực lực thời điểm, ẻ đồ ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Thật trẻ tuổi thánh chiến sĩ, làm sao chưa bao giờ nghe nói qua nhân vật như vậy. Thánh chiến sĩ thực lực tuyệt đối không phải giả. Hắn có thể cảm nhận được thánh chiến sĩ uy áp. Các ngươi tất cả lui ra. Edo cuối cùng mở miệng, loại tình huống này không mở miệng không được. Bên trong căn phòng thành vệ quân nhanh chóng triệt thoái phía sau ra ngoài, đối mặt thánh cấp cường giả, bọn hắn những này chiến sĩ thông thường nhiều người hơn nữa cũng là cho không. Tôn kính thánh chiến sĩ miệt hạ, mặc dù ta không biết tiểu nhi như thế nào đắc tội ngài, gây ngài nổi trận lôi đình, bất quá tiểu nhi cũng đã nhận trừng phạt, còn hy vọng ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tiểu nhi lần này, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Không biết miệt hạ ý như thế nào. Edo không kiêu ngạo không tự tin nói. Mặc dù mình không phải thánh chiến sĩ đối thủ, nhưng là nơi này là Long Thành, là cắt lô đế quốc chiến tranh thành lũy, còn dung không được một thánh chiến sĩ ở đây dương ai. Ý của ngươi là, một thánh chức người, tại Long Thành nhận vũ nhục cũng chỉ có thể nén giận đi. Hàn Phạ ngồi trên ghế ngữ khí băng lãnh nói. Tự nhiên không phải. Bất quá tiểu nhi đã nhận trừng phạt, hy vọng miệng hạ ngài có thể dơ cao đánh khẽ. Ta sau đó sẽ ở hầu tức phủ an bài tiệc tối hướng ngài bồi tội. Nói xong, Edo hướng về phía mình thân vệ phó đội trưởng tên kia bạch ngân chiến sĩ nháy mắt ra dấu. Bạch ngân chiến sĩ đem Chelsea ôm ở trong ngực, thối lui đến ngoài cửa, đội vàng tìm người trị liệu đi. Thân vệ đội trưởng tên kia hoàng kim chiến sĩ đứng ở Edo bên người, thật chặt nhìn chăm chú Hàn Phạ. Ma pháp sư cấp 7 cũng đứng ở Edo bên người, lấy ra một thanh phẩm chất bất phàm ma pháp trượng. Thánh chiến sĩ miệt hạ, phiền phức đem tiểu nhi không gian giới chỉ trả lại cho ta đi. Ồ, dựa vào cái gì? Hàn Phạ túi đầu loay hoay trong tay viên kia không gian giới chỉ, đầu đều không có nâng lên. Ê, kia là tiểu nhi đồ vật, còn xin miệt hạ vật quy nguyên chủ. Bây giờ tại trên tay của ta, chính là ta đồ vật. Làm sao? Ngươi còn muốn ăn cướp trắng trợn hay sao? Edo không nghĩ tới Hàn Phạ vậy mà lại nói như vậy, đây cũng quá vô sỉ, rõ ràng là mình nhị nhi tử đồ vật, nói hình như là nàng đồng dạng. Thánh chiến sĩ miệt hạ, xin ngài tự trọng. Edo đè xuống lửa giận trong lòng, cắn răng nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, dĩ nhiên chính là của ta. Nếu như ngươi nhất định phải lấy đi cũng được, vậy ta liền đi đem tiểu tử kia đầu cho thu hạ tới ngôi giật tốt. Vũ nhục thánh trước người, có thể lưu lại một đầu mạng nhỏ, ta đã phi thường nhân tử. Ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là một thánh chiến sĩ liền có thể vô pháp vô thiên. Nơi này là Long Thành, là cắt lô đế quốc chiến tranh thành lũy. Mặc dù ngươi là một thánh chiến sĩ, nhưng là ta y nguyên có biện pháp đưa ngươi lưu tại nơi này. Edo cắn răng gầm nhẹ nói. Vừa rồi bạch ngân chiến sĩ ra ngoài không chỉ là trị liệu con của mình, đồng thời cũng là tìm đến càng nhiều cao thủ. Một thánh chiến sĩ nghĩ tại Long Thành muốn làm gì thì làm, còn kém một chút mà. Nơi này chính là biên tái trọng địa, lại thế nào khả năng đối thánh cấp cường giả không có chút nào đề phòng? Ngươi đang uy hiếp một thánh trước người. Ô vệ gạ thương hại nhìn xem Edo. Ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì nói chuyện với ta? Edo nhìn thấy ố mẹ gà ánh mắt mười phần khó chịu, giờ phút này thánh chiến sĩ hắn đều không để trong mắt uống chi cái này nhìn chỉ là có chút cường tráng ố mẹ gà. Ngươi đang vũ nhục một thánh chức người. Ngươi hẳn là thấy được con của ngươi vũ nhục thánh chức người đại giới. Ố mẹ gà lắc đầu nói. Kia có như thế nào? Nơi này là Long Thành, bất luận các ngươi đến từ chỗ nào, ở chỗ này nhất định phải tuân thủ nơi này pháp tắc. Edo khinh thường nói, hắn đã nghe được bên ngoài ồn ào tiếng bước chân, hiển nhiên, người một nhà đã tới, mình càng có niềm tin. Edo hầu tước, nghe nói nơi này tới một thánh chiến sĩ gia thế. Một mặc bát cấp ma pháp sư trưởng bảo lao đầu dâu bạc bước nhanh đi tới Edo bên người, có chút khó tin mà hỏi. Không sai, chính là các nàng, nhi tử ta hoài nghi bọn hắn, tiến lên để ra nghi vấn, kết quả bị bọn hắn đánh thành trọng thương, các nàng nhất định là Đông Đại Lục phái tới gian tế. Edo ăn nói bừa bãi nói. Nhìn người nọ, E đồ trong lòng càng yên lòng, người này là Long Thành ma pháp sư quân đoàn trưởng ảo ẩn, cấp 8 kim hệ ma đạo sư. Người không chỉ có uy hiếp vũ nhục thánh trước người, hơn nữa còn nói xấu thánh trước người, sai lầm càng lúc càng lớn. Omega một mặt tiếc hận nhìn xem E đồ. Ảo ẩn nhìn một chút Omega, lại nhìn một chút toàn thân bốc lên lấy đấu khí màu tím ảnh phạ, từng đợt nhức đầu. Các vị, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ảo ẩn vội vàng đánh lên giảng hòa. Một thánh cấp cường giả làm gian tế, nói qua loa cho xong, làm sao có thể là thật? Liền xem như thật, làm sao có thể như thế không có sợ hãi ngồi ở chỗ này? Phải biết nơi này chính là Long Thành, thánh cấp cường giả cũng là có vẫn lạc khả năng. Ảo ẩn, các nàng chính là gian tế, bằng nàng một cái thánh chiến sĩ liền muốn tại Long Thành làm sàng làm bậy, ngươi nhất định phải phối hợp ta đem các nàng cầm xuống. Edo điên cuồng gào lên, giờ phút này hắn đã đâm lao phải theo lao. Nếu như không thể đem tên này thánh chiến sĩ giải quyết, chỉ sợ hắn về sau liền không có ngày tốt lành. Bị một thánh cấp cường giả nhớ thương cũng không phải tốt như vậy qua. Bằng nàng không được, thăng thêm ta đây. Ô mẹ gạ mỉm cười phóng xuất ra thánh ma đạo sư khí thế. Ô mẹ gạ hóa thành nhân hình, thực lực của hắn chính là một hệ thánh ma đạo sư trình độ. Nhưng là tuyệt không bèn bèn thánh ma đạo sư, phải biết cự long cường đại còn có nhục thể, cho nên ô mẹ gạ cũng tương đương với một thánh chiến sĩ, mặc dù nhục thể cường độ chẳng qua là sơ cấp thánh chiến sĩ trình độ, thế nhưng là có được thánh chiến sĩ thể chất thánh ma đạo sư kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Áo ẩn cảm thụ là rõ ràng nhất, thánh ma đạo sư thế nhưng là so thánh chiến sĩ còn muốn đáng sợ tồn tại, cũng không phải là nói thánh chiến sĩ đánh không lại thánh ma đạo sư, mà là thánh ma đạo sư lực phá hoại xa xa cao hơn thánh chiến sĩ. Áo ẩn giờ phút này một trận khí khổ, Edo bình thường cũng không phải như thế đục người a. Làm sao giờ phút này lập tức liền đắc tội hai tên thánh trước người, còn có một tên là thánh ma đạo sư. Thánh ma đạo sư phối hợp thánh chiến sĩ cùng một chỗ chiến đấu, hôm nay cũng chỉ có thể ha ha. Ê, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi làm sao cũng là thánh trước người, vẫn là thánh ma đạo sư. Edo giờ phút này đã nhanh muốn hỏng mất, một thánh chiến sĩ có lẽ còn có biện pháp giải quyết, một thánh ma đạo sư cùng thánh chiến sĩ tổ hợp. Vậy nhưng thật là hủy tiên diệt địa a. Tôn kính Edo hầu tước, chúng ta có phải hay không nên tính toán tổng nợ đây? Ô mẹ gạ trên mặt chất đầy mỉm cười nói. Chương 29, tính tổng nợ. Ô mẹ gạ trên mặt mặc dù chất đầy mỉm cười, thế nhưng là tại trong mắt mọi người, đây chính là so nụ cười của ác ma còn kinh khủng hơn mỉm cười. Edo giờ phút này đã triệt để ngốc trệ. Mình lập tức đắc tội hai tên thánh trước người, hơn nữa còn là một thánh chiến sĩ cùng một thánh ma đạo sư. Hắn giờ phút này hận không thể cho nhị nhi tử mấy cái to mồm, bình thường nói cho hắn biết thu liễm một chút không nghe, giờ phút này cơ hội cho gia tộc chọc tới ngập đầu chi họa. Hắn nhưng không có nghĩ tới, nhi tử gây bất quá chỉ là dừng lại đánh cho tên người, cái này ngập đầu chi họa lại là hắn thật khiêu khích tới. Edo, nơi nào có gian tế? Lúc này một tiếng thu kệch thanh âm từ dưới lầu truyền đến, tới không phải người khác chính là Long Thành thành vệ quân quân trưởng Nô Hâm. Nô Hâm dài 10 phần cao lớn, cái đầu hơn 2 mét, trên thân khỏe mạnh cơ bắp tràn đầy bạo tạc lực, sử dụng một cặp búa, lực lớn vô cùng, vừa mới trở thành hoàng kim chiến sĩ không đến bao lâu. Dâu quay nón, nói chuyện cả tiếng, cho người ta một loại mười phần thật thà cảm giác. Nhưng là cũng không nên thật bị hắn bề ngoài lừa gạt, có thể ngồi lên Long Thành thành vệ quân quân trưởng người lại thế nào khả năng mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, Ngô Hâm lại không phải thật vô tâm. Edo vẫn muốn ngồi lên hắn vị trí rất lâu, nếu không phải Ngô Hâm cấp trên có người, chỉ sợ sớm đã bị Edo thay thế. Bên trong tòa Long Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, thân là thành vệ quân quân trưởng hắn làm sao có thể không biết. Ngô Hâm đã sớm đi tới tụ tài duyên, bất quá hắn cũng không có tiền đến, một mực chờ đợi. Nghe nói tụ tài duyên trong phòng có thánh cấp cường giả gian tế. Đơn thuần đánh giám. Thánh cấp cường giả nếu là làm gian tế còn có thể bị phát hiện, cái kia còn sống có ý gì, mua khối đầu hũ lục chết. Thân là một hoàng kim chiến sĩ, không chỉ có vũ lực cao cường, thính lực cũng là mạnh vô cùng, trong phòng nhất cử nhất động đã sớm nghe vào tai, đưa ổ mẹ gạ cho thấy thánh ma đạo sư thực lực thời điểm, hắn biết cơ hội tới, cho nên mới la to lấy bật lên. Nô Hâm vừa lên đến con mắt thứ nhất nhìn thấy được phóng thích ra thánh cấp cường giả khí tức ổ mẹ gạ cùng ảnh phạ, Nô Hâm không người thi lễ, cung kính hỏi, hai vị thánh chức miệng hạ tốt. Ta là thành vệ quân quân trưởng Ngô Hâm hầu tước, nghe nói nơi này xuất hiện một thánh cấp gian tế, ta đặc địa chạy đến cầm nã, không nghĩ tới hai vị miện hạ ở đây, chắc hẳn kia thánh cấp gian tế đã sớm bị hai vị miện hạ cầm nã. Ta nhất định sẽ hướng quốc vương bệ hạ khen ngợi hai vị công tích. Edo giờ phút này có nghĩ bóp chết Ngô Hâm xúc động, hắn đây không phải rõ ràng kéo lệnh đỡ sao? Vừa lên đến liền hô gian tế, rõ ràng là đem mình lại bán một lần. Ô mẹ gạ nhìn xem cái này bề ngoài thô kệch Ngô Hâm, trong lòng cười thầm. Lấy thực lực của hắn làm sao có thể không phát hiện được tụ tài duyên phía ngoài tên này vừa mới trở thành hoàng kim chiến sĩ không bao lâu Ngô Hâm, bất quá hắn cũng không có bất trần. Ngươi nói ngươi là thành vệ quân quân trưởng đúng không? Bộ kia quân trưởng sự tình ngươi có thể hay không quản? Thánh ma đạo sư miện hạ, ngài nói đùa, nếu như là ẻ đổ phó quân trưởng được nhà, ta tự nhiên không quản được. Nhưng nếu như là thành vệ quân sự tình, vậy liền nhất định quản. Ngô Hâm giơ lên mang theo dịu to bản tay phải, dùng dịu to bản vỗ bộ ngực khôi giáp lực lượng mười phần nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi vị này phó quân trưởng đại nhân chẳng những oan uổng hai chúng ta vị thánh cấp cường giả là gian tế, còn uy hiếp, vũ nhục, phỉ báng, chửi bới, đe dọa hai vị thánh cấp cường giả, không biết quân trưởng đại nhân chuẩn bị xử trí như thế nào a? Cái này, Nô Hâm chán tức sạm mặt lại, những này tội danh thêm xuống tới, chăm chết vì hai nạn sách tội lỗi a. Thánh ma đạo sư miện hạ, cái này, mặc dù ẻ đổ phạm những này sai lầm tội lỗi chồng chất, chết trăm lần không hết tội lỗi, bất quá hắn dù sao vẫn là đế quốc hầu tước, thân là quý tộc, vẫn là không dùng được dùng tư hình. Vậy ngươi có ý tứ gì đâu? Chính là chúng ta nhìn thôi. Ô mẹ gà nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói băng lãnh làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Thánh ma đạo sư miệng hạ, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn đâu? Đây không phải có hại ngài tôn nghiêm sao? Bất quá chấp nhặt với hắn lại bị hư hỏng ngài uy danh, không bằng dạng này ngài thấy được không? Dựa theo thời gian chiến tranh công ước, bị bắt làm tù binh quý tộc là không thể bị tùy ý sát hại, nhưng là có thể dùng kim tệ hoặc là bảo vật trao đổi. Vừa rồi con của hắn chết sĩ không phải liền là dùng một cái trong không gian giới chỉ bảo vật bảo vệ tính mệnh sao? Nô Hâm cung kính hồi đáp, cái này ngược lại là có thể suy tính một chút. Bất quá hắn thân là hầu tức thế nhưng là so nam tức muốn quý giá nhiều a, mà lại con của hắn chẳng qua là vũ nhục, hắn nhưng là uy hiếp, vũ nhục, phỉ báng, chửi tới, đe dọa các loại tội ác à? Ô mẹ gạ hết sức chăm chú đếm trên đầu ngón tay đếm lấy. Kia là đương nhiên, ngài yên tâm, cam đoan để ngài hài lòng. Nô Hâm trên mặt tràn đầy đồng tình nhìn xem Edo, trong lòng đã vui nở hoa rồi. Edo không phải rất có tiền sao? Lúc này tranh thủ để ngươi phá sản, nhìn ngươi về sau còn hối lộ ai đến nhu cầu châu ngồi của ta. Edo hầu tước, có thể bảo vệ tính mạng của ngươi ta đã tận lực. Nô Hâm vô vô Edo bà bay, tiếc hận nhìn xem Edo, biểu hiện muốn bao nhiêu đau lòng có bao nhiêu đau lòng. Đa tạ quân trưởng giữ gìn. Edo toát ra thần sắc cảm kích, dù sao mình mệnh xem như Nô Hâm bảo vệ tới. Đã ố mẹ gạ đáp ứng không giết mình, Edo cũng có một chút lực lượng, không phải liền là tiền mà. Dựa theo thời gian chiến tranh quý tộc tù binh giá cả, hầu tước có cái mấy trăm vạn cũng liền đủ. Vị này thánh ma đạo sư miệng hạ, ta đối với hai vị thánh cấp cường giả mạo phạm, ta thâm biểu tiếc nuối, ta nguyện ý thông qua kim tệ chủ tội. Edo cúi đầu xuống bất đắc dĩ nói, địa thế còn mạnh hơn người a. Vậy nhưng phải hảo hảo tính một chút. Đầu tiên ngươi uy hiếp, vũ nhục, phỉ báng, chửi tới, đe dọa thế nhưng là hai tên thánh cấp cường giả, cho nên ngươi phải bồi thường giao hai phần. Tiếp theo ngươi phải bỏ ra khẳng định phải so con của ngươi trong không gian giới chỉ đồ vật nhiều hơn nhiều, ít nhất cũng phải là gấp 2 trở lên mới được. Ô mẹ gà khẽ cười nói, phản phất hắn nói đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái gì? Gấp 2 trở lên? Cái này không hợp quy củ. E đùa nghe được ô mẹ gà báo giá, miệng há có thể tắt hạ một cái nắm đấm. Hắn mặc dù không rõ ràng chất xỉ trong không gian giới chỉ đến tột cùng có bao nhiêu đồ vật, nhưng là lần này hắn nhưng là mang theo rất nhiều tiền tới phòng đấu giá, nói ít cũng có mấy trăm vạn kim tệ đi. Lại thêm hắn bình thường một chút người cất giữ, vụ mặt lẻ tẻ xuống tới không có 1.000 vạn cũng phải 800 vạn đi. Cái này coi như rất khó khăn a. Nô Hâm quân trưởng, tựa hồ ngươi phó quân trưởng không hài lòng lắm a. Vậy ta vì lắng lại lửa giận, không thể nói sẽ làm những chuyện gì ra a. Ô mẹ gà một mặt bất đắc dĩ nói, nhưng là lòng bàn tay bên trên cũng không ngừng ngưng tụ một viên tản ra nồng đậm một hệ ma pháp nguyên tố ma pháp cầu. Ma pháp cầu từ vừa mới bắt đầu màu xanh nhạt qua trong dây lát biến thành màu xanh sẫm, mặc dù không đến mức đối toàn bộ Long Thành tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là tiêu diệt trước mặt những người này vẫn là dư sức có thừa, cho dù là ẩn tên này cấp 8 ma đạo sư đều không nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Thánh ma đạo sư miệng hạ, ngài yên tâm, coi như Edo không đồng ý cũng vô dụng, trong này nhiều người như vậy đều có thể làm chứng, Edo nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng bồi thường. Nô Hâm nghiêm nghị nói, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi lại bán nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Nô Hâm, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Edo giờ phút này cũng không lo được ô mẹ gạ tại bên người, hướng về phía Nô Hâm gầm thét lên. Ký kết xét duyệt thông qua được, hôm nay vội vàng ký kết sự tình, cho nên đổi mới chậm một chút, ban đêm còn sẽ có một chương. Chương 30, hầu tước đại nhân tàng bảo các Edo, ngươi muốn chết cũng không nên kéo lên chúng ta. Nếu như ngươi không đồng ý cũng không quan hệ, ngươi chết về sau, Thánh Ma đạo sư còn không có xuất khí, chúng ta liền đi đem Chelsea bắt trở lại cho vị này Thánh Ma đạo sư miệng hạ xuất khí tốt. Nếu như vị này Thánh Ma đạo sư miệng hạ còn chưa hết giận, mà cho Long Thành tạo thành tổn thất lời nói, ta nghĩ quốc vương bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua gia tộc của ngươi. Nô Hâm ánh mắt băng lãnh nhìn xem Edo nói. Edo chán nản ngồi trên mặt đất, Nô Hâm nói không sai, Cắt Lô đế quốc mặc dù không e ngại thánh cấp cường giả, cũng không đại biểu nguyện ý đắc tội thánh cấp cường giả. Nhất là vì hắn như thế một tiểu nhân vật đắc tội hai tên thánh cấp cường giả là phi thường không đáng. Huống chi vốn chính là sai lầm của mình, nếu như chọc giận thánh cấp cường giả, đế quốc lấy chính mình khai đao đều là rất bình thường. Tốt a, ta nhận. Bất quá ta hy vọng hai vị thánh cấp cường giả miệng hạ có thể dơ cao đánh khẽ, cầm tới tiền chuộc về sau, việc này như vậy qua. Edo nhìn thấy ố mẹ gạ phát sáng ánh mắt, một trận ác hàn, chỉ sợ mình phải đại xuất huyết. Chúng ta là rất có nguyên tắc, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta tâm tình thoải mái, việc này coi như chưa từng xảy ra. Vui vẻ lên chút, không muốn cùng chết mẹ ruột giống như. Ta một không có giết ngươi nhi tử, hai không có giết ngươi, ba không có giết ngươi cả nhà, ngươi liền thỏa mãn đi. Đắc tội hai tên thánh cấp cường giả, cả nhà các ngươi có thể toàn thân trở ra, cũng đáng được đi khắp đại lục hít hà. Ố mẹ gạ vô Edo bà bay, một mặt hâm mộ nói. Hai vị thánh cấp cường giả miễn hạ, mời theo ta đến trong phủ một nhóm đi. Ta tùy thân cũng không có mang theo quá nhiều vật phẩm quý giá. Edo tập tên từ dưới đất bò dậy, cảm giác trong nháy mắt giản mua 20 tuổi. Tốt ta, đằng trước dẫn đường. Ô mẹ gà đưa tay trái ra, làm ra một cái dấu tay xin mời. Edo thở dài, lắc đầu, đằng trước dẫn đường. Nô Hâm tự nhiên không có khả năng đi theo, hai tên thánh cấp cường giả, hắn cũng không sợ Edo ra vẻ, đáy lòng của hắn thậm chí có một tia hy vọng Edo đùa giỡn một chút mánh khỏe. Hai vị thánh cấp cường giả miễn hạ, chúng ta công vụ mang theo, liền không làm phiền. Nếu có cần ta địa phương, tùy thời đi thành vệ quân ký túc xá tìm ta, cáo tử. Cũng không đợi ô mẹ gà nói chuyện, mang theo thủ hạ người vội vàng rời đi. Hắn nhưng là sợ hãi bạn nhất đắc tội hai vị thánh cấp cường giả miễn hạ, mình không chừng cũng muốn đại xuất huyết, hắn cũng không muốn cửa thành bốc cháy, hỏa tới cá trong hào a. Đợi tất cả mọi người rời đi, ô mẹ gà nhìn về phía Vũ Minh Chết, chúng ta làm phiền ngươi sự tình, ngươi làm xong chưa? Sao dám, hai vị thánh cấp cường giả miễn hạ phân phó tiểu nhân kia là tiểu nhân vinh hạnh, đã tại Cạ Dồn Hoàng gia học viện phụ cận tìm xong phòng ở, tiền đặt cọc đã trả tiền rồi, đây là địa chỉ, nhất định bảo đảm ngài hài lòng. Vũ Minh chết không người thi lễ, cung kính đưa lên nhà địa chỉ. Lúc trước Lý Chấn Bang hy vọng hắn hỗ trợ tại học viện phụ cận tìm một tòa căn phòng lớn, hắn trước tiên liền an bài nhân thủ làm xong, thậm chí tiền đặt cọc đều đã ứng ra. Ừm, tiểu Vũ a, không tệ, rất có tiền đồ. Người đem cái này mấy tên nữ hài trước đưa qua, an bài trước người hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Phí tổn ngươi yên tâm, không thể thiếu ngươi. Thánh Ma đạo sư miệng hạ, ngài nói đùa, vì ngài phục vụ là chúng ta tụ tài duyên vinh hạnh, sao có thể để ngài tốn kém đâu. Ngài yên tâm, nhất định bảo đảm ngài hài lòng. Vũ Minh chết cười dạng dỡ nói. Ừm, rất tốt. Ngươi rất tốt. Ha 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 ha. Ô Bệ Gà nói xong đi tới bao sương, Ản Phạ cùng Lý Chấn Bang theo sát phía sau, chỉ để lại trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ ba danh nữ nô, cùng còn tại miêu nữ trong ngực ngủ tiểu long nữ. Hai vị thánh cấp cường giả miễn hạn, nơi này chính là gia tộc bọn ta tàng bảo các, ngài hai vị theo ta đi vào đi. Ẹ đồ đem Ô Bệ Gà ba người dẫn tới gia tộc bảo khố trước cửa, mở cửa khóa. Hắn là người thông minh, gia tộc sinh tồn và bảo bối cái nào trọng yếu hắn vẫn là phân rõ, kim tệ bảo vật không có, còn có thể lại dãy, mệnh nếu là không có, liền thật cái gì cũng bị mất. Ô Bệ Gà vô vô Ẹ đồ bà bay, hài lòng nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi vào. Ô Bệ Gà không có chút nào lo lắng hắn chơi lừa gạt, thân là cự long, thực lực bản thân vĩnh viễn là cường đại nhất ỷ lại. Tàng bảo các không hề chỉ là bên ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, toàn bộ tàng bảo các chỉ có một tầng trên mặt đất, trưng bày chính là một chút châu báu đồ trang sức cùng thành đống kim tệ. Những này mặc dù rất hấp dẫn người ánh mắt, thế nhưng là đối với Ô Bệ Gà ba người tới nói đã không cảm thấy kinh ngạc, kim tệ đối bọn hắn tới nói đã chỉ là một con số. Hướng phía dưới đi vào tầng thứ hai phải để ý một chút, trưng bày rất nhiều mang theo ngăn kéo tủ đựng. Ô Bệ Gà mở ra một cái tủ đựng, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày thủy tinh chứa giá trị thẻ. Trên mặt đất sắp hàng nhiều loại đồ sứ, một chút đồ sứ ống tranh bên trong cắm đầy quần trụ. Ản Phạ tùy ý lấy ra một bức nhìn thoáng qua, đều là danh gia bút tích thực, bất quá đối với cự long tới nói, những này đều không có gì ý nghĩa. Đến tầng thứ ba, Ô Bệ Gà cùng Lý Chấn Bang ánh mắt có một ít quái dị, bởi vì tầng này vậy mà xuất hiện không ít Lý Chấn Bang chế tác pha lê chế phẩm cùng chút ít pha lê hàng mỹ nghệ. Tầng thứ ba chủ yếu trưng bày là ma pháp dược tề cùng mã thành từng đống gạch vàng. Ô Bệ Gà còn muốn tiến một bước xâm nhập tầng tiếp theo, bị ẹ đùa ngăn lại. Thật xin lỗi, tôn kính thánh ma đạo sư miệng hạ, tầng tiếp theo lại không thể tiến vào. Các ngươi có thể lúc trước ba tầng lựa chọn sử dụng thích hợp vật phẩm. Vì cái gì không thể đi vào? Ô Bệ Gà liếc qua ẹ đùa, ngữ khí có chút băng lãnh. Tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo cất đặt chính là gia tộc bọn ta tu luyện bí tịch, cùng một chút trang bị ma pháp, cũng không thích hợp hai vị miễn hạn. Ẹ đùa có chút do dự nói. Ô Bệ Gà cùng Ản Phạ liếc nhau một cái, một tia nhàn nhạt mỉm cười bò lên trên Ản Phạ khoe miệng. Đã như vậy, quên đi đi. Chúng ta ngay tại ba tầng trước chọn lựa đi. Ẹ đùa rõ ràng thở dài một hơi, hắn không có nói láo. Tầng thứ ba đúng là bí tịch cùng trang bị ma pháp. Hắn sợ chính là bọn hắn phát hiện còn có tầng thứ tư tồn tại, mặc dù tầng thứ tư đã làm một chút che giấu, thế nhưng là đây chính là hai tên thánh cấp cường giả, ai có thể cam đoan nhất định bạn vô nhất thất. Tại Edo đã nhanh muốn bạo tẩu thời điểm, Ô Bệ Gà cùng Ản Phạ kết thúc chọn lựa, cao cấp ma pháp dược tề cùng ma pháp dược phẩm cơ bản đều bị hai người bọn họ nhận được trong không gian giới chỉ, gạch vàng mặc dù không có đều lấy đi, bất quá cũng đầy đủ cầm đi không sai biệt lắm 100 cân. Kim tệ mặc dù một cái không có cầm, bất quá lại cầm đi dòng dã một cái tủ bắt thủy tinh chứa giá trị thẻ. Ô Bệ Gà hài lòng vỗ Edo bà bay, phi thường vui vẻ nói ra, ngươi người này không tệ. Rất không tệ. Nếu có cơ hội, ta còn hy vọng có thể tới nơi này dạo chơi. Edo hoảng sợ nhìn xem Ô Bệ Gà, trực tiếp quỳ xuống. Thánh ma đạo sư miệng hạ, ta sai rồi, ta thật sai. Ngài liền bỏ qua cho chúng ta đi. Ta bên trên có giả, dưới có nhỏ, cũng nên cho chúng ta lưu đường sống a. Ô Bệ Gà không nghĩ tới Edo vậy mà sẽ phản ứng kịch liệt như thế, cũng là sức sở. Không phải liền là cầm ngươi một chút gạch vàng cùng ma pháp dược phẩm sao? Về phần cùng chết thân nhân giống như khoa trương như vậy sao? Edo nhìn trên bàn còn lại mấy bình cấp thấp trung cấp ma pháp dược tề, cùng còn lại không đến 100 cân gạch vàng, trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Đổi mới một chương này thời điểm mới phát hiện, lại đem chương 29, đổi mới sai chỗ đường, bất quá hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến đọc, đã điều chỉnh trở về. Chương 31, đêm tối thăm dò tàng bảo các tự mình đem Ô Mẹ Gà ba người đưa ra hầu tức phủ, Edo trực tiếp liền té xỉu tại cổng, bị bọn người hầu nhấc trở về phòng ngủ. Nửa đêm, ba đạo bóng đen lặng yên xuất hiện tại hầu tức phủ phụ cận. Trong cùng một ngày, Edo hầu tức bệnh nặng tại giường, nhị công tử Chỉ Nam tức trọng thương tại giường. Hầu tước trong phủ một mảnh tình cảnh bi thảm cảnh tượng, bọn người hầu nói chuyện đều nhẹ giọng thì thầm, sợ quấy nhiều đến những người khác gây nên phiền toái không cần thiết. Ba người lặng lẽ chạm vào hầu tước phủ tàng bảo các phụ cận, không có phát ra một điểm tiếng vang, đương nhiên sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý, có lẽ là từ đối với tàng bảo các cơ quan nể trọng, tàng bảo các phụ cận cũng không có phái rất nhiều người nắm tay, chỉ là ngẫu nhiên có tuần tra ban đêm ra phó từ trước cửa trải qua. Ba người không phải người khác, chính là tới ba ngày qua nơi này Lý Chấn Bang, Ô Bệ Gà cùng Ản Phạ. Ba người một thân y phục giả hành, trốn ở âm u xó xỉnh bên trong, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Ba người ở chỗ này đã đợi một canh giờ, cũng thăm dò rõ ràng tuần dạ ra bộ quy luật, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ liền sẽ đến một đợt người, bọn hắn có thể hay không tiến vào tàng bảo cát, liền nhìn một khắc đồng hồ này. Ba người cũng không có phá vỡ khóa cửa tiến vào tàng bảo cát, như thế một cái dễ dàng bị người phát hiện, lại một cái cũng không phù hợp án phạ tính cách. Phải biết vô ảnh song tinh trọng điểm thế nhưng là tại vô ảnh bên trên, tới vô ảnh đi vô tung. Nhớ ngày đó Sophie ạ cùng án phạ hai người trộm nhập hoàng cung kim cố, đánh cắp quốc vương bệ hạ Cửu Long Bôi, nếu như không phải quốc vương Triệu Thiên Long tâm huyết dâng trào đem Cửu Long Bôi ban cho đại thần, chỉ sợ đến bây giờ đều không ai biết Cửu Long Bôi bị trộm. Ba người tới lặng lẽ đến tàng bảo các nóc nhà, trên nóc nhà cơ quan sớm đã bị án phạt phá trừ, dĩ nhiên không phải bạo lực bài trừ, bởi vì bọn hắn thời điểm ra đi, án phạt sẽ còn đem hết thảy cơ quan khôi phục lại nguyên dạng. Nếu như gặp qua án phạt trộm cắp lúc thận trọng bộ dáng, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, cái này lại là một đầu tính khí nóng nảy hoàng kim cự long. Ba người từ nóc nhà tiến vào tàng bảo các, trải qua tầng thứ nhất cũng không hề dừng lại một chút nào. Án phạt phía trước dẫn đường, Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gạ chỉ cần hoàn toàn dựa theo án phạt bước chân theo vào liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nơi này cơ quan ở trong mắt án phạt quá mức tiểu nhi khoa. Tầng 2 cũng không phải là ba người mục tiêu, những cái kia tủ được bên trong thủy tinh chứa giá trị thẻ mặc dù là đồ tốt, thế nhưng là kim tệ đã không cách nào nhấc lên dục vọng của bọn hắn, mà lại những này thường dùng đồ vật mất đi cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Đến tầng thứ 3, ổ mẹ gạ do dự một chút, vẫn là nhịn được muốn đem gạch vàng đều mang đi xúc động. Ba người đi tới tầng thứ 4 cửa vào, ổ mẹ gạ cùng Lý Chấn Bang cũng không hề động, bọn hắn đều là ngoài nghề, vạn nhất không cẩn thận dẫn đến thất bại trong gang tấc sẽ không tốt. Ản phạ bay quanh cửa vào chuyển hai vòng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, những này rác rưởi cơ quan cùng hoàng cung kim khố cơ quan so sánh kém qua xa. Chỉ gặp ản phạ tại tầng thứ 4 cửa vào trên sàn nhà có quy luật đạp mấy cước, lại tại bên cạnh trên vách tường nhẹ nhàng gõ mấy lần, cửa vào trên cửa sắt vậy mà bắn ra tới một cái hốc tối, ản phạ mở ra hốc tối, xuất ra một cây dài nhỏ cương châm, cắm vào hốc tối lô khóa chỗ, nhẹ nhàng kích thích mấy lần, cửa sắt liền lặng yên không tiếng động mở ra. Ản phạ nên ngang đi vào, Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gà nhìn nhau một chút, ai cũng không hề động. Ản phạ đi nhìn như rất tùy ý, ai biết có phải là hay không một loại không xúc động cơ quan phương pháp đâu. Các người đi tới là được rồi, đại môn bình thường mở ra, lại thế nào khả năng xúc động cơ quan đâu. Đại môn bình thường mở ra nếu là còn có thể xúc động cơ quan, cái kia còn làm sao tiến đến? Chẳng lẽ mỗi lần tiến đến đều muốn phá hư cơ quan không thành? Hai cái đồ đần. Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gạ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ, khắc nghệ như cách núi à. Nhìn thấy tầng thứ 4 đồ vật, ba người cũng cao mày lên. Tầng thứ 4 quả nhiên như đồ nói, chỉ có một ít tu luyện công pháp bí tịch cùng chiến kỹ cùng trang bị ma pháp, công pháp tu luyện bí tịch cũng không phải đặc biệt cực phẩm, nếu không đồ cũng không có khả năng mới là một bạch ngân chiến sĩ. Mặc dù bạch ngân chiến sĩ đối với người bình thường tới nói đã cao cao tại thượng, nhưng là đối với hai đầu cự long tới nói, không phải thánh cấp đều là sâu kiến, đương nhiên Lý Chấn Bang ngoại trừ. Trong phòng trang bị ma pháp cũng không phải đặc biệt cực phẩm tồn tại, cơ bản chỉ cần lưu tâm một chút, đa số trang bị ma pháp trên đấu giá hội vẫn là có thể đạt tới. Thân là hai tên thánh ma đạo sư đồ đệ, đối trang bị ma pháp ánh mắt tự nhiên rất cao. Trong phòng những ma pháp này trang bị căn bản không có thể vào Lý Chấn Bang pháp nhãn. Cự Long đối với mấy cái này trang bị ma pháp tự nhiên càng là chẳng thèm ngó tới, đương nhiên lập lòe tỏa sáng trang bị vẫn là có nhất định sức hấp dẫn. Bất quá bất luận là ô mẹ gà hay là án phạ, hiện tại ánh mắt đã sớm nuôi cái ăn, điểm ấy đồ chơi còn không để vào mắt. Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nếu như bốn tầng thật chỉ có những vật này, ẻ đố lao ra hỏa kia cũng không trở thành không cho chúng ta tiến A. Những thứ kia mặc dù xuất ra đi cũng có thể đáng giá không ít tiền, nhưng là đối chúng ta tới nói đều không có ý nghĩa quá lớn A. Còn không bằng gạch vàng tới lợi ích thực tế một chút. Lý Chấn Bang cao mày nói, có lẽ hắn không cho là như vậy đâu. Hắn sợ chúng ta đem hắn một phòng trang bị ma pháp cùng tu luyện công pháp chiến kỹ mang đi đâu. Ô mẹ gà nhún nhún vai phòng đoàn nói, khẳng định không có đơn giản như vậy, nhưng là xác thực nhìn thấy cũng chỉ có những vật này a. Lý Chấn Bang nghi ngờ nói, nhìn thấy. Hàn Phạ nghe được Lý Chấn Bang tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt, tại bốn tầng bên trong không ngừng bước chân đi thong thả, tái diễn Lý Chấn Bang. Đột nhiên Hàn Phạ tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì, hai tay dán tại trên tường, cẩn thận cảm thụ được. Ản phạ nhíu mày, tựa hồ không đúng lắm. Ản phạ một cái tay nằm ngang ở trước ngực, một cái tay nâng cằm lên, hơi nết lên tinh chế cái cằm, suy tư. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có chút ý tứ, vậy mà tại trên nóc nhà. Ản phạ lăng không bay lên, hai tay lên đỉnh đầu trên vách tường có tiết tấu đập. Chỉ chốc lát sau, một khối lớn chừng bàn tay tấm ván gỗ từ nóc nhà cầm xuống tới, lộ ra một cái tay cầm, nhẹ nhàng thôi động nắm tay, trên tường lộ ra một cái nút. Ản phạ đứng tại cái nút trước cẩn thận quan sát, thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới có chút ý tứ. Đưa tay bóp lấy cái nút, cũng không có ấn xuống, ngược lại là nhấc lên. Nương theo lấy lò xo kích xoay xoay văng lên, một cái chỉ chứa một người thông qua cửa nhỏ xuất hiện ở trên tường. Tiến vào bên trong Ản Phạ mới phát hiện, chẳng trách mình không có phát hiện cái này mật đạo đại môn lại là từ 10cm dày bách luyện thép làm thành, mà trong mật đạo vách tường mặc dù không phải bách luyện thép chế tác, nhưng cũng là thép tinh chế tạo. Căn này mật thất không còn là thông hướng dưới đáy, mà là cùng tầng thứ 4 song song một gian mật thất. Mật thất không lớn, chỉ có 5m vuông tả hữu, trong mật thất trưng bày một chút lớn chừng bàn tay hộp ngọc nhỏ, chỉ có 3-40 cái dáng vẻ, ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Chương 32 Thượng cổ di vật Ản Phạ tùy ý mở ra một cái hộp ngọc, ngây ra một lúc, lại là ma hạch. Mặc dù mới là tứ giai hỏa thuộc tính ma hạch, nhưng lại đã có giá trị không nhỏ. Ản Phạ lại tiện tay mở ra một cái, tam giai kim thuộc tính ma hạch, xem ra những này hộp đều là một chút bên trong đê giai ma hạch. Ma hạch là ma thú tử vong lúc tinh hoa ngưng tụ mà thành, mặc dù mỗi cái ma thú tử vong trên lý luận đều sẽ ngưng tụ ra ma hạch, nhưng là ma hạch xuất hiện tỷ lệ lại 10 không đủ 1. Thường thường càng cao giai ma thú, xuất hiện ma hạch tỷ lệ càng lớn, nhưng là cao giai ma thú lại cường đại dị thường, trí tuệ cũng rất cao, bị đánh giết tỷ lệ cũng rất thấp. Thường thường tại lúc sắp chết chọn tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cho nên trên thế giới này cao giai ma hạch tồn tại ít càng thêm ít, một viên 7 giai trở lên ma hạch đều là ngàn vạn kim khó cầu, thường thường đều là lấy vật đổi vật. chớ đừng nói chi là đỉnh cấp 9 giai ma hạch, nghe nói tổn thế cũng sẽ không vượt qua 5 quả, trong đó một viên còn tại Đông Đại Lục giáo hoàng trong tay. Trấn Bang, những này ma hạch ngươi cũng nhận lấy đi, có lẽ về sau ngươi sẽ dùng đến. Hàn Phạ đem trong tay hộp ngọc tùy ý vứt cho Lý Trấn Bang. Cái này chẳng lẽ chính là ẻ đồ muốn ẩn tàng bí mật sao? Lý Trấn Bang nghi ngờ hỏi. Có khả năng đi. Những này ma hạch số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là giá trị đã phi thường cao. Rất nhiều đại gia tộc đều sẽ chứa được nhất định lượng ma hạch dự bị, nhất là bên trong đê giai ma hạch, đối với gia tộc cấp thấp thành viên tu luyện sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Người trên cổ viên kia 6 giai quang minh thuộc tính ma hạch dây chuyển thế, nhưng là đối thân thể có chỗ tốt vô cùng lớn, quang minh thuộc tính ma hạch thế nhưng là chỉ có Đông Đại Lục mới có, trên Tây Đại Lục thế nhưng là có thể so với 8 giai ma hạch giá trị. Lý Trấn Bang túm ra trước ngực 6 giai quang minh ma hạch dây chuyển, há to miệng, không nghĩ tới Dương Băng lão sư đưa cho mình một kiện chân quý như vậy lễ vật. Đã không có cái gì đồ vật, chúng ta liền đi đi thôi. Ô mẹ gà mở miệng nói ra, nơi này dù sao cũng là ẻ đổ tàng bảo cát, không phải ở lâu chỗ. Ản Phạ nhẹ gật đầu, vừa giơ chân lên, lại có loại cảm giác khác thường. Đó là một loại thân là đạo tặc trực giác, phản phất nếu như chính mình cứ như vậy rời đi, sẽ tiếc nuối cả đời cảm giác. Đợi một chút, có lẽ đây chỉ là ẻ đổ một cái chướng nhãn pháp. Chướng nhãn pháp? Có ý tứ gì? Ô mẹ gà không hiểu hỏi. Có phải hay không nói, nơi này nhưng thật ra là một cái giả bảo tàng, mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng là vì che giấu một cái khắc càng thêm chân quý bảo tàng. Bỏ xe giữ tướng. Lý Trấn Bang như có điều suy nghĩ hỏi. Trấn Bang, về sau đi theo ta hôn đi. Ta phát hiện ngươi rất có làm lớn trộm tiềm chất. Hàn Phạ nhìn xem Lý Trấn Bang ánh mắt bên trong lóe ra tán dương quan mang. Hàn Phạ tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nói giỡn. Ta rất rõ ràng mình bao nhiêu cân lượng, ta chút thực lực ấy, vẫn là không quá thích hợp cái này cao phong hiểm cao hồi báo rất có tiền đồ chức nghiệp. Vậy thì thật là đáng tiếc. Hàn Phạ lắc đầu, cũng không có miễn cưỡng Lý Trấn Bang, chỉ là tiếc hận sờ lên Lý Trấn Bang đầu. Hàn Phạ tại trong mật thất cẩn thận quan sát, không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nàng có thể khẳng định, trong mật thất sẽ không còn có bất luận cái gì hốc tối hoặc là thầm nói. Ba người lại về tới 4 tầng cẩn thận quan sát vẫn không có thu hoạch, Ản Phạ tin tưởng mình trực giác là không có sai, thế nhưng là tầng thứ 4 cùng hốc tối tựa hồ cũng không tiếp tục đáng giá chú ý địa phương. Ản Phạ tỉ tỉ, ngươi xác định nơi này còn sẽ có hốc tối hoặc là mật thất sao? Trực giác của ta nói cho ta hẳn là còn có, mà lại so với chúng ta nhìn thấy càng có giá trị. Ản Phạ nói rất khẳng định đạo, thánh cấp cường giả trực giác thường thường đều là rất chuẩn. Lý Trấn Bang cẩn thận nhớ lại ẻ đồ mang theo bọn hắn tiến đến toàn bộ chi tiết, đột nhiên thông suốt. Có khả năng hay không tại một tầng? Một tầng? Làm sao có thể chứ? Chúng ta đều là từ một tầng đi tới. Ô mẹ gà nghi ngờ nói. Nếu như tầng này cũng không có, vậy liền rất có thể là tại tầng thứ nhất ta. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ta vừa rồi cẩn thận hồi tưởng một chút, ẻ đồ mang bọn ta sau khi đi vào, cũng không có tại một tầng lưu lại, trực tiếp bỏ vào tầng 2. Ngay từ đầu chúng ta đều coi là hẳn là tầng thứ nhất đồ vật tương đối bình thường, tất cả mọi người không để vào mắt, cho nên mới xuống đến tầng thứ 2. Thế nhưng là tầng thứ 2 lối vào cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng. Bình thường người nếu như trộm cắp, nhìn thấy tầng thứ nhất kim tệ châu đáo khả năng liền sẽ trộm đi. Thế nhưng là nếu như nhìn thấy còn có tầng thứ 2, như vậy người bình thường đều sẽ nghĩ đến làm sao tiến vào tầng 2, bởi vì dựa theo lẽ thường tầng 2 muốn so một tầng càng có giá trị, mà sự thật cũng xác thực như thế. Tầng thứ 3 liền tương đối muốn ẩn nấp một chút, tầng thứ 4 liền càng thêm ẩn nấp, mà cái kia đạo hốc tối cho dù là án phạ tỷ tỷ cũng phí hết điểm chắc trở mới mở ra. Đã đều tìm đến hốc tối, cái kia còn sẽ có người trở lại tầng thứ nhất đi tìm bảo bối sao? Trộm hoàn hảo đồ vật, khẳng định là trước tiên đào tẩu mới đúng a. Trấn Bang nói có đạo lý, chúng ta lên đi xem một chút. Trấn Bang, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút đi theo ta la lộn. Ản Phạ tỷ tỷ, ngươi tha cho ta đi. Liên ta cái này tiểu thân bản, ngoại trừ cho các ngươi cản trở bên ngoài không có gì tác dụng. Lý Trấn Bang một mặt vô tội nói. Được rồi, không bắt buộc ngươi, mạnh xoay đến dưa cũng không ngọn, chúng ta đi trước một tầng nhìn xem. Sự thật quả nhiên như Lý Trấn Bang sở liệu, tầng thứ nhất quả nhiên có một gian mật thất. Mặc dù nói là mật thất, nhưng cho người cảm giác càng giống là một cái không biết không gian. Mở ra phương pháp càng là quỷ dị, ba người ngay tại lục soát thời điểm, Lý Trấn Bang trong lúc vô tình chạm đến một chỗ vách tường, kết quả trên vách tường sáng lên một cái hình tròn hoa văn, ba người chính cẩn thận quan sát thời điểm, liền trực tiếp bị hấp thu tiến vào trong vách tường. Ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc liền xuất hiện ở một cái phi thường rộng lớn trong mật đạo, Ô Mẹ Gà cùng Ản Phạ vậy mà đều khôi phục cự long hình thái, cũng may mà mật đạo phi thường rộng lớn, nếu không Lý Trấn Bang rất có thể liền bị chen thành bánh thịt. Ô Mẹ Gà cùng Ản Phạ khiếp sợ phát hiện trong mật đạo vậy mà tràn ngập thượng cổ khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, trong mật thất rất có thể là một kiện thượng cổ di vật. Ba người thận trọng đi vào mật thất, nơi này chẳng những không có giống trong tưởng tượng như thế cơ quan trung điệp, ngược lại một đạo cơ quan đều không có thiết trí. Để ba người cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc thì kinh ngạc, cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Ba người đi vào mật thất, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một phương bệ đá, trên bệ đá chỉ có ba kiện đồ vật, ở giữa là một kiện mỏng như cánh ve nội giáp bên trái là một bản không biết làm bằng vật liệu gì chế tác cổ tịch, tản ra cũng không chói mắt bạch sắc quang mang, mà nội giáp bên phải là một cái lớn chừng bàn tay cũ nát úi, trong mật đạo thượng cổ khí tức chính là cái này ba kiện bảo vật phát ra. Chương 33, người hữu duyên Ô Mẹ Gà cùng Ản Phà nhìn xem ba món đồ như mày, cái này ba món đồ tựa hồ cũng chưa nghe nói qua. Ba người thận trọng đến gần bệ đá, cũng không có vội vã đưa tay đi lấy, ai biết sẽ có hay không có cái gì muốn mạng cơ con a. Cái này đều là thượng cổ di vật, phòng vệ làm sao có thể đơn giản. Ản Phà cẩn thận quan sát bệ đá cùng chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan, bất quá Án Phạ vẫn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Hiện tại ba người đánh chết cũng không tin, đây là ẻ đồ ẩn giấu bí mật. Bọn hắn cũng không biết, ẻ đồ kỳ thật nghĩ ẩn tàng bí mật là đê giai ma hạch đặt ở món kia trong mật thất sẽ theo thời gian tăng trưởng mà thăng giai. Có lẽ cao giai khác ma hạch không thể thăng giai, nhưng lại có thể để ma hạch bên trong năng lượng càng ngày càng tinh khiết, càng lúc càng nồng đậm. Đây chính là một kiện rất khủng bố sự tình, tam giai ma hạch cùng tứ giai ma hạch mặc dù chênh lệch nhất giai, nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cùng là lục giai ma hạch bên trong năng lượng càng tinh khiết hơn càng nồng đậm giá trị cùng tác dụng cũng liền càng cao. Nếu để cho những người khác biết, khẳng định sẽ dẫn phát một trận hạo kiếp. Mặc dù ẻ đồ cũng không biết vì cái gì ma hạch sẽ thăng giai, nhưng là đây cũng là hắn bí mật lớn nhất. Ba người không hiểu thấu tiến vào cái này mật đạo, cũng coi là chó ngáp phải rồi, chính là nơi này phát tán ra một tia thượng cổ khí tức, một chút xíu tăng lên lấy 4 tầng trong mật thất ma hạch cường độ. Lý Chấn Bang từ tiến vào mật đạo bắt đầu, liền cảm nhận được trên cổ lục giai quang minh ma hạch ngay tại một chút xíu phát ra bạch quang chói mắt, ma hạch bên trong năng lượng càng ngày càng tinh thuần, cũng càng lúc càng nồng nặc. Khi hắn đứng tại bệ đá bên cạnh thời điểm, quang minh ma hạch mặt ngoài vậy mà xuất hiện một tia vết rạn, dần dần mở rộng, Lý Chấn Bang bị hù mau từ trên cổ hái xuống. Ba người chính kinh ngạc nhìn mặt ngoài che kín vết rạn lục giai quang minh ma hạch thời điểm, chỉ nghe một tiếng miệng thủy tinh nứt giống như giòn vàng, lục giai quang minh ma hạch mặt ngoài vỡ vụn. Ba người cảm thấy kinh ngạc cùng đáng tiếc thời điểm, chỉ gặp một tầng mới sắc ngoài dần dần hình thành, đương sắc ngoài trở thành cứng ngắc về sau, lục giai quang minh ma hạch khôi phục bình thường, thế nhưng là để ba người khiếp sợ là, thời khắc này quang minh ma hạch đã biến thành thất giai. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lý Chấn Bang phản ứng thật nhanh, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tựa hồ cỗ này thượng cổ khí tức đối ma hạch có lợi thật lớn. Lý Chấn Bang từ không gian vòng tay bên trong lấy ra tất cả ma hạch, trải trên mặt đất, từng tiếng giòn vang liên tiếp vang lên, hơn phân nửa ma hạch đều thành công tiến vào nhất giai, không có tiến giai ma hạch nội bộ năng lượng cũng biến thành càng thêm tinh khiết cùng nồng nặc. Theo ma hạch tiến giai, trong mật thất thượng cổ khí tức tựa hồ trở thành nhạt một chút, bất quá ba kiện thượng cổ di vật bản thân khí tức cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Ba người vây quanh bệ đá còn tại lúc nghiên cứu, Lý Chấn Bang đột nhiên đưa tay đưa về phía bệ đá, Ảnh Phạ cùng Ô Mẹ Gạ đều sửng sốt một chút, căn bản không kịp ngăn cản, Lý Chấn Bang tay đã chạm đến bệ đá. Lý Chấn Bang cũng không biết mình vì cái gì không cách nào khống chế mình, đáy lòng xúc động che đậy kín lý trí. Đương Lý Chấn Bang vươn đi ra tay chạm đến bệ đá thời điểm, toàn bộ bệ đá quang mang đại tác, một người mặc trường bào màu xanh, gánh vác trường kiếm, tiên phong đạo cốt trung niên nhân từ chính giữa bệ đá dần dần hiện ra. Giờ khắc này, Lý Chấn Bang phát hiện mình có thể trưởng khống lấy thân thể, cấp tốc thu hồi chạm đến tại trên bệ đá tay, cảnh giác nhìn xem hắn. "Tiểu gia hỏa, ngươi tốt. Ta là Lục Thuần Phong, có lẽ ngươi không biết ta là ai, nhưng là ta lại biết ngươi là ai. Ngươi cũng không thuộc về thế giới này." Trung niên nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Chấn Bang nói. Lý Chấn Bang hoảng sợ nhìn xem tên trung niên nhân này, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Án Phạ cùng Omega, đây chính là mình bí mật lớn nhất, hắn mặc dù không biết trung niên nhân làm thế nào biết, nhưng hắn còn không muốn để cho Án Phạ cùng Omega biết. "Tiểu gia hỏa, yên tâm, bọn hắn là sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện, giờ phút này bọn hắn là ở vào tuyệt đối bất động trạng thái. Đây chính là ta mở ra tới không gian, ý chí của ta chính là vô địch." Trung niên nhân bình tĩnh bỏ đi Lý Chấn Bang lo lắng. Lý Chấn Bang trên mặt lộ ra kinh nghi biểu lộ, "Mở không gian, đây chính là thần năng lực, mặc dù mình mang không gian vòng tay cũng coi là mở ra tới không gian, nhưng là kia là không thể chứa được vật sống không gian, căn bản là không có cách cùng nơi này so sánh, mình tiến đến lâu như vậy cũng không có cảm giác được thân thể có bất kỳ khó chịu. Có lẽ ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là đây chỉ là ta một cái tinh thần hình chiếu, bị mở ra về sau cũng không thể tồn tại thời gian quá dài, ta liền nói ngắn gọn." Trung niên nhân thân thể hoàn toàn ngưng thực về sau, nói chuyện cũng có chút vội vàng. "Ta sở dĩ biết ngươi không thuộc về thế giới này, là bởi vì ta cũng đồng dạng không thuộc về thế giới này, chỉ có không thuộc về thế giới này người mới có thể mở ra ta lưu lại phong ấn." Lý Chấn Bang tâm tình dần dần bình tĩnh lại, mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không có đặt câu hỏi, mà là lặng lặng lắng nghe. Trung niên nhân đối Lý Chấn Bang phản ứng hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, "Ta là một người tu chân, từ ta chỗ thế giới tu luyện chí đại cảnh giới viên mãn về sau, ta liền có thể tùy ý qua lại khác biệt không gian bên trong, mà ở trong đó chính là ta đã từng tới địa phương, ta hiện tại đã không cảm giác được ta bản thể tồn tại, có lẽ đã triệt để tiêu vong, có lẽ khả năng thật đạt đến chúng ta cái gọi là thần tiên cảnh giới phi thăng." Nói đến đây, trung niên nhân ánh mắt bên trong nhiều ít có một ít cô đơn. "Cái này ba kiện bảo vật chính là ta bản thể lưu tại nơi này, tặng cùng ngươi dạng này người hữu duyên." "Vì cái gì ta sẽ là người hữu duyên?" "Cũng bởi vì ta không thuộc về nơi này." "Hoặc là ngươi còn có cái gì nguyện vọng cần ta hoàn thành?" Lý Chấn Bang có chút khó tin, hắn vẫn cho rằng vô công bất thụ lộc, trên đời tổng không có cơm trưa miễn phí. Cùng ở tại tha hương vị gì khách, gặp lại làm gì từng quen biết. Gặp lại tức là duyên phận, người tu chân coi trọng nhất chính là tùy duyên. "Ngươi không nhất định là thế giới này duy nhất người dị giới, nhưng là duy nhất lại tới đây người dị giới, điểm này như vậy đủ rồi. Ngươi nói là thế giới này còn có người xuyên qua tới. Ta không phải duy nhất một cái. Vậy ta có thể hay không lại trở lại ta trước kia thế giới đâu?" Lý Chấn Bang khiếp sợ hỏi. "Vũ trụ chi lớn không thiếu cái lạ, ai có thể nói rõ ràng đâu. Hết thể tùy duyên đi." Lục Thuần Phong ánh mắt từ trên thân Lý Chấn Bang rời, nhìn về phía bầu trời phương hướng. Mặc dù nơi đó vẹn vẹn một chỗ vết đá, nhưng là Lý Chấn Bang lại cảm giác được, Lục Thuần Phong hẳn là có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. "Tốt, tiểu gia hỏa, thời gian của ta không nhiều lắm, ta còn là giới thiệu cho ngươi một chút cái này ba kiện bảo bối đi." Một lát sau, Lục Thuần Phong khôi phục bình thường, mở miệng nói: "Cái này nội giáp cũng không thuộc về thế giới này, mà là ta tại cái khác vị diện du lịch thời điểm đạt được, ta đặt tên là Thiên Tầm Nhuyễn Giáp. Chương 34, tu chân giả lục thuần phong Thiên Tầm Nhuyễn Giáp có thể miễn dịch nhất định vật lý tổn thương cùng ma pháp tổn thương, bất quá cái này dù sao cũng là kiện nửa giáp, không có bao trùm địa phương tự nhiên vẫn là lại nhận tổn thương, bất quá ngươi có thể đem nội lực của ngươi rót vào trong đó, chủ động mở ra phòng hộ, dạng này liền có thể làm được toàn thân phòng ngự, rót vào nội lực càng nhiều, phòng ngự tự nhiên là càng mạnh. Lý Chấn Bang ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nội lực. Xuyên qua trước mình là tại núi Võ đang tu hành qua, thế nhưng là chỗ nào tiếp xúc qua quá cao thâm nội công tâm pháp à? Bất quá chỉ là đơn giản một chút luyện khí pháp môn thôi. Lục Thuần Phong nhìn xem Lý Chấn Bang một mặt bất đắc dĩ biểu lộ sửng sốt một chút, tiếp lấy phản ứng lại, nói ra, đúng rồi, thế giới này không có nội lực, chỉ có đấu khí cùng ma pháp, đem đấu khí cùng ma pháp nguyên tố rót vào cũng là có thể, bất quá lực phòng ngự sẽ kém một chút. Ta có thể nói đấu khí của ta phi thường yếu sao? Ta có thể nói ta vẹn vẹn ma pháp học đồ trình độ sao? Ta có thể nói cho ngươi ta chỉ là một triệu hoán thú pháp sư sao? Lý Chấn Bang bất đắc dĩ nói, mặc dù đấu khí Lý Chấn Bang cũng thử nghiệm tu luyện, thế nhưng là cũng không lý tưởng, mặc dù cũng nói qua được, nhưng là có chút tạm được, hắn hiện tại cũng bất quá chính là trung cấp chiến sĩ trình độ, tiếp cận chiến sĩ cấp cao mà thôi, hắn duy nhất có thể đem ra được chính là thân pháp. Ồ, triệu hoán thú pháp sư, rất cường đại tồn tại a. Vậy ngươi đối tinh thần lực nhu cầu hẳn là rất lớn, tinh thần lực của ngươi bây giờ xác thực quá yếu một chút. Lục Thuần Phong kinh ngạc nhìn Lý Chấn Bang một chút, không nghĩ tới hắn lại là một triệu hoán thú pháp sư. Cường đại. Tiền bối, ngài có thể hay không trêu chọc ta? Triệu hoán thú pháp sư hoàn toàn là cái gân gà tồn tại có được hay không? Căn bản không có cái gì giá trị quá lớn. Ồ, triệu hoán thú pháp sư tại ta thời đại kia thế nhưng là tồn tại hết sức mạnh mẽ a. Ai? Thời đại biến thiên, ngay cả triệu hoán thú pháp sư đều đã xuống dốc. Lục Thuần Phong thở dài. Triệu hoán thú pháp sư đã từng rất cường đại. Lý Chấn Bang có chút khó tin mà hỏi. Không sai, rất cường đại, cho dù là ta đụng phải cường đại triệu hoán thú pháp sư cũng không thể cam đoan nhất định có thể thắng. Cũng không phải là triệu hoán thú pháp sư bản thân cường đại cỡ nào, mà là bọn hắn triệu hoán đi ra đồng bạn thật sự là quá kinh khủng. Ê! Lý Chấn Bang không còn gì để nói, hiện tại triệu hoán thú pháp sư nếu như triệu hoán đi ra kinh khủng đồng bạn, đó cũng là phi thường cường đại, bất quá điều kiện tiên quyết là tinh thần lực đủ cường đại mới có thể. Lục Thuần Phong cũng không có giải thích quá nhiều, Lý Chấn Bang hiện tại cũng không rõ ràng, thẳng đến thật lâu về sau, Lý Chấn Bang mới hiểu được triệu hoán thú pháp sư chân chính chỗ cường đại. Coi như ngươi cái gì cũng không biết cũng không quan hệ, chỉ cần có quyển sách này tại, ngươi cũng không cần lại lo lắng nội lực vấn đề. Quyển sách này là ta tu chân một chút tâm đắc cùng công pháp, không nhất định thích hợp ngươi, nhưng là bên trong liên quan tới tinh thần lực tu luyện cùng nội lực tu luyện vẫn là đối ngươi vô cùng hữu ích, hy vọng ngươi có thể dụng tâm luyện tập, có lẽ sẽ trở thành ngươi về sau không nhỏ trợ lực. Cuối cùng là cái này túi, đây là chúng ta thế giới một loại pháp bảo, gọi là Hậu Thiên túi, có thể chứa được vật phẩm, nội bộ không gian lớn nhỏ cùng người sử dụng tinh thần lực có quan hệ, tinh thần lực càng mạnh, không gian càng lớn, chủ yếu nhất là có thể chứa được vật sống. Vốn là còn công kích tác dụng, có thể đem không cao ngươi thực lực quá nhiều người hút vào trong túi, đem nó năng lực hấp thu làm Hậu Thiên túi năng lượng lấy mở rộng không gian, hút vào người sẽ ở trong một khoảng thời gian xương mềm gân ma đại lượng mất nước không cách nào sử dụng năng lực. Bất quá bây giờ đã hư hại, chỉ còn lại chứa vật năng lực. Lý Chấn Bang dùng lực nuốt xuống từng ngụm nước, có thể chứa được vật sống, có thể theo tinh thần lực tăng trưởng, kia là cỡ nào bá đạo năng lực a. Có hai cái này năng lực đó chính là cực phẩm trong cực phẩm. Còn muốn cái gì xe đạp a? Lý Chấn Bang có chút run rẩy mà hỏi, Lục tiền bối, những thứ này, những bảo bối này đều là cho ta, mà lại không cần ta làm một chuyện gì. Hắn thực sự khó có thể tin, trên trời vậy mà lại rớt xuống như thế lớn địa bánh. Là ngươi trung quy là ngươi, không phải ngươi cũng cưỡng cầu không đến, duyên phận là một loại rất huyền diệu đồ vật. Thời gian của ta đến, bảo vật muốn nhỏ máu nhận chủ mới có thể vì ngươi sử dụng, tiểu gia hỏa bảo trọng. Lục Thuần Phong thân ảnh dần dần biến mất, Lý Chấn Bang y nguyên một tay vị bệ đá, ánh mắt dần dần từ mê ly khôi phục thanh minh. Đột nhiên trước mắt một đạo khổng lồ bóng đen bay nào tới, đem Lý Chấn Bang ngã nhào xuống đất. Chấn Bang, ngươi điên rồi, cũng dám đụng bệ đá, ngươi có sao không đây? Nào lên bóng đen chính là Alpha, đương nàng nhìn thấy Lý Chấn Bang đụng phải bệ đá về sau, trước tiên liền nào tới, sợ Lý Chấn Bang xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thì, ngươi lại không xuống tới ta liền thật có sự tình. Lý Chấn Bang thống khổ nói, cho dù ai bị một con trưởng thành cự long đè ở trên người cũng sẽ không có dễ chịu cảm giác. A, không có ý tứ, thì không phải lo lắng ngươi mà. Alpha đỏ mặt từ Lý Chấn Bang trên thân rời, thua lô Alpha cũng không có ép chặt, nếu không Lý Chấn Bang chỉ sợ cũng nếu lại một lần xuyên qua. Ngươi không sao chứ? Alpha rỗi ra to lớn long chảo, muốn kéo thức dậy bên trên Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang lập tức duỗi ra một cái tay ngăn trở án phạ động tác, nói đùa, lớn như vậy lòng chảo, vạn nhất không cẩn thận không phải đem mình bóp nát không thể. Thì, hai người liền không thể viễn hóa thành hình người sao? Cự long hình thái cho ta áp lực quá lớn. Hai ta đây không phải viễn hóa không được mà. A, có thể, vừa rồi lúc tiến vào còn không thể đâu. Án phạ viễn hóa thành hình người sau có chút kinh ngạc nói. Lục Thuần Phong tinh thần hình chiếu rời đi về sau, hạn chế tự nhiên cũng liền giải trừ. Lý Chấn Bang đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, đương nhiên, Lục Thuần Phong cùng mình là dị giới người sự tình tự nhiên tóm tắt. Ản Phạ cùng ổ mẹ gạ có chút hồ nghi nhìn xem Lý Chấn Bang, đối bọn hắn tới nói, cũng không có đỉnh trệ cảm giác, rõ ràng chính là Lý Chấn Bang chạm đến bệ đá trong ngáy mắt, Ản Phạ liền bay nào tới. Bất quá trên bệ đá hiện tại xác thực không có trước đó loại kia khiến người sợ hãi cảm giác, nếu như không phải lên mặt cất đặt ba kiện bảo bối, kia bất quá chỉ là một phương phổ thông bệ đá thôi. Chấn Bang, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhỏ máu nhận chủ thử một chút. Ổ mẹ gạ có chút mong đợi hỏi. Vậy trước tiên thử một chút đi. Lý Chấn Bang dùng ngón trỏ trái móng tay nhẹ nhàng lướt qua ngón trỏ tay phải, đem giọt máu tại kia túi phía trên, một tia cảm giác kỳ quái dưới đáy lòng dâng lên, sau đó liền biến mất. Tiếp tục nhỏ mấy giọt, cảm giác vẫn tại, nhưng lại rất yếu ớt, tiếp lấy cảm giác liền biến mất không thấy. Chẳng lẽ là máu quá ít không đủ? Lý Chấn Bang hạ nhận tâm trực tiếp phá vỡ cổ tay của mình, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, chảy xuôi tại túi bên trên, rất nhanh túi đã bị máu tươi thẩm thấu, thế nhưng là vẫn là không đạt được nhận chủ cảm giác. Từng đợt hư nhược cảm giác từ trong thân thể truyền đến, rõ ràng là mất máu quá nhiều triệu chứng. Chấn Bang, cảm giác thế nào? Ô mẹ gạ tò mò hỏi. Ta giống như mất máu quá nhiều, thân thể thật yếu đất. Lý Chấn Bang nói chuyện đều có chút hữu khí vô lực. Ta là hỏi ngươi nhận chủ hay chưa? Ô mẹ gạ lấy tay đỡ đầu bất đắc dĩ nói. Có cảm giác, nhưng là còn giống như không có hoàn toàn nhận chủ. Chấn Bang, ta cảm thấy ngươi tựa hồ dùng sai phương pháp. Ản Phạ một tay nằm ngang ở trước ngực, một cái tay chống cái cằm như có điều suy nghĩ nói. Chương 35, cả dồn hoàng gia học viện tỷ, làm sao có thể sai? Lục Thuần Phong tiền bối nói cho ta phải dùng nhỏ máu nhận chủ phương pháp à? Lý Chấn Bang hữu khí vô lực giải thích. Ta chưa hề nói nhỏ máu nhận chủ phương pháp không đúng, mà là ngươi máu dùng sai. Máu? Dùng sai rồi. Làm sao có thể? Chính là muốn dùng ta máu nhận chủ a. Máu là hẳn là dùng ngươi, nhưng là không phải là phổ thông máu. Ta tựa hồ nghe nói qua những chuyện tương tự, nếu như nhớ không lầm hẳn là thời kỳ thượng cổ thời điểm, khi đó sẽ có nhỏ máu nhận chủ sự tình, tựa hồ ký kết khế ước giống như cũng cần máu. Hàn Phạ chăm chú nhớ lại nói. Thì, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Chấn Bang mong đợi nhìn xem Hàn Phạ. Ta suy nghĩ thật kỹ a. Tựa như là kêu cái gì tinh cái gì máu, dù sao giống như đối thân thể có nhất định tổn thương, bất quá tổn thương không lớn. Kinh nguyệt. Ta đi đâu đi làm kinh nguyệt? Ta làm sao lại có kinh nguyệt? Lý Chấn Bang trên mặt đều là hát tuyến, Hàn Phạ đại tỷ không phải là nói đùa sao? Ta nhớ được giống như chính là tinh huyết a. Ô mẹ gà một mặt hèn mọn nhìn về phía Lý Chấn Bang, thậm chí nháy mắt mấy cái. Chấn Bang, nếu không ta giúp ngươi một chút, thế nào? Ta sẽ rất nhanh. Nói xong đưa tay phải ra, rất nghiêm túc hướng về phía Lý Chấn Bang hạ thể khoa tay hai lần. Lý Chấn Bang sợ run cả người, ca, ta sai rồi, ta thả rằng không cần còn không được sao. Ta đưa cho ngươi. Ản Phạ còn buồn bực làm sao Lý Chấn Bang nói không cần là không cần, vừa hay nhìn thấy ổ mẹ gạ hèn mọn thủ thế, đi lên cho ổ mẹ gạ chính là một cái bạo lật. Hai người nghĩ gì thế? Không phải kinh nguyệt trải qua, là tinh khí tinh. Nói xong một vòng ngừng đỏ bò lên trên gương mặt xinh đẹp. Thời gian hành tinh trải qua. Có khác nhau sao? Ổ mẹ gạ một mặt mê mang tự đủ. A, đau. Đau chết. Ổ mẹ gạ thống khổ che lấy đầu kêu lên. Ản Phạ một tay bóp lấy eo, một tay y nguyên duy trì nắm tay tư thế, chỉ bất quá ngón giữa khớp xương đột xuất một chút, rõ ràng vừa mới lại là một cái mạnh hơn bạo lần. Lão nương nói là tinh thần tinh, ngươi nếu là còn dám lung tung ngắt lời, lão nương liền cho ngươi tiếp tục đến cái vô địch phong hỏa luân. Vô địch phong hỏa luân chính là Ản Phạ cho lần đầu gặp ổ mẹ gạ lúc, đem hắn bung lên đến xa xa ném đi đi ra kỹ năng đặt tên. Ổ mẹ gạ câm như hến, nhưng vẫn là đi tới Lý Chấn Bang bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, một bộ chú ý thân thể hảo hảo bảo trọng dáng vẻ. Đồng thời len lén lườm Lý Chấn Bang hạ thể vài lần, miệng bên trong nhẹ giọng nói lẩm bẩm. Tinh huyết, Chấn Bang, quá đáng thương. Cái này cần lột bao nhiêu lần mới có thể ra tinh huyết ta? Khó trách nói đúng thân thể có nhất định tổn thương. Ta đoán chừng tổn thương sẽ không quá nhỏ a. Không quan hệ, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm ra thuốc bổ. Lý Chấn Bang giờ phút này muốn tự tử đều có. Ô mẹ gạ đây là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Tinh huyết là cái này tinh huyết sao? Tinh huyết rõ ràng chỉ là trong thân thể huyết dịch tinh hoa có được hay không? Bình thường chỉ là tâm mạch bên trong huyết dịch tinh hoa đối thân thể sẽ có nhất định tổn thương, nhưng là làm sao có thể có ổ mẹ gạ nói tinh huyết nghiêm trọng như vậy? Chỉ cần không nhiều, nghỉ ngơi thật tốt liền có thể khôi phục. Ổ mẹ gạ, ngươi có phải hay không đương lão nương nói là gió thoảng bên tai a? Ản Phạ thật sự là không thể nhịn được nữa, ổ mẹ gạ gia hỏa này thật sự là hèn mọn không có hạt cuối. Ổ mẹ gạ một mặt hai nhiên, cường tráng cao lớn vượt qua 2m dáng người, vậy mà của mình trốn đến chỉ có 6 tuổi Lý Chấn Bang sau lưng. Ản Phạ, ta nhớ ra rồi, là có chuyện như vậy, phải dùng tâm mạch tinh huyết. Nhìn xem khí thế hừng hực chậm rãi đi tới Ản Phạ, ô mẹ gạ vội vàng nói, sợ muộn một hồi liền không có cơ hội. Ản Phạ nghe được ô mẹ gạ, dừng bước, cẩn thận nhớ lại, tựa hồ giống như có lẽ đại khái hẳn là khả năng không sai biệt lắm là nói như vậy đi. Vậy ta vẫn hảo hảo khôi phục một chút đi. Ta hiện tại cảm giác đừng nói là tinh huyết, chính là phổ thông máu đều nhanh lưu không ra ngoài. Lý Chấn Bang lên dây cót tinh thần từ không gian vòng tay bên trong lấy ra khôi phục khí huyết ma pháp dược để trực tiếp nuốt vào, khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục. Ô mẹ gạ cũng tức thời sử dụng một cái xúc tiến thân thể cơ năng khôi phục một hệ ma pháp, thiếu máu tự nhiên không thể lại bổ, chỉ có thể một chút xíu khôi phục, nếu không đối thân thể là có thương tổn. Chừng nửa canh giờ, Lý Chấn Bang mở hai mắt ra, rõ ràng khôi phục rất nhiều, mặc dù thân thể còn hơi có chút suy yếu, đây là trong thời gian ngắn xuất huyết nhiều di chứng, nhưng là đã không có đáng ngại. Được sự giúp đỡ của Án Phạ, Lý Chấn Bang thành công phun ra một ngụm tinh huyết, ô mẹ gạ khống chế tinh huyết đều chia làm ba bộ phận, đồng thời rơi vào ba kiện thượng cổ trên bảo bối, thành công để ba kiện bảo bối nhận chủ. Lý Chấn Bang nghỉ ngơi một lát sau, ba người thoải mái mà quay trở về học viện phụ cận phòng ở không tính quá lớn, chiếm diện tích bất quá 100 bình tả hữu, bất quá lại là ba tầng, có được một cái không lớn biệt tử, bảy người tăng thêm Vũ Minh Chích đưa tới bốn cái hầu gái và ở đi cũng 10 phần rộng rãi. Đương nhiên ba người trở về cũng không có quấy rầy đến bất kỳ người, lặng lẽ riêng phần mình trở lại phòng ngủ, phản phất chưa từng có từng đi ra ngoài đồng dạng. E đùa tại bọn hắn sau khi đi, kéo lấy bệnh nặng thân thể lại kiểm tra một chút tàng bảo các, về sau liền nằm trên giường không dậy nổi, nửa tháng tả hữu mới tính khôi phục. Đương E đùa lần nữa tiến vào bảo khố thời điểm, phát hiện một chút dấu vết để lại đều chỉ hướng hắn long thành một vị cựu gia. Mặc dù ản phạ cũng không tiết vu vu hoan, bất quá đặc thù thời kỳ đặc thù đối lãi mà. Nghỉ ngơi hai ngày, nên đón cả dồn hoàng gia học viện tân sinh nhập học thời gian, hai ngày này ba người chỉ là tại long thành phố lớn ngõ nhỏ đi lòng vòng. Long thành cùng đế đô là hoàn toàn không giống tồn tại, nơi này giá hàng tương đối cao hơn một chút, bình dân ít một chút, lính đánh thuê cùng binh sĩ nhiều một ít, cho nên nơi này tràn đầy nhiệt huyết khí tức. Lính đánh thuê ở giữa thường xuyên bởi vì một chút hoặc nhiều hoặc ít vấn đề phát sinh một chút giới đấu, bên trong tòa long thành tự nhiên là cấm chỉ chiến đấu, bất quá long thành góc đông bắc có một tòa lộ thiên sân đấu võ, một người chỉ cần giao nạp một cái kim tệ liền có thể ra sân chiến đấu, ra sân trước là muốn ký kết giấy sinh tử. Hai ngày này đáng nhắc tới chính là, ản phạ đem bốn tên đấu giá tới nữ nô linh hồn khế ước đều tiêu hủy đi, khôi phục các nàng tự do thân, nhưng là bốn người cũng không có chọn rời đi, chí ít bây giờ rời đi đối với các nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiểu Long nữ thái độ đối với Lý Chấn Bang có chỗ đổi mới, bản thân làm Long nữ, thân thể liền có một bộ phận huyết mạch của rồng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là đối huyết thống thuần chính, cự Long vẫn có một ít cảm giác thân thiết, huống chi ản phạ nguyên hóa vẫn là một mị lực mười phần mỹ nữ, hơn nữa còn là một có được thánh cấp chiến sĩ thực lực mỹ nữ. Cả dồn hoàng gia học viện, mặc dù gọi là hoàng gia học viện, nhưng là học sinh lại không đều là quý tộc, bình dân chỉ cần có nhất định thiên phú, y nguyên có thể tới nơi này đi học. Đương nhiên quý tộc cùng bình dân học phí là không giống, mặc dù có thể đi học chung, nhưng là sinh hoạt trên điều kiện lại là cách biệt một trời. Nhà cung khổ hài tử cấp thấp thời điểm có thể ở trường học sinh vừa làm vừa học, sinh viên làm việc công công trường học sẽ an bài một chút quét dọn vệ sinh, công nhân bốc vác cố các loại đơn giản công việc, mỗi tháng cấp cho 5 mai ngân tệ trợ cấp, bình thường tiêu xài, một năm xuống tới, có thể nhẹ nhõm tích lũy ra năm tiếp theo học phí. Trong học viện thực lực tương đối cường đại học sinh còn có thể gia nhập học viện dòng binh đoàn, hoàng gia dòng binh đoàn, thông qua lính đánh thuê nhiệm vụ tranh thủ cao thủ lao. Chương 36, nhập học cả dồn hoàng gia học viện. Cả dồn hoàng gia học viện đối con em quý tộc không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ cần tuổi tác đầy 6 tuổi, hàng năm giao nạp 300 kim tệ liền có thể nhập học, bất quá lấy thân phận quý tộc, hàng năm tiền sinh hoạt nói ít cũng muốn 1-2 ngàn kim tệ. Con em bình dân liền muốn có yêu cầu tương đối, có ma pháp thiên phú con em bình dân có thể miễn thử nhập học, ma pháp sư dù sao cũng là một cái khan hiếm cùng tôn quý chức nghiệp. Triệu hoán thu pháp sư đương nhiên cũng thuộc về ma pháp sư hàng ngũ, chiến sĩ muốn đạt tới chiến sĩ cấp cao tiêu chuẩn mới có thể thu hoạch được nhập học tư cách. Đương nhiên con em bình dân hàng năm chỉ cần giao nộp 3 cái kim tệ học phí là được rồi. Lý Chấn Bang tới cũng không tính quá sớm, cho nên cả dồn hoàng gia học viện trước cửa đã sớm sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Đương nhiên con em quý tộc nhập học là không cần xếp hàng, trong trường học có chuyên môn phụ trách tiếp đãi con em quý tộc địa phương. Bởi vì Lý Chấn Bang cuối cùng thức tỉnh chỉ là trở thành nhất gân gà triệu hoán thú pháp sư, cho nên trong gia tộc tài nguyên càng nhiều có khuynh hướng trong gia tộc cái khác tử đệ. Tại tộc trưởng Lý Chiến Phong cùng phụ thân Lý Khải Sơn quần nhau dưới, xem ở Lý Chấn Bang còn có 2 cái thánh ma đạo sư lão sư phân thượng, gia tộc trưởng lão sẽ miễn cưỡng đồng ý cung cấp một nửa học phí 150 kim tệ, bất quá Lý Chấn Bang cự tuyệt, hắn không cần bố thí, huống chi thân phận của hắn bây giờ còn cần bố thí. Gia tộc người nhưng không biết cự Long Ô mẹ gạ tại 3 tuổi trừng định về sau, càng thêm khăng khăng một mực cho Lý Chấn Bang làm bảo tiêu, càng không biết, Lý Chấn Bang giờ phút này đã giàu đến chảy mỡ. Cuối cùng tại Lý Chiến Phong cùng Lý Khải Sơn vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, Lý Chấn Bang lựa chọn bình dân nhập học con đường này, có triệu hoán thú pháp sư cái thân phận này, nhập học tự nhiên không là vấn đề. Lúc đầu Lý Khải Sơn cùng hắn hai người tỷ tỷ đều là không đồng ý, nàng hai vị tỷ tỷ cấp bậc cũng đã không thấp, đều gia nhập trường học hoàng gia dòng binh đoàn, có thể giúp hắn góp một chút, chính Lý Khải Sơn nghĩ biện pháp làm một chút, cũng muốn để hắn lấy thân phận quý tộc nhập học. Bất quá Lý Chấn Bang cuối cùng bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn, cũng để Lý Khải Sơn hung hăng cảm khái một phen, không hổ là lao tử nhi tử, có chí khí. Giống cha ngươi. Lý Chấn Bang nói rất đơn giản, nam nhi lúc có chí khí. Hôm nay bọn hắn đối ta hờ hững, ngày mai để bọn hắn không với cao nổi. Bất quá Lý Khải Sơn cũng không biết mình thái độ, để Lý Chấn Bang triệt để công nhận hắn vị này phụ thân thân phận. Các con em bình dân phần lớn là từ phụ mẫu hoặc là gia gian mãi mãi làm bạn mà đến, bao lớn bao nhỏ cũng là không ít. Lý Chấn Bang một thân một mình, cũng không để cho ô mẹ gạ cùng án phạ làm bạn, ngay cả cái hành lý đều không có, chỉ có bên hông cài lấy một cái không lớn túi tiền. Nếu không phải sợ bình dân thân phận lại có không gian vật phẩm quá mức bắt mắt, bên hông túi tiền hắn cũng sẽ không cầm. Đội ngũ mặc dù rất dài, thế nhưng là tiến lên tốc độ cũng không chậm, chừng nửa canh giờ, Lý Chấn Bang cầm một chương học viện giới thiệu văn tắt cùng đắp kín chương giao nộp thủ tục cùng túc xá thẻ phòng, theo đám người đi vào sân trường. Lý Chấn Bang một bên nhìn xem học viện giới thiệu văn tắt cùng địa đồ, một bên hướng về mình ký túc xá phương hướng đi đến. Trong học viện theo chuyên nghiệp chia làm ma pháp sư, chiến sĩ, triệu hoán thú pháp sư. Mỗi cái chuyên nghiệp chia làm 5 cái niên cấp, tất cả nhập học tân sinh bất luận đẳng cấp nhiều ít, năm thứ nhất đều vì năm nhất, năm nhất chủ yếu học tập lý luận tri thức. Năm thứ 2 mới bắt đầu phân cấp, bất luận là ma pháp sư, chiến sĩ vẫn là triệu hoán thú pháp sư, chỉ có tại cuối năm hoàn thành học viện ban bố năm học nhiệm vụ mới xem như hợp cách tấn cấp, nghị thăng nhập khác biệt niên cấp cần hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ độ khó cũng không giống. Muốn tốt nghiệp lời nói, ma pháp sư nhất định phải đạt tới cấp 4 trở lên, chiến sĩ muốn đạt tới hắc thiết cấp bậc trở lên, còn muốn hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch mới có thể tốt nghiệp, triệu hoán thú pháp sư muốn tại liên tục sử dụng triệu hoán pháp thuật 5 lần, trong đó có 3 lần trở lên triệu hoán đi ra chính là ma thú cấp 4, hoặc là có 2 lần triệu hồi ra ngũ giai ma thú, lại hoặc là có 1 lần triệu hồi ra lục giai trở lên ma thú đều tính hợp cách, đương nhiên còn muốn hoàn thành tương ứng khảo hạch mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. nếu như vượt qua 30 tuổi còn không có đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn, liền sẽ bị học viện lệnh cưỡng chế kết nghiệp. Triệu Hoán Thú pháp sư là mỗi năm bị cưỡng chế kết nghiệp số người nhiều nhất chức nghiệp, tốt nghiệp khảo hạch cũng không phải là đặc biệt khó, khó khăn là triệu hoán 3 lần cấp 4 trở lên ma thú, bởi vì triệu hoán thú pháp sư ngẫu nhiên tính thật sự là quá lớn, mặc dù tinh thần lực càng cường đại, triệu hoán đi ra cao giai ma thú tỷ lệ càng lớn, nhưng là nhân phẩm cũng rất trọng yếu. Đương nhiên còn có một loại phương pháp cũng có thể tốt nghiệp, đó chính là bất kỳ nghề nghiệp nào người, chỉ cần có thể cùng thất giai trở lên ma thú ký kết chủ phó khế ước, đồng dạng có thể tùy thời xin tốt nghiệp. Nhìn thấy triệu hoán thú pháp sư tốt nghiệp điều kiện, Lý Chấn Bang bất đắc dĩ bĩu môi, suy nghĩ xong nghiệp vẫn là không quá dễ dàng. Nếu như là ký kết bình đẳng khế ước, Lý Chấn Bang hiện tại liền có thể đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn, cùng ố mẹ gạ ký kết một chút là được rồi. Nhưng vấn đề là đây là chủ phó khế ước, chủ chết buộc chết, buộc chết chủ tổn thương. Cao giai ma thú đều có nhất định trí tuệ, thậm chí một bộ phận trí tuệ không thua nhân loại, làm sao có thể cùng nhân loại ký kết loại khế ước này đâu? Trong bất chi bất giác đã đi tới cửa ký túc xá miệng, cửa túc xá mở ra, bên trong đã có người đang bận rộn lấy. Lý Chấn Bang cất bước đi vào ký túc xá. Ký túc xá mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như rộng rãi, trong túc xá có 6 tấm giường. Mỗi tấm trên giường đều dán một con số, theo thứ tự là 16, mỗi tấm giường đầu giường đều trưng bày một cái không lớn tủ đầu giường. Lúc này đã có một cái tiểu mập mạp ngay tại số 3 trên giường nội vàng, số 5 giường cũng đã có người đã sớm trải tốt đệm chăn. Học viên nhập học về sau, gia trưởng cùng người hầu không có học viện cho phép là không cho phép tiến vào học viện bên trong, đây là vì rèn luyện các học viên tự chủ năng lực, cũng là vì các học viên an toàn. Đối với bình dân nhà hài tử tới nói, cái này đều không phải là cái đại sự gì. Việc nhà đối bọn hắn tới nói là lại bình thường bất quá. Thế nhưng là đối với tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được con em quý tộc tới nói, đây đều là rất phiền lòng sự tình, nhất là còn muốn quét dọn trong túc xá vệ sinh, mỗi ngày đều sẽ có người kiểm tra. Cho nên diễn sinh ra tới một chút công việc đặc thù, quý tộc con cái sẽ thuê bình dân con cái đến giúp đỡ quét dọn vệ sinh, sau đó đưa cho nhất định thù lao. Quý tộc con cái ký túc xá mặc dù cùng bình dân con cái ký túc xá không tại một cái khu vực, nhưng là học viện cũng không ngăn cản bình dân con cái đến quý tộc khu ký túc xá vực hoạt động, chỉ bất qua cấm chỉ khác phái tiến vào khu ký túc xá thôi, cái này cũng tương đương với biến tướng vì bình dân con cái cung cấp một phần ngoài định mức thu nhập. Tiểu mập mạp hiển nhiên chú ý tới tiến đến Lý Chấn Bang, mỉm cười đưa tay lên tiếng chào, Lý Chấn Bang mỉm cười gật đầu ra hiệu, đi tới số 6 bên giường, trực tiếp ngồi ở ván giường bên trên. A, ngươi không có mang hành lý sao? Nhìn xem Lý Chấn Bang tay không tiến đến trực tiếp ngồi tại số 6 trên giường, tiểu mập mạp tò mò hỏi. Mang theo, một hồi ta đi chuyển vào tới. Lý Chấn Bang thuận miệng qua loa nói. Tiểu mập mạp một hồi này hiển nhiên đã thu thập xong, đi tới Lý Chấn Bang bên người, duỗi ra một cái tay, nói ra, ngươi tốt, ta gọi Sở Lâm Phi, tất cả mọi người gọi ta tiểu bản, chiến sĩ cấp cao. Chương 37, có nguyên tắc tiểu mập mạp Lý Chấn Bang sửng sốt một chút, tựa hồ có loại trở lại mới vừa lên đại học lúc ảo giác. Ngươi tốt, ta gọi Lý gì? Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang theo bản năng vươn tay, kém một chút nói ra xuyên qua trước danh tự. Về sau chúng ta chính là một cái túc xá cùng phòng, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Sở Lâm Phi rất lễ phép nói, quá khách khí, chúng ta hẳn là lẫn nhau chiếu cố mới đúng. Lý Chấn Bang đối Sở Lâm Phi ấn tượng cũng không tệ lắm, bị người đáp lại nói, hành lý ở đâu? Ta đi giúp ngươi đem hành lý mang tới tới đi. Sở Lâm Phi nhiệt tình nói, không cần, không cần, một hồi chính ta đi lấy là được, cảm ơn ngươi a, Lâm Phi. Lý Chấn Bang bị Sở Lâm Phi nhiệt tình làm có chút không biết làm sao, loại này thuần phát nhiệt tình đã thật lâu không có cảm nhận được. Gọi ta tiểu bàn là được, tiện tay mà thôi mà thôi. Chúng ta đều là cùng phòng, cũng không cần khách khí như vậy. Mẹ ta đã nói với ta, một cái túc xá quan hệ nhất định phải chỗ tốt, muốn đoàn kết, cùng phòng có khó khăn muốn bao nhiêu trợ giúp cùng phòng. Mà lại ta là cao cấp chiến sĩ, đừng nhìn ta nhỏ, thế nhưng là rất có khí lực. Tiểu bàn một mặt ngây thơ nói. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là nghề nghiệp gì đâu. Nhìn ngươi mặc dù có chút gầy yếu, bất quá dáng người cân xứng, sẽ không cũng là một chiến sĩ cấp cao à? Tiểu bàn nghi ngờ hỏi. Lý Chấn Bang trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu bàn không phải là cái lắm lợi à? Bất quá người ngược lại là rất bây giờ. Lý Chấn Bang lắc đầu, phủ định tiểu bàn quan điểm. Chơi ạ, ngươi lại là ma pháp sư. Chơi ạ, ta cùng phòng lại là một thiên tài ma pháp sư. Tiểu bàn hưng phấn kêu lên. Thiên tài ma pháp sư. Lý Chấn Bang trong lòng một trận cười khổ, mình đã từng quả thật bị ca tụng là thiên tài ma pháp sư, đáng tiếc thức tỉnh thất bại. Tiểu bàn, ngươi hiểu lầm, ta kỳ thật bất quá là một triệu hoán thú pháp sư thôi. Lý Chấn Bang có chút bất đắc dĩ nói. Triệu hoán thú pháp sư. Chơi ạ, ngươi lại là triệu hoán thú pháp sư. Vậy ngươi nhất định có thể triệu hồi ra cường đại ma thú. Quá tuyệt vời. Tiểu bàn y nguyên hưng phấn kêu lên. Cái này, trên lý luận là cái dạng này. Bất quá, ta liền biết, ngươi nhất định phi thường lợi hại. Ta lại có một pháp sư cùng phòng, vẫn là một triệu hoán thú pháp sư cùng phòng, quá tuyệt vời. Chờ nghỉ, ta nhất định phải nói cho mụ mụ, nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Tiểu bàn lầm bầm lầu bầu hưng phấn nói. Lý Chấn Bang ngạc nhiên nhìn xem có chút khoa tay múa chân tiểu bàn, không đành lòng đả kích hắn, đành phải trầm mặc không nói, lặng lẽ đi ra bên ngoài cụ họa túc xá, thừa dịp không ai chú ý, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra hành lý, mang lên trong phòng. Tiểu bàn phi thường nhiệt tình giúp đỡ Lý Chấn Bang đem đệm chăn trải tốt, nhìn xem Lý Chấn Bang dậy đặt xốp đệm chăn, hâm mộ nói ra, ngươi đệm chăn thật sự là rất thư thái, ta đã lớn như vậy, còn chưa ngủ qua dậy như vậy thật đệm chăn đâu. Lý Chấn Bang lúc này mới phát hiện, tiểu bàn trên quần lại còn có một khối không lớn miếng bá, trong lòng có chút động dung. Ta còn có một giường thay giặt đệm chăn, cùng cái này đồng dạng dày đặc, tặng cho ngươi đi. Khó mà làm được, mẹ ta nói, không thể tùy tiện cầm đồ của người khác. Tiểu Ban mặc dù có chút tâm động, nhưng vẫn là cự tuyệt. Chúng ta có phải hay không bằng hữu?
Đúng vậy a,
chúng ta là cùng phòng, dĩ nhiên chính là hảo bằng hữu. Kia hảo bằng hữu đưa cho ngươi lễ vật, ngươi có thể cự tuyệt sao?
Cái này,
nhưng là ta không thể vô duyên vô cớ thu lễ vật của ngươi a,
mà lại ta cũng không có thể cùng ngươi trao đổi lễ vật a.
Tiểu Mập Mạp cúi đầu, hai tay quanh lấy tại tròn trịa bụng trước xoắn nắn.
Vậy dạng này ngươi thấy được hay không? Ta đưa ngươi một giường đệm chăn, về sau nếu như ta không muốn đi nhà ăn ăn cơm, ngươi giúp ta mua cơm về là tốt không tốt?
Không được, Mụ Mụ nói, tại bằng hữu có thời điểm khó khăn, làm đủ khả năng sự tình trợ giúp bằng hữu là thuộc bổn phận sự tình, làm sao còn có thể muốn thù lao đâu?
Mụ Mụ biết sẽ tức giận.
Lý Chấn Bang nhìn xem Mập Mạp kia chăm chú dáng vẻ một trận bất đắc dĩ, người quá thuần phát cũng chưa chắc chính là công việc tốt.
Bất quá mình vẫn là đánh đáy lòng thích cái này có nguyên tắc Mập Mạp tiểu Nam Hải.
Vậy ta xem như cho ngươi mượn được hay không?
Không được, Mụ Mụ nói, không thể tùy tiện cùng bằng hữu mượn đồ vật, bởi vì nếu như cho mượn còn không lên, về sau ngay cả bằng hữu đều không có làm.
Lý Chấn Bang trực tiếp khí nằm ở trên giường, cầm cái tiểu Mập Mạp là không có biện pháp nào.
Lý Chấn Bang đột nhiên ngồi dậy, lại đi ra ký túc xá, từ không gian vòng tay bên trong lại lấy ra đến một giường đệm chăn, vào nhà trực tiếp ném tới tiểu bàn trên giường.
Chấn Bang, ngươi đây là?
Tiểu Bàn kinh ngạc nhìn xem Lý Chấn Bang, có chút không hiểu rõ nổi.
Mụ Mụ ngươi có hay không nói qua, trợ giúp bằng hữu nếu không cầu hồi báo?
Lý Chấn Bang thở phì phò nói,
làm sao ngươi biết?
Mẹ ta nói qua, trợ giúp người khác là không thể đổ hồi báo.
Tiểu Bàn kinh ngạc nhìn Lý Chấn Bang nói,
ta cảm thấy Mụ Mụ ngươi nói rất đúng, trợ giúp người khác là không thể đổ hồi báo, cho nên ta tặng cho ngươi cái giường này đệm chăn, chính là không cầu ngươi hồi báo. Nếu như ngươi hồi báo, liền chứng minh ngươi không nghe Mụ Mụ ngươi lời nói.
Lý Chấn Bang có chút đắc ý nói,
nhưng Mụ Mụ còn nói qua, bị người tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo.
Tiểu Bàn nói rất chân thành.
Ê, cái này
không sai, Mụ Mụ ngươi nói rất đúng, ngươi không phải mới vừa giúp ta trải giường chiếu trải sao?
Cho nên ta đây chính là dũng tuyển tương báo.
Thế nhưng là Mụ Mụ nói trợ giúp người khác không thể đổ hồi báo.
Lý Chấn Bang một chán hấp tuyến, lượn quanh nửa ngày lại vòng trở về.
Ta cảm thấy Mụ Mụ ngươi nói rất đúng, ta bị cảm động, cho nên ngươi mặc dù không cầu hồi báo, nhưng là ta dũng tuyển tương báo cũng không mâu thuẫn.
Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, Mụ Mụ ngươi mặc dù nói qua không cầu hồi báo, nhưng là chưa hề nói hồi báo không thể tiếp nhận à?
Cái này
giống như không có nói qua.
Tiểu Bàn cẩn thận hồi tưởng một chút, khẳng định nói,
kia không phải á,
ngươi liền thu cất đi.
Lý Chấn Bang thở phào một cái,
thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, ta cũng không tin còn không giải quyết được ngươi cái này tiểu mập mạp.
Ta muốn đưa đồ vật còn không có đưa không đi ra, sao có thể tại ngươi nơi này phá hư quý củ?
Ai ngờ Tiểu Bàn vậy mà ôm Lý Chấn Bang tặng đệm chăn ô ô khóc lên.
Lý Chấn Bang lúc này thế nhưng là triệt để không cách nào,
làm sao đưa giường chăn mền cho hắn? Hắn chẳng những không vui ngược lại khóc lên, mình làm người hai đời cộng lại cũng có chừng 30 tuổi, nhưng dỗ tiểu hài mình lại cũng không lành nghề a.
Tiểu Bàn, ngươi làm sao khóc lên rồi?
Ta không phải liền là đưa ngươi giường đệm chăn sao?
Cần thiết hay không?
Thực sự không được, ta không đưa ngươi còn không được sao?
Không được, ta biết ngươi là đối ta tốt.
Ta từ nhỏ đã lớn như vậy, ngươi là trừ Mụ Mụ bên ngoài đối ta người tốt nhất.
Tiểu Mập Mạp đỏ hồng mắt nhìn xem Lý Chấn Bang nước nở nói.
Vậy ngươi ba ba đâu?
Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi.
Ta cũng không biết, Mụ Mụ nói cho ta nói ba ba qua đời, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn.
Thật xin lỗi, Tiểu Bàn, ta không phải cố ý.
Không sao.
Ta đã quen thuộc, khi còn bé trong làng Tiểu Hải luôn nói ta là không có ba ba con hoàng, sau đó ta liền đánh bọn hắn.
Ngay từ đầu ta một người đánh không lại bọn hắn, về sau đánh lấy, bọn hắn liền đều đánh không lại ta, lại sau đó ta liền trở thành một chiến sĩ cấp cao.
Chương 38, lại gặp người quen ách.
Chiến sĩ cấp cao còn có thể như thế tu luyện.
Tự mình tu luyện lâu như vậy, cũng không có đạt tới chiến sĩ cấp cao tiêu chuẩn.
Đương nhiên, nếu như đơn thuần tốc độ, cho dù là hắc thiết chiến sĩ tại không sử dụng đấu khí tình huống dưới cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp chính mình.
Thật xin lỗi, Tiểu Bàn, ta không biết nhà ngươi đỉnh tình huống là như vậy, bất quá, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở thành một cường đại chiến sĩ.
Lý Chấn Bang có chút ấy này nói.
Không sao, ta biết ngươi là người tốt, ta sẽ không trách ngươi, cảm ơn ngươi đệm chăn.
Tiểu Bàn trong mắt hiện ra nước mắt, trên mặt mang nước mắt, khẽ cười nói.
Ngươi có một vị vĩ đại Mụ Mụ, hy vọng về sau có cơ hội có thể đi bái phòng nàng.
Lý Chấn Bang nhìn xem Tiểu Bàn trịnh trọng nói.
Sẽ, mẹ ta cũng nhất định sẽ thích vô cùng ngươi.
Nói xong Tiểu Bàn đem mới đệm chăn chồng chỉnh chỉnh tề tề để vào trong tủ đầu giường.
Ngươi làm sao không trực tiếp trải lên a?
Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi.
Ta không bỏ được, đây chính là ta đã lớn như vậy nhận được phần thứ nhất lễ vật, ngoại trừ Mụ Mụ tặng bên ngoài phần thứ nhất.
Tiểu Bàn rất nghiêm túc nhấn mạnh.
Lý Chấn Bang nhìn xem Tiểu Bàn lâm vào trong hồi ức, tựa hồ mình lúc còn rất nhỏ cũng có cùng loại Tiểu Bàn bằng hữu như vậy.
Bất quá trưởng thành theo tuổi tác, dần dần cắt đứt liên lạc, cuối cùng tin tức hoàn toàn không có, bằng hữu nhiều khi trong lúc lơ đãng cũng chỉ có thể trở thành hồi ức a.
Từ nhỏ cùng mình cùng nhau lớn lên, tựa hồ chỉ còn lại Trương Đại Hữu, không biết Đại Hữu ngươi còn tốt chứ?
Theo thời gian trôi qua, ngươi vẫn sẽ hay không nhớ tới ta?
Ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, ta vậy mà xuyên qua.
Không biết phụ mẫu nhìn thấy thi thể của mình lại sẽ như thế nào?
Khẳng định sẽ đau đến không muốn sống đi.
Nếu như còn có lựa chọn cơ hội, mình hẳn là sẽ không lại đi làm cái kia anh hùng đi.
Nghĩ đến Lưu Lâm, Lý Chấn Bang trong lòng hơi có một ít co rút đau đớn, bất quá Lưu Lâm khuôn mặt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, nếu như còn có thể làm lại, mình phải chăng còn sẽ hướng nàng thổ lộ sao?
Sẽ còn cam chịu sao?
Hẳn là cũng sẽ không đi.
Bất quá ai còn nói tốt đâu.
mình bây giờ quả thật có chút hối hận, nếu như mình còn sống, tốt biết bao nhiêu. Trên địa cầu, Trương Đại Hữu ngồi tại trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời vừa dâng lên trăng non, thở dài. Liếc qua trên mặt bàn ngày đó vì Lý Di Nhiên vừa mua quần áo, ánh mắt đỏ lên, hung hăng cho mình một cái vào miệng. Di Nhiên, nếu như lúc ấy ta mang theo ngươi cùng đi mua quần áo tốt biết bao nhiêu, ngươi liền sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ. Nói xong, Trương Đại Hữu ghé vào trên mặt bàn gào khóc. Tiểu Bàn, số 6 giường người anh em này thế nào? Ngồi ở trên giường sững sờ đã nửa ngày, một hồi nhíu mày một hồi cười ngây ngô, không phải là cái kẻ ngu đi. Số 5 giường cùng phòng trở lại ký túc xá, nhìn thấy số 6 giường biểu hiện không bình thường, Lý Chấn Bang có chút bận tâm mà hỏi. Số 5 giường người, dáng người tương đối cường tráng, dáng dấp cũng hơi đẹp trai khí, nếu như sinh ra ở gia đình quý tộc, đây tuyệt đối là từng cái quý tộc các tiểu thư tranh đoạt đối tượng, đáng tiếc giống như Tiểu Bàn, sinh ra ở dân nghèo gia đình, bất quá so Tiểu Bàn muốn may mắn nhiều, hắn có được một cái hoàn chỉnh gia đình, phụ mẫu đều là trồng trọt nông dân, thân thể chính vào trắng niên, phi thường cứng rắn. Không nên nói lung tung, số 6 là chúng ta cùng phòng Lý Chấn Bang, hắn nhưng là một người tốt. Tiểu Bàn trịnh trọng nói. Người tốt? Người xem một chút hắn, chỗ nào như cái người tốt dáng vẻ rồi. Từ ta vào cửa liền thấy hắn ngồi ở trên giường không nhúc nhích cười ngây ngô, cái này đều cười ngây ngô đã nửa ngày. Không được, thừa dịp hiện tại không ai, Tiểu Bàn, tới giúp đỡ chút, ta tranh thủ thời gian thay cái giường. Sát bên hắn quá dọa người. Số 5 giường người nói xong liền bắt đầu ngồi xuống thu thập mình tủ đầu giường, có lẽ là thanh âm lớn một điểm, đem Lý Chấn Bang từ trong hồi ức đánh thức tới. Thế nhưng là đương Lý Chấn Bang nhìn thấy số 5 giường người thời điểm, á hét to một tiếng, đem số 5 giường người trực tiếp bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta dựa vào, ngươi quỷ gào gì? Hù chết tiểu gia ta. Số 5 giường người đứng lên, vô vô cái mông. Tiểu Bàn, đều như vậy, ngươi còn nói hắn là người tốt. Ta nhìn chính là người điên, nhất kinh nhất sạ. Nếu không phải tiểu gia ta thân thể tốt, không phải để hắn dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Không được, mau tới giúp ta một tay, ta muốn đổi giường ngủ. Một hồi những người khác tới, muốn đổi đều đổi không được nữa. Nói xong, số 5 giường người lại bắt đầu thu thập. Trương Đại Hữu, thật là ngươi. Lý Chấn Bang nhìn xem số 5 giường người kích động giống lớn một tiếng, liền bắt tới, hai tay bắt lấy số 5 giường người bả vai, dùng lực lung lay. Ngừng, ngừng, mau dừng lại. Nếu không tiểu gia ta hoàn thủ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta quá vọng động rồi, ngươi cùng ta một người bạn dài quá giống. Ta đem ngươi trở thành hắn. Không có ý tứ a. Lý Chấn Bang có chút ngượng ngùng nói. Lý Chấn Bang nhìn xem số 5 giường trong lòng người thật lâu không thể bình tĩnh, bất quá có phía trước tiểu lòng nữ chi dám, Lý Chấn Bang cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Chỉ là dáng dấp rất giống Trương Đại Hữu một cái gì thế người thôi. Làm sao ngươi biết ta gọi Trương Đại Hữu? Tiểu Bàn nói cho ngươi. Số 5 giường người có chút buồn bực hỏi. Gặp được như thế một cái điên bạn cùng phòng, về sau nhưng có thụ. Ngươi, ngươi gọi Trương Đại Hữu? Lý Chấn Bang kinh ngạc há to miệng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, liền gọi Trương Đại Hữu. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng bằng hữu của ta chẳng những dài giống nhau như lúc, mà lại danh tự đều như thế. Thế giới chi đại chân là không thiếu cái lạ a. Lý Chấn Bang cảm khái nói. Ai, ngươi gọi Lý Chấn Bang đúng không? Ngươi nơi này không có vấn đề chứ? Trương Đại Hữu chỉ đầu của mình hỏi. Ê! Không có ý tứ, để ngươi hiểu lầm, ta thật chính là quá kích động. Xin lỗi a. Ta rất bình thường. Rất bình thường. Trương Đại Hữu nghi ngờ nhìn một chút Lý Chấn Bang, thậm chí vô tình hay cố ý quét một chút Lý Chấn Bang nửa người dưới. Ta nói ta rất bình thường, thuần gia môn, đối nam nhân không hứng thú. Lý Chấn Bang giống to. Ồ! Trương Đại Hữu nhếch miệng, liếc mắt, một bộ tin ngươi mới là lạ dáng vẻ, bất quá cuối cùng là không có tiếp tục tranh cái thay đổi giường chiếu. Lý Chấn Bang trong lòng rất hưng phấn, mặc dù Trương Đại Hữu cũng không phải là Trương Đại Hữu, nhưng là đối với mình tới nói cũng là một loại không tệ tâm lý an ủi. Cho đến bây giờ, hắn đã đụng phải hai cái cùng mình thế giới dài rất gần người, ai có thể chắc chắn sẽ không còn có cái thứ ba cái thứ tư dài rất giống người đâu. Trong lòng nhiều ít lại tràn đầy vẻ mong đợi. Rất nhanh, trong túc xá còn thừa bốn người cũng đều đến đông đủ, đều là 6 tuổi, mà lại đều là bình dân gia đình xuất thân, đương nhiên sẽ không có quá nhiều ngạo khí, rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Nhất khiến Lý Chấn Bang rất ngạc nhiên chính là, có một cùng phòng lại là một nhất cấp ma pháp sư. Cái này tại bình dân trong gia đình thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Chương 39, bình dân ủy ban bình dân trong gia đình bởi vì không có hệ thống chỉ đạo, thức tỉnh về sau bình thường đều là ma pháp học đồ, coi như ma pháp lực tương tác rất mạnh, thế nhưng là không có người chỉ đạo, giống nhau là không cách nào sử dụng cao giai ma pháp. Thuần thục sử dụng phép thuật cấp 2, ma pháp sư công hội mới có thể ban phát nhất cấp ma pháp sư huy chương. 6 cái tiểu hài cùng tiến tới, tự nhiên còn muốn tuyển ra cái dẫn đầu đại ca, một ma pháp sư, 1 triệu hoán thú pháp sư, 4 tên chiến sĩ cấp cao, thực lực đều xê xích không nhiều tình huống, đành phải dựa theo tuổi tác tới phân chia. Nam giường Trương Đại Hữu đã 6 tuổi số 09 tháng, tự nhiên trở thành túc xá đại ca. 6 giường Lý Chấn Bang 6 tuổi 07 tháng, trở thành lão nhị. 1 giường thổ hệ nhất cấp ma pháp sư Cắt Ngậm Núi 6 tuổi 4 tháng, trở thành lão tam. 4 giường Sở Tạ Nghị cùng 2 giường Đao Vậy Mà đều là 6 tuổi 3 tháng, bất quá Sở Tạ Nghị phải lớn 3 ngày, cho nên Sở Tạ Nghị lão tứ, Đao lão ngũ. 3 giường Sở Lâm Phi niên cấp nhỏ nhất, vừa mới 6 tuổi, cho nên trở thành mọi người lục đệ. Hôm nay Lý Chấn Bang phi thường vui vẻ, không chỉ có là nhiều mấy cái này cùng phòng, chủ yếu hơn chính là vậy mà gặp Trương Đại Hữu. Cứ việc này đại hữu không phải kia đại hữu, bất quá làm gì quá chăm chỉ đâu. Hôm nay để ăn mừng chúng ta gặp nhau, ta đề nghị mọi người cùng nhau tụ cái bữa ăn, ta đến mời khách. Lý Chấn Bang hưng phấn hô. Liên hoan có thể, mọi người trải phẳng liên tốt, tất cả mọi người là khổ người ta hại tử, phụ mẫu kiếm tiền cũng không dễ dàng. Sở Tán nghĩ vậy mà cái thứ nhất nói, những người khác cũng đi theo phụ hòa nói. Thân là túc xá đại ca, hôm nay bữa cơm này ta mời, các ngươi yên tâm, tiền này không phải phụ mẫu cho, là ta hôm nay giúp đỡ mấy cái quý tộc hải tử quét dọn gian phòng dãy tới. Khoảng chừng 2 cái ngân tệ đâu. Nếu như không đủ, còn lại mọi người lại trải phẳng tốt. Lý Trấn Bang kinh ngạc nhìn một chút Trương Đại Hưu, chẳng trách mình tới thời điểm không nhìn thấy hắn, nguyên lai là đi kiếm tiền. Trương Đại Hưu trên mặt mặc dù không có mồ hôi, bất quá trên mặt vẫn là để lại một chút xuất mồ hôi sau hỗn hợp có cho bụi dấu vết lưu lại. Đại ca đều làm ra làm gương mẫu, ta cũng không thể là hậu, mọi người cũng không cần tranh giành, đã các ngươi để mắt ta, gọi ta một tiếng nhị ca, kia dư thừa tiền ta bỏ ra. Các ngươi đều không cần tranh với ta, tiền này cũng là chính ta dãy tới. Những người khác nhìn một chút Trương Đại Hữu lại nhìn một chút Lý Trấn Bang, gieo họ nói, đại ca, nhị ca, về sau chúng ta đều đi theo các ngươi lan lộn, kiếm tiền thời điểm cũng không nên rơi xuống chúng ta à. Đám người cười đùa lấy đi về phía phòng ăn, mặc dù Trương Đại Hữu cùng Lý Trấn Bang mời khách, nhưng là bọn nhỏ ai cũng không muốn hai người bọn họ hoa quá nhiều tiền, cho nên quyết định đi nhà ăn liên hoan. Hiện tại mặc dù vẫn chưa tới giờ cơm, bất quá nhà ăn tùy thời đều có thể ăn được món ăn nóng cơm nóng. Đây cũng là cả dồn hoàng gia quy củ của học viện, bọn nhỏ đều là tại đang tuổi lớn, tăng thêm học tập huấn luyện, nói không chính xác lúc nào liền sẽ đói, cho nên trường học đối ngoại cam đoan chính là mỗi ngày bất cứ lúc nào đều có thể tại nhà ăn ăn vào nóng hổi đồ ăn. Trên bãi tập vây quanh một đám người, trong đám người ồn ào, Lý Trấn Bang bọn người hiếu kỳ vây lại. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta tiền? Ta giúp ngươi làm nhiều như vậy sống, đều nói xong cho ta một cái ngân tệ. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ quản ta đòi tiền. Ta còn không có để ngươi đem trộm đi túi thơm trả lại cho ta đâu. Đây chính là giá trị một cái kim tệ đâu. Ta không có trộm, ngươi oan uổng ta. Mọi người phải tin tưởng ta, ta thật không có trộm hắn túi thơm, ta đều không có nhìn thấy hắn túi thơm. Lý Trấn Bang mấy người cũng chậm rãi đẩy ra vị trí giữa, nguyên lai là một thân mang hoa lệ quý tộc thiếu niên cùng một cái đầy người miếng và có chút dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên tại cái lột. Mọi người nhường một chút, bình dân ủy ban hội trưởng tới, để hắn đến giải quyết một chút. Đám người tránh ra một con đường, một cái vóc người mập mạp nhìn có 17-18 tuổi nam hài đi tới. Bình dân ủy ban hội trưởng là cái gì? Lý Trấn Bang nhẹ giọng hỏi Sở Tạn Nghi, Sở Tạn Nghi mặc dù cũng là mới vừa vào trường học, bất quá Sở Tạn Nghi nhập học trước có cái ngoại hiệu gọi mật thám, đừng nói là trong học viện sự tình, chính là toàn bộ Long Thành sự tình đều rõ ràng, cũng không biết hắn ở đâu ra nhiều như vậy tin tức ngầm, bất quá cơ bản đều rất chuẩn. Sở Tạn Nghi một mặt ước mơ nói ra, đây chính là một cái công việc béo bở a. Bình dân ủy ban là chúng ta bình dân tự phát một tổ chức, chuyên môn giải quyết chúng ta những bình dân này cùng quý tộc con cái ở giữa mâu thuẫn. Học viện mỗi tháng sẽ còn cho bình dân ủy ban phát 10 cái kim tệ tài chính, dùng để khen ngợi bình dân ủy ban làm ra công hiến. Hội trưởng là bình dân ủy ban có nhiều thực quyền nhất nhân vật, bình dân ủy ban còn có một danh phó hội trưởng cùng 10 tên ủy viên. Hội trưởng là từ học viện sai khiến, phó hội trưởng là các bình dân tự chọn nâng, ủy viên là hội trưởng cùng phó hội trưởng tuyển chọn. Không nghĩ tới bình dân còn có dạng này tổ chức, người hội trưởng này tới, kia xem ra hẳn là có thể giải quyết. Giải quyết cái rắm, người hội trưởng này gọi là nít, nhất không phải thứ gì. Hắn đã liên nhiệm 3 năm, đều là dùng tiền thượng vị, cùng các quý tộc đi gần nhất. Nếu như là phó hội trưởng tới, đoán chừng còn có thể công chính một điểm, tên mập mạp chết bầm này tới, tên kia học sinh nghèo chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sở Tạn Nghi bĩu môi khinh thường. Đứa bé trai kia hẳn là một mới vừa vào học ma pháp học đồ, hẳn là sẽ có đãi ngộ đặc biệt ta. Lý Trấn Bang nhìn một chút có chút dinh dưỡng không đầy đủ tiểu hài nói. Sẽ không, một cái ma pháp học đồ nít vẫn là trước mắt. A, ngươi làm sao thấy được hắn là ma pháp học đồ? Vì sao không thể là cái chiến sĩ? Sở Tạn Nghi kinh ngạc hỏi, ngay cả hắn cái này mật thám cũng không biết đứa bé kia là ma pháp học đồ. Thân thể gầy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ, rất rõ ràng không thể nào là một chiến sĩ cấp cao. Không phải chiến sĩ cấp cao còn có thể tới đây đi học, bình dân cũng chỉ có thể là ma pháp sư, quần áo đơn giản còn có miếng vá, vậy chỉ có thể là vừa trở thành ma pháp học đồ không đến một tháng tân tấn ma pháp sư học đồ. Vì sao chỉ có thể là tân tấn ma pháp sư học đồ, không thể là nhất cấp ma pháp sư hoặc là triệu hoán thú pháp sư đâu? Sở Tạn Nghi tò mò hỏi. Bởi vì nhất cấp ma pháp sư cùng triệu hoán thú pháp sư đi ma pháp sư công hội đăng ký thời điểm liền trực tiếp có thể lãnh lương cùng pháp bảo, mà ma pháp sư học đồ muốn đầy một tháng về sau mới có thể 3 cái ngân tệ lãnh lương cùng pháp bảo. Nhìn hắn mặc, hẳn là còn không có lãnh được tiền lương. Lý Trấn Bang chăm chú phân tích nói. Vậy có hay không khả năng hắn đã lãnh được tiền lương đóng học phí, pháp bảo làm việc sợ làm bẩn cho nên không có mặc, quần áo mới hoặc là chính là không có, hoặc là chính là sợ làm bẩn cho nên mặc quần áo cũ. Sở Tạn Nghi cũng chăm chú phân tích nói. Cái này cũng có khả năng đi. Lý Trấn Bang nghĩ, lúng túng nói. Dừng a. Sở Tạn Nghi không chút do dự cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Nít, ngươi tới vừa vặn, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Quý tộc thiếu niên nhìn thoáng qua Nít, cư cao khí ngạo nói. A, đây không phải bộ rèn thiếu gia sao? Nào dám cực khổ ngài đại gia a. Ta đây không phải nghe nói ngài cái này có chuyện, ta liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Nít một mặt định mà nói. Ai? Tiểu tử nghèo, ngươi đến cùng là thế nào đắc tội bộ rèn thiếu gia? Còn không tranh thủ thời gian buổi tội, cẩn thận chịu không nổi. Nít quay đầu nhìn một thân miếng vá thiếu niên, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói. Chương 40, bình dân phải tự cường hội trưởng đại nhân, ta là mới vừa vào học ma pháp sư học đồ, ta gọi Lam Nhạc Thủy, ta thật không có trộm hắn túi thơm. Hắn để cho ta giúp hắn làm việc, cho ta một cái ngân tệ, thế nhưng là ta làm xong việc, hắn chẳng những không cho ta, còn oan uổng ta trộm hắn túi thơm. Thiếu niên một mặt lo lắng nói, Ta quản ngươi là ai, ngươi đắc tội Bổ Rèn thiếu gia liền muốn chịu nhận lỗi. Nít một mặt khinh thường nói. Ngươi
thân là bình dân ủy ban hội trưởng, tại sao có thể dạng này? Không giúp chúng ta bình dân coi như xong, lại còn trả đũa. Có ngươi làm như vậy hội trưởng sao? Gọi Lam Nhạc Thủy thiếu niên bởi vì kích động, mặt có chút đỏ lên. Ngươi thì tính là cái gì? Còn dám chất vấn ta? Nói xong, vậy mà rất đột nhiên cho Lam Nhạc Thủy một cước, chính đá phải Lam Nhạc Thủy trên bụng nhỏ, Lam Nhạc Thủy trực tiếp bị đá ngã xuống đất. Bị một mới vừa vào học tiểu tử nghèo chống đối, Nít cảm giác thật mất mặt, nhất là tại học viên quý tộc trước mặt. Vì hiển lộ rõ ràng tôn nghiêm của mình, hắn không chút khách khí cho Lam Nhạc Thủy một chút, đừng nhìn Nít là cái đại mập mạp, thế nhưng là thực lực lại là hoàng đồng chiến sĩ. Một cước này mặc dù không có kèm theo đấu khí, thế nhưng không phải một vừa mới ma pháp sư học đồ còn thân thể gầy yếu Lam Nhạc Thủy có thể tiếp nhận. Lam Nhạc Thủy coi như kiên cường, ôm bụng chậm rãi đứng lên, sửng sốt không nói tiếng nào, trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trôi xuống dưới. Lam Nhạc Thủy hít sâu vài khẩu khí, đau đớn hơi khá hơn một chút. Có chút không lưng, một tay ôm bụng, ánh mắt không cam lòng nhìn xem Nít, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ổn thỏa hồi báo. Nói xong quay người chuẩn bị rời đi. Nít cũng không làm, mình đánh hắn, hắn một cái tân sinh lại còn cấp phụ, chính mình cái này hội trưởng thật sự là thật không có mặt mũi. Đứng lại cho ta. Ngươi muốn như thế nào? Lam Nhạc Thủy nhìn xem Nít, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Không ra hồn. Sự tình vẫn chưa xong đâu. Mau lại đây cho Bổ Rèn thiếu gia bồi tội. Không có khả năng. Ta không có trộm hắn túi thơm. Lam Nhạc Thủy cắn răng, trừng mắt Nít, thấp giọng quát. Muốn chết. Nít phẫn nộ xông về Lam Nhạc Thủy, trên thân trong nháy mắt bao trùm lên đấu khí màu vàng, không cho cái này năm lần bảy lượt chống đối mình tiểu tử nghèo một chút giáo huấn, hắn là sẽ không nghe lời. Một con bao trùm lấy đấu khí màu vàng nắm đấm ở trong mắt Lam Nhạc Thủy từ từ phóng đại, chạy Lam Nhạc Thủy mặt lao đến. Lấy Lam Nhạc Thủy thực lực, hắn căn bản không có năng lực phản kháng, bất quá hắn cũng không có nhắm mắt lại chờ đợi nắm đấm tới người, mà là trừng mắt nhìn xông tới Nít. Đột nhiên, Lam Nhạc Thủy cảm giác sau lưng một cỗ lực lượng kéo theo lấy thân thể của mình thật nhanh lui lại, Nít bung ra đi nắm đấm cũng ngừng lại. Ngươi là ai? Bớt lo chuyện người. Nít cảnh giác nhìn xem Lý Chấn Bang, cái này lạ lẫm Nam Hải Nhi tốc độ để hắn có chút bắt đầu cẩn thận. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi thân là bình dân ủy ban hội trưởng lại không vì bình dân xử lý hiện thực, vậy ngươi chiếm hầm cầu không gậy phân cần ngươi làm gì? Không biết một con chuột phân sẽ hủy một nồi nước sao? Lý Chấn Bang không chút khách khí nói. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Lý Chấn Bang châm chọc, Nít chẳng những không có xúc động xông đi lên, ngược lại tỉnh táo tiếp tục hỏi. Nít thân là bình dân ủy ban hội trưởng tự nhiên không phải nhân vật đơn giản, vừa rồi xúc động bất quá là biểu hiện cho Bổ Rèn cùng chung quanh quý tộc con cái nhóm nhìn. Lý Chấn Bang trên thân phát ra khí tức để hắn có loại cảm giác nguy hiểm, tại không có biết rõ ràng Lý Chấn Bang thân phận thời điểm, hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nít tỉnh táo để Lý Chấn Bang rất là kinh ngạc, xem ra Nít cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngươi còn chưa xứng biết tục danh của ta. Lý Chấn Bang một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Nít cứ việc trong lòng thầm hận, lại như cũ ngăn chặn lửa giận trong lòng. Lý Chấn Bang biểu hiện đối với hắn càng là miễn thị, trong lòng của hắn liền càng không chắc. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chẳng ra sao cả. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Lý Chấn Bang khinh thường phủi Nít một chút. Đã ngươi vô năng, ta không thể trơ mắt nhìn tất cả con em bình dân đi theo người không may. Ngươi muốn làm chó, ta không còn được, nhưng là ngươi muốn để tất cả con em bình dân cùng ngươi cùng một chỗ làm chó, không có khả năng. Bình dân cũng có bình dân tôn nghiêm, bình dân phải tự cường. Trung quanh dù sao đại bộ phận vẫn là con em bình dân, nghe được Lý Chấn Bang có người gọi tốt. Thậm chí một bộ phận con em quý tộc đều có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Chấn Bang, mặc dù không có cái gì biểu thị, bất quá nhãn thần bên trong vẫn là có kính nể thành phần. Nít lạnh lùng liếc nhìn hướng gọi tốt phương hướng, thanh âm im bặt mà dừng. Bất quá Lý Chấn Bang túc xá mấy người ngược lại là không sợ hãi chút nào, chẳng những gọi tốt, còn dẫn đầu vỗ tay lên. Đã có người dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng liền bắt đầu đi theo, dù sao Lý Chấn Bang là vì bọn hắn bình dân người nói chuyện, tiếng vỗ tay từ vừa mới bắt đầu thưa thớt, rất nhanh liền muốn trở thành một mảnh. Trương Đại Hữu lưng phấn hô, nói rất hay, bình dân phải tự cường. Rất nhanh con em bình dân nhóm đều hô lên, bình dân phải tự cường, bình dân phải tự cường. Lam Nhạc Thủy nhìn xem Lý Chấn Bang ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích, đối Lý Chấn Bang không người bái thật sâu, nói ra, cảm ơn ngươi, ta thật không có trộm hắn túi thơm. Nói như vậy ngươi là con em bình dân rồi. Ừ, tốt. Chuyện này ta nhìn ngươi như thế nào giải quyết. Nít ánh mắt che lấp nhìn xem Lý Chấn Bang. Giờ khắc này Nít có chút đâm lao phải theo lao, mấy cái con em bình dân hắn cũng không quan tâm, nhưng là nơi này con em bình dân đông đảo, mà lại chuyện này nếu như truyền đến học viện lãnh đạo trong lỗ thai, hội trưởng của hắn cũng liền không sai biệt lắm liền làm đến đầu. Nếu như hắn không còn là hội trưởng, lấy hắn tại bình dân bên trong danh dự, tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu, dù sao hắn đắc tội quá nhiều người, so với hắn cấp bậc cao người cũng không phải số ít. Mình kết quả tốt nhất chính là sớm kết nghiệp, đầu nhập vào trước đó tạo mối quan hệ quý tộc thủ hạ, cái này hiển nhiên không phải kết quả hắn muốn. Lý Chấn Bang đã lựa chọn xuất thủ, tự nhiên là muốn đến kết quả xấu nhất. Lý Chấn Bang thông qua Lam Nhạc Thủy biểu hiện vẫn tin tưởng phán đoán của mình, Lam Nhạc Thủy hẳn không phải là tiểu đâu. Bổ Rèn, ngươi tốt. Ta là Lý Chấn Bang, ta hy vọng có thể tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra. Ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm ra túi thơm, nếu như tìm không thấy, cái này một cái kim tệ ta bồi thường cho ngươi. Lý Chấn Bang nhìn xem Lam Nhạc Thủy nói nghiêm túc. Bổ Rèn ánh mắt quái dị nhìn Lý Chấn Bang một chút, nói ra, tốt à. Ta cũng không phải là cố ý tìm phiền toái, đối với mấy cái này thông qua mình lao động tranh thủ tiền sinh hoạt bình dân con cái ta cũng là tương đối kính nể. Ta ngay từ đầu cũng đã nói, ta phát hiện túi thơm không thấy về sau, cũng không có tìm hắn muốn, mặc dù ta đối ăn cắp người khinh thường,
thế nhưng là một cái kim tệ với ta mà nói cũng không tính là gì.
Vô rèn thiếu ra, ta thật không có.
Lý Trấn Bang đưa tay ngăn lại Lam Nhạc Thủy, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, Lam Nhạc Thủy mím môi một cái, nhẹ gật đầu.
Chương 41, cha tìm túi thơm. Vô rèn nhìn Lam Nhạc Thủy một chút, trải qua những chuyện này, hắn cũng cảm thấy tựa hồ là oan uổng Lam Nhạc Thủy, bất quá mình túi thơm đúng là tại Lam Nhạc Thủy quét dọn xong gian phòng về sau đã không thấy tăm hơi, nhưng là ngữ khí đã có chút thay đổi. Về sau hắn tới tìm ta muốn một cái ngân tệ tiền công, mà ta bởi vì túi thơm không thấy, cho nên hoài nghi hắn trộm đi túi thơm, lúc đầu đã không định so đo, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại còn đến muốn tiền công, một cái túi thơm coi như đi cầm cố cũng tuyệt đối không chỉ một ngân tệ. Lam Nhạc Thủy vừa muốn mở miệng giải thích, Lý Trấn Bang hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn trước không cần nói, chờ Hồ Rèn nói xong lại nói. Sau đó chúng ta liền dùng Ben đi lên, chuyện về sau các ngươi hẳn là cũng thấy được. Vậy ngươi túi thơm lúc ấy để ở nơi đâu ngươi còn nhớ rõ sao?
Ta nhớ được ta lúc ấy chuẩn bị thay quần áo, tiện tay đem túi thơm đặt ở trên tủ đầu giường hẳn là.
Về sau hắn quét dọn xong vệ sinh về sau, ta đi vào phát hiện túi thơm đã không thấy tăm hơi.
Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, hướng về phía Lam Nhạc Thủy hỏi, ngươi quét dọn gian phòng thời điểm có hay không gặp chưa thấy qua một cái túi thơm?
Lam Nhạc Thủy cũng không có trả lời ngay, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, ta trong ấn tượng chưa từng gặp qua cái gì túi thơm.
Không có khả năng, ta khẳng định đặt ở trên tủ đầu giường.
Vô rèn, chứ không nên gấp gáp, ta hỏi ngươi thời điểm ngươi lại trả lời.
Nếu có nghi vấn gì, chờ ta hỏi ngươi thời điểm lại nói, ta hiện tại cần hiểu rõ chi tiết, mời ngươi trước không muốn xem bảo.
Vô rèn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm.
Kia tủ đầu giường ngươi có hay không quét dọn?
Tủ đầu giường trên mặt bản ta quét dọn, trong tủ chén đều là vật phẩm tư nhân, ta không thể tùy ý mở ra chỉnh lý, cho nên không có mở ra xem xét.
Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, suy tư một chút, tiếp tục hỏi, kia Vô rèn nói mình đổi lại quần áo ngươi có hay không chỉnh lý?
Có, ngay tại trên giường đặt vào, ta thuận tiện giúp hắn đem quần áo cũng rửa sạch sẽ phơi.
Vậy ngươi giặt quần áo thời điểm có phát hiện hay không cái gì cùng loại túi thơm đồ vật?
Tuyệt đối không có, ta sợ hắn trong quần áo có cái gì vật phẩm quý giá, nếu như bởi vì ta sơ sẩy bị tẩy, ta nhưng không thường nổi, cho nên đem quần áo trong trong ngoài ngoài đều lật ra một lần.
Tại trong túi quần áo còn phát hiện hai mai ngân tệ, ta đặt ở hắn phía dưới gối đầu.
Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, mặt hướng Ổ Rèn hỏi, ngươi biết y phục của mình bên trong có hai mai ngân tệ sao?
Cái này,
không rõ ràng, có thể là mua đồ tìm tiền lẻ tiện tay đặt ở trong túi quần áo đi.
Vậy chúng ta có thể hay không đến ngươi ký túc xá đi xem một chút?
Đương nhiên có thể, các ngươi đi theo ta.
Ổ Rèn dẫn đám người hướng mình ký túc xá đi đến.
Vô rèn ký túc xá tại quý tộc khu, là tiêu chuẩn giữa hai người, mặc dù gian phòng rất lớn, nhưng là nhiều người như vậy đều đi vào phòng tự nhiên là không thực tế. Thế là bình dân bên trong tuyển ra đến một đại biểu, trong quý tộc tuyển ra đến hai tên đại biểu đi theo Vô rèn, Lý Trấn Bang cùng Lam Nhạc Thủy tiến vào trong phòng. Đương nhiên, đi theo còn có bình dân ủy ban hội trưởng Nít, những người khác tại bên ngoài túc xá chờ lấy kết quả.
Lý Trấn Bang sau khi vào phòng, quan sát tỉ mỉ một chút, gian phòng thu thập phi thường sạch sẽ, ngay cả Vô rèn cùng phòng cái giường kia đều sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề, có thể thấy được Lam Nhạc Thủy vẫn là rất dụng tâm.
Lý Trấn Bang đi đến Ổ Rèn đầu giường, nâng lên gối đầu, quả nhiên có hai mai ngân tệ nằm tại phía dưới gối đầu, chứng minh Lam Nhạc Thủy cũng không có nói láo.
Ổ Rèn nhìn xem cái này hai mai ngân tệ cũng bắt đầu tin tưởng túi thơm cũng không phải là Lam Nhạc Thủy lấy đi, nếu như hắn cầm đi túi thơm vì cái gì không lấy đi cái này hai mai ngân tệ.
Cái này hai mai ngân tệ mình cũng không cảm kích, Lam Nhạc Thủy tiền công bất quá mới một mai ngân tệ mà thôi.
Mình không cho hắn tiền công thời điểm, hắn hoàn toàn có thể tiến vào ký túc xá đem cái này hai mai ngân tệ đều lấy đi.
Thế nhưng là mình túi thơm đi nơi nào?
Lý Trấn Bang nhìn thấy Ổ Rèn ánh mắt biến hóa, biết Ổ Rèn cũng không phải là thật thành tâm tìm phiền toái, mà là túi thơm thật không thấy, trong lòng cũng thở dài một hơi.
Ổ Rèn, không có ý tứ, một hồi ta muốn trong phòng tìm kiếm túi thơm, có thể sẽ đem gian phòng lật loạn, còn xin ngươi bỏ qua cho, lật hết về sau, ta sẽ đem hết thể chỉnh lý tốt.
Không sao, ngươi lật liền tốt, ta cũng không muốn oan uổng một người tốt.
Nếu như ngươi cần, ta có thể đi theo ngươi cùng một chỗ tìm xem.
Không có việc gì, ta tự mình tới liền tốt, những người khác cũng thuận tiện quan sát, để tránh xuất hiện hiểu lầm không cần thiết sẽ không tốt.
Ổ Rèn nhẹ gật đầu, cũng không có kiên trì.
Lý Trấn Bang trước tiên ở đơn giản vây quanh tủ đầu giường nhìn một chút, đồng thời di chuyển một chút, nhìn xem có hay không rơi xuống tại tủ đầu giường trung quanh, tiếp lấy đưa tay trên giường cẩn thận nhẹ nhàng hoạt động, hai tấm trên giường giường cùng dưới giường đều không có. Cuối cùng toàn bộ phòng tất cả ngõ ngách đều tìm khắp cả, vẫn không có phát hiện.
Nít một mặt âm hiểm cười nói ra, ta đại thám tử, thế nào?
Không có tìm được a?
Ta liền nói nhất định là cái này tiểu tử nghèo trộm, ngươi còn không tin, hung hăng đánh cho hắn một trận, khẳng định liền có thể tìm đến.
Lý Trấn Bang nhíu mày, cũng không để ý gì tới hắn.
Rửa sạch quần áo để ở nơi lâu rồi?
Ngay tại phía sau trong biệt hơi, ta dùng ma pháp đem thủy nguyên tố đều bãi xuất tới, nhưng là quần áo phơi một chút mặc vào mới có thể dễ chịu.
Đám người đi đến hậu viện, Lý Trấn Bang vừa cẩn thận đem hậu viện mỗi một nơi hẻo lánh đều tìm một chút, về sau lại lật tìm quần áo một chút, vẫn không có phát hiện gì.
Đám người trở lại trong phòng, Lý Trấn Bang một tay khoác lên trước ngực, một cái tay nắm tay tựa tại trên trán, nhắm mắt trầm tư.
Lam Nhạc Thủy, ngươi đang đi ra dàn phòng này về sau, có hay không đi qua địa phương khác?
Không có, ta ra khỏi phòng về sau liền đứng tại cổng, chờ lấy bộ rèn thiếu gia nghiệm thu hợp cách về sau, tốt thu lấy tiền công.
Ai biết Ổ Rèn thiếu gia từ trong phòng sau khi đi ra, mặt lạnh lấy liền đi, ta vẫn theo ở phía sau, thẳng đến đi đến nơi này ta nhịn không được cùng hắn muốn tiền công, mới dùng Ben.
Nói cách khác nếu là ngươi trộm đi túi thơm, cũng không có thời gian che đậy tạng ngưng túi, túi thơm chỉ có thể còn ở trên thân thể ngươi, đúng hay không?
Lý Trấn Bang nghiêm túc nhìn xem Lam Nhạc Thủy nói.
Ta thật không có thâu ngưng túi. Lam Nhạc Thủy ánh mắt bên trong tràn đầy bất khuất nước mắt, có chút nghẹn ngào. "Thật xin lỗi, mặc dù ta biết khẳng định không phải ngươi trộm túi thơm, nhưng là để chứng minh trong sạch của ngươi, ta chỉ có thể đối ngươi soát người." Lý Chấn Bang ánh mắt thành khẩn nhìn xem Lam Nhạc Thủy nói. Soát người đối người bình thường tới nói đều là tương đối sỉ nhục sự tình, nhưng là Lam Nhạc Thủy nhìn thấy Lý Chấn Bang thành khẩn con mắt về sau, cười nói ra, "Ta sẽ không trách ngươi, ta biết ngươi là vì chứng minh trong sạch của ta, ngươi tới đi." Nói xong, Lam Nhạc Thủy mở ra hai cánh tay của mình. "Ngươi trước tiên đem ngươi vật phẩm tùy thân lấy ra, đặt ở trên tủ đầu giường." Lam Nhạc Thủy mặc dù kinh ngạc, cũng không có cự tuyệt, Lam Nhạc Thủy từ trên thân xuất ra một cái bao bố nhỏ, mở ra về sau chỉ có mười mấy mai đồng tệ. Sau đó nhìn nói với Lý Chấn Bang, "Đây chính là trên người của ta tất cả mọi thứ." Về sau lại một lần lập tức lên hai tay. Chương 42, hiểu lầm Lý Chấn Bang hướng về phía Lam Nhạc Thủy nhẹ gật đầu, duỗi ra hai tay ở trên người hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh nhau kiểm tra, cũng không có cởi y phục của hắn. "Ta kiểm tra xong, trên người hắn hẳn là ngoại trừ bộ quần áo này bên ngoài không có vật gì khác. Lô Dẹn, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể mình tới kiểm tra một chút." Lô Dẹn nhìn một chút Lam Nhạc Thủy, lại nhìn một chút Lý Chấn Bang, mở miệng nói, "Ta tin tưởng ngươi, ta không cần lại kiểm tra. Cảm ơn ngươi tín nhiệm." Lý Chấn Bang nhìn xem Lô Dẹn trịnh trọng nói. Lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. "Không được, ta phải kiểm tra một chút, tiểu tử nghèo, cho ta cởi quần áo ra." Nói chuyện chính là Nít, nhìn thấy Lý Chấn Bang chỉ là tùy ý đập đập liền xong việc, Nít rất không hài lòng. Lý Chấn Bang cùng Lam Nhạc Thủy để hắn tại quý tộc trước mặt mất hết mặt mũi, hắn nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút bọn hắn. Lam Nhạc Thủy phẫn nộ nhìn xem Nít, nhưng là hắn không có biện pháp, Nít dù sao cũng là nhân chứng một trong. Lam Nhạc Thủy xấu hổ giận dữ đưa tay chuẩn bị đi giải áo nút thắt, bị Bồ Dẹn ngăn lại. "Ta đã lựa chọn tin tưởng Lý Chấn Bang, tự nhiên là tin tưởng hắn kết quả, cho nên ngươi không cần thoát." Lam Nhạc Thủy không nghĩ tới, giờ phút này Bồ Dẹn vậy mà giúp đỡ chính mình nói chuyện. Nhìn xem Bồ Dẹn ánh mắt có điểm quái dị, có cảm kích, có tin mừng duyệt, cũng có một tia oán trách. "Không được, nhất định phải cởi quần áo kiểm tra. Ta thế nhưng là nhân chứng một trong, cái này không minh bạch khó mà phục chúng a. Các ngươi nói có đúng hay không?" Nít nói xong, còn muốn lôi kéo mấy tên nhân chứng cùng một chỗ, bất quá những người khác phản phất không coi trông thấy, cũng không có phản ứng hắn, bao quát tên kia bình dân nhân chứng. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền bỏ phiếu biểu quyết tốt, thiểu số phục tùng đa số. Chúng ta 6 người, nếu như số phiếu ngang hàng, kia Lam Nhạc Thủy ngươi liền muốn cởi quần áo cho mọi người kiểm tra, ngươi có ý kiến gì hay không?" Lý Chấn Bang tức thời đứng ra nói. Lam Nhạc Thủy cảm kích nhìn Lý Chấn Bang, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Vừa rồi Lý Chấn Bang kiểm tra thời điểm hắn liền làm xong cởi sạch chuẩn bị, không nghĩ tới Lý Chấn Bang vẹn vẹn cách quần áo đập thân thể tới kiểm tra, để chứng minh trong sạch của mình, cùng lắm thì chính là thật thoát tốt. "Hiện tại đồng ý Lam Nhạc Thủy cởi sạch quần áo kiểm tra, xin giơ tay." Lý Chấn Bang bình tĩnh nói. Chỉ có chính Nít một người hưng phấn giơ tay lên, nhìn thấy người bên cạnh đều không có nhấc tay, Nít kích động hô, "Đều giơ lên à. Hắn nhưng là tiểu đâu, các ngươi chẳng lẽ không sợ về sau bị những người nghèo này trộm đồ sao?" Hai gã khác quý tộc nhìn nhau, ánh mắt bên trong có chút do dự, dù sao bọn hắn cũng sẽ mướn người quét dọn vệ sinh, cũng không muốn xuất hiện đụng phải tiểu thâu tình huống, cuối cùng chỉ có một người giơ tay lên. 4-2, Lam Nhạc Thủy không cần cởi quần áo. Lý Chấn Bang nhìn xem Nít, phản phất tại nhìn xem một cái tôm kép nhãi nhép. "Không được, ngươi còn không có hỏi đồng ý hắn không cởi quần áo người nhấc tay đâu." Nít gầm thét làm lấy cố gắng cuối cùng. "Tốt a, như ngươi mong muốn." Đồng ý Lam Nhạc Thủy không cởi quần áo người nhấc tay. Lý Chấn Bang dẫn đầu giơ lên, tên kia bình dân nhân chứng tại Nít tràn ngập ánh mắt uy hiếp bên trong cũng không chút do dự giơ tay lên. "Ngươi nhìn, hai, bình, ngươi cái này tiểu tử nghèo nhất định phải thoát. Nhanh lên." Nít đáp ý nói. "Nít, ta mặc dù không có nhấc tay, nhưng là ta lúc trước đã nói, ta đồng ý hắn không cởi quần áo, cho nên, cuối cùng là 3-2, một người bỏ quyền." Bồ Dẹn nhìn xem Nít lạnh lùng nói. Lúc đầu hắn liền phi thường xem thường Nít loại người này, thân là bình dân ủy ban hội trưởng, lại bán bình dân lợi ích đến thực hiện mục đích của mình. Loại này tùy thời đều có thể vì mình lợi ích, mà bán bất luận người nào người cho dù trở thành quý tộc, tại trong quý tộc cũng vô pháp chân chính đặt chân, huống chi hắn vẹn vẹn cái bình dân. Mà lại vừa rồi Nít chống đối mình để hắn cũng phi thường khó chịu, giờ phút này nhìn thấy Nít trên mặt đờ đẫn biểu lộ, đáy lòng không nói được thống khoái. "Tạ ơn ngài, Bồ Dẹn thiếu gia." Lam Nhạc Thủy hướng về phía Bồ Dẹn nhẹ nhàng bái, chân thành nói, "Ngươi quá khách khí, lúc đầu chuyện này cũng là bởi vì mà lên, ta hiện tại đã bắt đầu tin tưởng ngươi không phải tiểu đâu." Bồ Dẹn phải rút lui một bước, cũng không có tiếp nhận Lam Nhạc Thủy cúi đầu, trong lòng của hắn đã có một ít băn khoăn, lại thế nào có ý tốt thụ cái này thi lễ đâu. "Bồ Dẹn, đã Lam Nhạc Thủy trên thân không có, nếu như thuận tiện, có thể hay không mở ra ngươi ngăn tủ, để chúng ta xem xét một chút?" "Ta cũng không phải là hoài nghi lời của ngươi nói, mỗi người cũng có thể quên một chút tiện tay làm qua không trọng yếu sự tình, ta muốn xếp hạng trừ một chút khả năng này. Nếu như trong phòng không có, trong tủ chén cũng không có, vậy ta đến bồi thường cái này một cái kim tệ." Lý Chấn Bang nhìn xem Bồ Dẹn trịnh trọng nói. Bồ Dẹn do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý, có lẽ là từ đối với Lam Nhạc Thủy ấy nấy, cũng có thể là từ đối với Lý Chấn Bang lý giải, chính hắn đều nói không rõ vì cái gì mình sẽ đồng ý. Lý Chấn Bang đang chuẩn bị mở ra tủ đầu giường kiểm tra thời điểm, cổng đột nhiên truyền đến một chút dao động. "Các ngươi tại ta cửa túc xá làm gì chứ? Xảy ra chuyện gì sao? Tránh ra một chút, ta vào xem." Trong phòng đám người quay đầu, chính trông thấy một làn da trắng nõn cái đầu không cao tiểu Nam Hải đi đến. Tiểu Nam Hải nhìn thấy trong phòng người sửng sốt một chút, "Bồ Dẹn, bọn họ là ai? Bằng hữu của ngươi sao? Làm sao cổng nhiều người như vậy?" "Rắc, ta đặt ở trên tủ đầu giường túi thơm không?" Bồ Dẹn nói còn chưa dứt lời liền ngây ngẩn cả người, bởi vì rắc bên hông khác đúng là mình túi thơm. "Rắc, ngươi trên lưng chính là không phải ta túi thơm.
Hẳn là đi. Ta tại ngươi trên tủ đầu giường nhìn thấy, đây chính là hạn lượng quần ải. Ta mang lên ra ngoài đi bộ một chút, không ít mỹ nữ đều bị hấp dẫn lấy nhà.
Ngươi đó là cái gì biểu lộ?
Nhìn thấy bộ rèn giết người ánh mắt, rát sợ run cả người.
Ngươi sẽ không như thế hẹp hỏi a?
Ta liền beo lên ra ngoài đi bộ một chút đều không được.
Rát nhỏ giọng nói lẩm bẩm.
Ngươi vì cái gì không đánh với ta cái bắt chuyện?
Bộ rèn gầm thét lên.
Ngươi lúc đó không trong phòng, ta cũng không có tìm được ngươi. Ta nghĩ là mang một hồi lại không mất được, chờ ngươi trở về sẽ nói cho ngươi biết liền xong việc. Ngươi dọa người như vậy làm gì?
Cùng lắm thì ta về sau bất loạn bắt ngươi đồ vật vẫn không được sao?
Giáp thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn phát hiện không chỉ là bộ rèn nhìn hắn biểu lộ là muốn giết người, trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía hắn biểu lộ đều là tựa như muốn giết người.
Nhất là cái kia mặc miếng vá tiểu Nam Hải còn có nít cái này bình dân ủy ban hội trưởng, ánh mắt kia hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro.
Các ngươi chơi cái gì?
Đừng tới đây.
Đừng xúc động.
Xúc động là ma.
A.
Ma quỷ.
A.
Ta cũng là quý tộc.
A.
Ai tại đá cái mông của ta?
A.
Đánh người không đánh mặt.
A.
Cứu mạng a.
Giết người rồi.
Chương 43, biến chiến tranh thành tơ lụa bị đánh thành đầu heo rắc nằm trên mặt đất, lẩm bẩm.
Làm cả kiện chuyện kẻ đầu têu, hắn cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, cái này đông nhiên đánh là bởi ai?
Nít cũng không có nói cái gì, xám xịt đi, bất quá hắn ánh mắt bên trong kia xóa đoán độc lại chạy không khỏi Lý Chấn Bang con mắt, chuyện này xem ra không có cách nào thiện.
Lý Chấn Bang trong lòng thầm nghĩ, ta không để cho ngươi làm lấy mặt của mọi người xin lỗi bồi thường đã coi như là làm người lưu một tuyến.
Tốt nhất đừng chọc tới ta, nếu không bất luận ngươi là ai, thử thử.
Không nói trước có hai cái thánh ma đạo sư lão sư bối cảnh, chỉ là ngoài học viện mặt còn có hai đầu cự long.
Học viện quy định là không cho phép gia trưởng tùy ý tiến đến quan sát, vậy cũng muốn phân đối với người nào.
Quốc vương lão tử nghĩ đến nhìn nhi tử, học viện dám không cho.
Chẳng những nhất định phải nhường, còn phải long trọng hoan nghênh.
Cự long nghĩ đến nhìn bằng hữu, dám không cho.
Nếu như là cự long bạn thể tới, không chừng thật không cho, ai dám cam đoan cự long sẽ không đánh nảy mũi. Kia một ngụm long tức đối học viên cùng lao sư tới nói uy lực vẫn là rất khủng bố.
Bất quá huyễn hóa thành nhân loại thánh cấp cường giả, học viện cũng là không dám tùy tiện cự tuyệt.
Huống chi một cái hoàng đồng chiến sĩ, Lý Chấn Bang còn không có nhìn ở trong mắt, chính diện ngạnh kháng mình không phải là đối thủ, nhưng là mình thế nhưng là triệu hoán sư, chỉ cần triệu hoán đi ra một con nhị giai trở lên ma thú, là có thể đem hắn thu thập kẻ ra quần. Cho dù không cần triệu hoán thú, chỉ bằng mượn tốc độ của mình cùng thủ đoạn, đồng dạng đánh hắn tìm không ra bắc, thiên hạ võ công duy quái bất phá còn có vô sỉ nhất một loại phương pháp, đó chính là dùng tiền đem hắn đập chết. Hiện tại Lý Chấn Bang thế nhưng là phi thường có lực lượng.
Ngoài cửa khán giả, tại giáp bị đè vào trên mặt đất quần đầu thời điểm liền đã tàn.
Lam Nhạc Thủy đã không phải tiểu đâu, vậy chuyện này liền xem như lấy một cái hoàn mỹ phương thức phần cuối, tự nhiên cũng giải tán.
Bất quá để Lý Chấn Bang không nghĩ tới chính là, tên của hắn rất nhanh liền chuyển khắp học viện mỗi một nơi hẻo lánh, nhất là câu kia bình dân phải tự cường.
Phi thường thật có lỗi.
Lam Nhạc Thủy niên đệ, ta thật không phải là cố ý.
Ta sẽ ở học viện cột công cáo Lý chính thức xin lỗi ngươi.
Bồ Rèn nhìn xem Lam Nhạc Thủy trịnh trọng nói,
ta sẽ không nói với ngươi không quan hệ.
Bởi vì với ta mà nói, bị oan uổng chuyện này có thể sẽ có ảnh hưởng phi thường lớn,
nhưng là ta rất cảm tạ ngươi có thể thật tình như thế thừa nhận sai lầm.
Lam Nhạc Thủy vươn tay phải của mình,
Bồ Rèn cũng vươn ra tay phải của mình, hai cánh tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ.
Sự tình kết thúc mỹ mãn,
xem ra ta tiết kiệm được một cái kim tệ, ha ha.
Lý Chấn Bang tâm tình vẫn là rất vui vẻ.
Để tỏ lòng thành ý của ta mời các ngươi ăn cơm, thế nào?
Bồ Rèn thành khẩn nói,
ta cũng không cần, ta đã cùng bạn bè cùng phòng hẹn xong cùng một chỗ liên hoan, cho nên liền không phục hồi.
Về sau có cơ hội lại tụ họp.
Như ngươi loại này đối bình dân có hảo cảm quý tộc, ta còn là nguyện ý tương giao.
Sau này còn gặp lại.
Lý Chấn Bang đối hai người liền ôm quyền, xoay người rời đi.
Thật xin lỗi, Bồ Rèn thiếu gia, ta cũng không đi.
Nếu như về sau còn có sống lời nói, hy vọng có thể quan tâm chiếu cô ta. Nếu như thuận tiện, đem ta để cử cho ngươi có cần bằng hữu vậy liền không thể tốt hơn.
Cáo tử.
Lam Nhạc Thủy quay người vừa mới chuẩn bị đi, bị Bồ Rèn gọi lại.
Cho ngươi.
Bồ Rèn lấy ra một ngân tệ, trịnh trọng giao cho Lam Nhạc Thủy trong tay.
Đây là tiền công của ngươi. Lúc đầu ta suy nghĩ nhiều cho ngươi một chút làm đền bù, nhưng là ta đoán chừng ngươi sẽ không tiếp nhận, còn có thể sẽ bị ngươi hiểu lầm.
Bồ Rèn ánh mắt thành khẩn nói.
Lam Nhạc Thủy kết quả ngân tệ, đối Bồ Rèn nhẹ cúc không người, nói ra, tạ ơn.
Sau đó đầu cũng sẽ về đi, trên mặt cũng đã hiện đầy kích động nước mắt.
Lý Chấn Bang cùng bạn bè cùng phòng tâm tình cũng không có bị chuyện này ảnh hưởng quá nhiều, ngược lại là nít đầy bụi đất đào tẩu để bọn hắn càng cảm thấy hứng thú một chút.
Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, hại người ích ta Lý Chấn Bang ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là tổn hại mình bảo hộ người lợi ích đến lợi mình lại là Lý Chấn Bang không thể tiếp nhận.
Tấn công.
Chờ ta một chút.
Lam Nhạc Thủy vừa hô vừa chạy hướng về phía Lý Chấn Bang bọn người.
Nghe được Lam Nhạc Thủy thanh âm, Lý Chấn Bang theo bản năng liền xoay người sang chỗ khác, hắn cũng không có ý thức được Lam Nhạc Thủy kêu là chính mình.
Xem như đổi kịp ngài.
Ta ơn ngài.
Tấn công.
Nếu không phải ngài, ta.
Ngừng.
Lam Nhạc Thủy, ngươi đây là nghĩ gây sát ta sao?
Ta có thể đảm nhận không dậy nổi ân công cái danh xưng này.
Lý Chấn Bang đánh gãy Lam Nhạc Thủy, mình nhưng không chịu nổi cái này ân công xưng hảo.
Ngài chính là ta ân công, nếu như không phải ngài, chỉ sợ ta liền thật nói không rõ ràng.
Lam Nhạc Thủy có chút đội và nói.
Vậy cũng không nhất định, Bồ Rèn người này tâm tính còn không xấu, nếu như chờ hắn cùng phòng trở về sau, sự tình tự nhiên cũng sẽ chân tướng rõ ràng.
Kia không giống.
Ngài là một cái duy nhất tin tưởng ta, đồng thời dám vì ta đứng ra người.
Ngài đại ân đại đức, Lam Nhạc Thủy vĩnh nhớ tại tâm. Xin nhận ta cúi đầu. Lam Nhạc Thủy nói xong, liền chuẩn bị hai đầu gối quỳ xuống dập đầu. Lý Chấn Bang cái nào chịu được cái này, kéo lại Lam Nhạc Thủy. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu có thể, vì ta là tuyệt đối không thể. Nghe được câu này, Lam Nhạc Thủy nhìn xem Lý Chấn Bang ánh mắt chiếu lấp lánh, tốt a. Ân công, về sóc nhưng có phân phó, sông pha khói lửa không chối từ. Ngươi có thể hay không đừng mở miệng một tiếng ân công, làm thật giống như ta cùng 7-80 tuổi lão đại gia giống như. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ nói. Ân công, vậy ta gọi ngươi là gì? Gọi tên ta liền có thể, gọi ta Lý Chấn Bang, Chấn Bang đều được. Ngươi cái này mở miệng một tiếng ân công, ta nhưng chịu không được, ngươi nhìn ta trên thân đều lên một lớp da gà. Lý Chấn Bang vén tay áo lên cho Lam Nhạc Thủy nhìn một chút. Này làm sao có thể? Ngươi thế nhưng là tương đương với đã cứu ta một nhà mệnh a. Vì đưa ta đi học nộp học phí, phụ mẫu thế nhưng là đem tất cả tích xúc đều lấy ra, ta còn đem ma pháp sư công hội tiền lương trên nệm mới miễn cưỡng đủ, ta còn muốn tranh thủ thời gian kiếm tiền phụ cấp gia dụng đâu. Nếu quả như thật bị oan uổng thành tiểu đâu, ta thật cũng không biết về sau nên làm gì bây giờ. Lam Nhạc Thủy kích động nói. Cái này, vậy ngươi vẫn là gọi ta Chấn Bang tốt. Mặc dù Lý Chấn Bang không có trải qua loại tình huống này, cũng không đại biểu hắn không thể trải nghiệm. Vậy sau này ta gọi ngươi Chấn Bang ca. Ta chính là tiểu đệ của ngươi, về sau ngươi có việc phân phó một tiếng, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc sự tình, ta nhất định liều chết hoàn thành. Về sau các ngươi túc xá vệ sinh đều giao cho ta, ta cam đoan hoàn thành thật xinh đẹp. Lam Nhạc Thủy hưng phấn nói. Đừng, tuyệt đối đừng. Tất cả mọi người là khổ người ta hài tử, sau này sẽ là huynh đệ. Có khó khăn mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, chúng ta túc xá vệ sinh cũng không cần ngươi quan tâm, chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, mỗi người một ngày, chủ nhật mình phụ trách mình khu vực, ha ha. Trương Đại Hưu ôm Lam Nhạc Thủy bà bay, vừa cười vừa nói. Thân là ký túc xá nhiều tuổi nhất đại ca, hắn vẫn là có quyền lợi đại biểu mọi người nói lời này. Đúng rồi. Chúng ta ký túc xá đều theo chiếu tuổi tác sắp xếp, ngươi cũng đừng Chấn Bang ca như vậy đều, không cho phép ngươi còn lớn hơn ta đâu. Vậy ta còn đến quản ngươi gọi ca đâu. Chương 44, nít khiêu khích khó mà làm được. Nếu như ngươi không cho ta gọi Chấn Bang ca, vậy ta liền tiếp tục gọi ngươi ân công. Lam Nhạc Thủy lo lắng nói. Tốt, Chấn Bang, cũng không cần quá câu nệ tại hình thức, đã tất cả mọi người là huynh đệ, ai làm ca ai làm đệ còn có cái gì khẩn yếu. Bất quá chỉ là một cái xưng hô thôi. Ta không phải cũng không có ép buộc các ngươi quản ta gọi đại hữu ca mà. Sáu người liếc nhìn nhau, rất có ăn ý tại Trương Đại Hữu trước mặt xếp thành một loạt, đồng thời cúi đầu 90 độ, cùng hô lên, "Đại Hữu ca." Trương Đại Hữu ngược lại bị dọa nhảy, là thật nhảy dựng lên, sau đó ánh mắt quái dị nhìn bọn hắn một chút, không tự chủ giơ lên ngực, ngẩng đầu, có chút hưng phấn nói ra, lại để một tiếng nghe một chút. "Dừng a." Sáu người cùng một chỗ cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, đồng thời dựng thẳng lên cao ngạo ngón giữa. Về sau không chút nào để ý hắn, chạy nhà ăn mà đi. Thật vất vả mới có điểm cảm giác thành tựu, các ngươi cứ như vậy không nể mặt mũi sao? Trương Đại Hữu ở phía sau đuổi theo hô. Hình tròn nhà ăn chiếm diện tích rất lớn, chia làm 3 tầng. Tại tầng thứ nhất ăn cơm đa số đều là bình dân cùng một chút xuống dốc nhỏ quý tộc, trong đại sảnh trưng bày phổ thông chất gỗ cái bàn, cung cấp dùng cơm các học sinh sử dụng, giá cả tự nhiên cũng là phi thường giàu nhân ái. Trong tầng thứ hai tâm là trống không, một vòng rào chắn bên cạnh trưng bày một chút gỗ lim cái bàn, chủ yếu cung cấp con em quý tộc nhóm cùng kẻ có tiền tử đệ dùng cơm, ngồi tại rào chắn bên cạnh cái bàn bên trên, có thể thấy rõ ràng lầu một đại sảnh tình huống. Tầng hai đồ ăn muốn so một tầng tinh chế rất nhiều, giá cả tự nhiên cũng muốn so lầu một mắc hơn mười mấy lần. Tầng hai còn có một số phòng, có thể cung cấp đơn độc chọn món ăn phục vụ, đương nhiên giá tiền là toàn bộ nhà ăn quý nhất. Tầng thứ ba khu vực trung tâm tự nhiên cũng là trống không, tầng thứ ba là dạy công nhân viên chức chỗ ăn cơm, dạy công nhân viên chức ăn cơm là miễn phí, cơm nước cùng tầng hai cơm nước là giống nhau. Bảy người chắc chắn sẽ không chạy đến tầng hai đi ăn cơm, vậy căn bản không phải bọn hắn tiêu phí lên, một ngân tệ tại lầu hai ngay cả rẻ nhất đồ ăn đều không mua được một phần. Trương Đại Hữu hiển nhiên không có keo kiệt, phi thường phong phú. Dòng dã một bàn đồ ăn, 9 cái đồ ăn một tô canh, một chậu cơm còn có 10 cái màn đầu, có cá có thịt có đồ ăn, tổng cộng bỏ ra không đến 2 cái ngân tệ, tự nhiên cũng không có Lý Chấn Bang chuyện gì. Lúc đầu ngay từ đầu bữa cơm này Lam Nhạc Thủy muốn mời mọi người ăn, kết quả để Trương Đại Hữu một cái bạo lật cho gõ trung thực. Dù hắn chính là, nói đùa, đại ca đã nói, tiểu đệ lại còn dám không nghe. Nhưng là Lam Nhạc Thủy trong lòng lại là ấm áp. Tất cả mọi người bất quá 6 tuổi, đương nhiên sẽ không uống rượu, mà lại một tầng cũng không cung cấp rượu, chỉ có tầng 2 phòng mới có rượu cung ứng. Giáo sư ban ngày cũng là không cho phép uống rượu, chỉ có bữa tối muốn uống rượu mới có thể cung cấp một chén rượu vang đỏ. Giáo sư ban đêm nếu quả như thật muốn uống rượu, có thể đi tầng 2 phòng đơn độc điểm, cũng có thể đi trường học phía ngoài tiểu quán uống rượu, chỉ cần không chậm trễ ngày thứ 2 dạy học, học viện vẫn là không quá để ý bảy người cũng không có quá nhiều khách sáo. Vừa lên đến Trương Đại Hưu chỉ là tượng trưng dơ lên một chén nước trái cây, chúc phúc một chút mọi người thật vui vẻ, học tập cho giỏi, nhiều kiếm tiền, sau đó mọi người liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Đột nhiên, một cái chỉ gặm qua hai cái đùi gà từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trương Đại Hữu một bàn này trong canh. Vậy ra ra nước canh vừa vặn toé chuẩn bị thịnh canh uống sợ tàn nghi một mặt. Đám người nghi ngờ hướng trên lầu nhìn lại, khi thấy bình dân công hội hội trưởng nít một mặt kinh ngạc nhìn lại. Các vị, không có ý tứ a. Tay trưởng, không có bắt được. Đùi gà này liền tặng cho các ngươi tốt, phải biết đùi gà này nhưng so sánh các ngươi lầu dưới đùi gà ăn ngon nhiều, các ngươi cả một đời cũng không nhất định có thể ăn vào một lần a. Không cần cảm tạ ta. Ha ha. Nít nhìn xem dưới lầu Lý Chấn Bang bảy người, âm dương quái khí nói. Thả nờ mở chó giam túi, ngươi tờ mở trên lầu tay trượt có thể trượt ra đi khoảng cách xa như vậy. Đương ta cùng ngươi một cái trí thông minh đâu. Trương Đại Hưu đứng lên chỉ vào Nít cái mũi mắng. Nít mặt trong nháy mắt liền đen lại, lúc này mặc dù còn chưa tới giờ cơm, nhưng là bên trong phòng ăn người hay là không ít, bên cạnh mình ngồi đều là quý tộc, bọn hắn đều nhìn xem đâu. Ngươi là cái thá gì? Có phần của ngươi nói chuyện sao? Tại lầu một ăn heo ăn, còn không biết xấu hổ cùng ta lẩm bẩm. Nít cái này một mắng thế nhưng là tương đương với đem lầu một tất cả mọi người mắng, thậm chí bao gồm lầu một đầu bếp. Tất cả mọi người ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn về phía Nít. Nít không sợ hãi chút nào về trận mắt nhìn sang, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp hương vị. Một bộ phận bình dân con cái ngẩng đầu nhìn đến là Nít, mặc dù tức giận, nhưng cũng không có cách nào, đành phải nhanh chóng túi lầu xuống, đi nơi hẻo lánh bên trong, ngồi xuống giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Phải biết dưới lầu còn có một phần nhỏ xuống dốc quý tộc, giờ phút này đều ánh mắt oán hận nhìn về phía Nít. Nít cũng không để ý chút nào, những này xuống dốc quý tộc liền lên tầng 2 ăn cơm tiền đều không có, hắn có cái gì tốt e ngại. Người trên lầu mới là. Trương Đại Hưu nói còn chưa dứt lời, liền để bên người Lý Chấn Bang một tay bịt miệng, lời này nếu là nói ra, Trương Đại Hưu cũng không cần lại học trong trường lan lộn, trên lầu đều là có mặt quý tộc, còn có đang dùng cơm lão sư. Trên lầu là cái gì a? Ta không nghe thấy. Nít một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Trương Đại Hưu hỏi. Trương Đại Hưu vừa rồi cũng bất quá là nhất thời lanh mồm lanh miệng, bị Lý Chấn Bang che miệng, lập tức liền phản ứng lại, kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cảm kích nhìn về phía Lý Chấn Bang. Trên lầu là Thiên Chi Tiêu Tử, bất quá ta không rõ các ngươi tại sao muốn cùng một cái xuất sinh cùng nhau ăn cơm. Không cảm thấy quá thấp kém sao? Lý Chấn Bang lắc đầu nói, thanh âm không lớn, lại có thể để cho mỗi một cái trên lầu người đều nghe được. Trên lầu hết thảy mọi người ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Nít, rất hiển nhiên, tên xuất sinh này bọn họ cũng đều biết nói là Nít. Nít giờ phút này là người cơm ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Hắn cũng không dám tùy tiện bắt lấy một người nói Lý Chấn Bang mắng hắn là xuất sinh, trên lầu giờ phút này ăn cơm đại bộ phận đều là có mặt mũi quý tộc, nếu là hắn dám nói Lý Chấn Bang mắng không phải mình, mà là người khác, vậy hắn coi như thật là náo tàn. Hừ, đồ xính miệng lưỡi chi lực một đám tiểu tử nghèo. Thân là năm nhất tân sinh, không biết tôn kính sư trưởng, còn dám chửi rủa học trưởng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không có giáo dưỡng, xem bộ dáng là đến giáo huấn một chút. Nít hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ sợ sẽ kêu chó không dám cắn người a. Sẽ chỉ nói không dám làm, núp ở chủ nhân sau lưng ra vẻ ta đây, chà chà. Thật sự là quá lợi hại. Tiểu sinh rất sợ đó. Lý Chấn Bang hai tay nắm tay núp ở trước ngực, làm ra một bộ thật đáng sợ biểu lộ. Bên trong phòng ngăn người đều ánh mắt quái dị nhìn một chút Lý Chấn Bang, lại nhìn một chút Nít, hiển nhiên, này lại kêu chó chỉ chính là Nít. Chương 45, đánh lôi đài rất tốt, phi thường tốt. Nít giờ phút này thật nổi nóng, thật sự nếu không dựng nên uy tín của mình, chỉ sợ mình liền thật không có cách nào ở trường học lăn lộn. Nít trực tiếp tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, từ lầu 2 nhảy xuống tới. Lý Chấn Bang, ngươi có dám theo hay không ta đi lôi đài tranh cao thấp một hồi? Nít đỏ mặt, hung hăng nói, làm ta sợ muốn chết. Lớp 5 lão học trưởng muốn khi dễ năm nhất tân sinh, quá cứng tức giận, quá có quyết đoán. Ta cảm thấy một cỗ lục sắc bát vương chi khí a, ta đều nhanh hụ chết. Nít mặt đã triệt để nhợt nhạt, lớp 5 lão sinh khiêu chiến năm nhất tân sinh, nói ra xác thực rất mất mặt, bất quá bây giờ Nít bị Lý Chấn Bang châm chọc còn có cái gì mặt mũi sao? Ồ nào, liền nói ngươi có dám hay không? Nít lúc này mặt đã biến hình, trong học viện là không cho phép tự mình động võ, bất quá lại có một chỗ lôi đài, chuyên môn dùng để giải quyết một chút nhất định phải vũ lực giải quyết vấn đề. Có gì không dám? Bất quá cũng nên có chút tặng thưởng mới tốt đi. Lý Chấn Bang túi đầu tu bổ lấy móng tay của mình, ngay cả đầu đều không có nâng lên. Ngươi muốn làm sao cược? Ta thế nhưng là tân sinh, tiền đặt cược vẫn là ngươi nói đi. Quá nhỏ, không có ý nghĩa, quá lớn sợ ngươi không chơi nổi. Nếu như ngươi thua, ngươi liền cút cho ta ra học viện, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Vậy ngươi nếu bị thua đâu? Ta làm sao có thể thua? Không có thành ý, được rồi, ta không phục buổi, bất quá hôm nay cơm xem ra được ngươi mời. Lý Chấn Bang nhìn một chút trong canh cái kia gặm hai cái đùi gà, có chút tiếc nuối nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này? Lý Chấn Bang nhanh chóng dùng đũa kẹp lên đùi gà, nhét vào Nít miệng bên trong, trực tiếp nhét vào cổ họng. Những người khác chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đùi gà liền không hiểu thấu tiến vào Nít miệng bên trong. Hiện tại Lý Chấn Bang có lẽ lực công kích chẳng ra sao cả, nhưng là tốc độ tuyệt đối là im lặng, có một cái sổ phỉ ạ như thế sư mâu ở nơi đó bày biện, nghĩ không có tốc độ cũng không thể. Mẹ! Phi phi! Lý Chấn Bang! Ngươi! Nít dùng lực đem đùi gà phun ra, bởi vì cắm quá sâu, gây nên một trận buồn nôn. Ngươi cái gì ngươi? Ta nhưng cái gì cũng không làm, có lẽ đùi gà cảm thấy vẫn là tiến bụng của ngươi tương đối dễ chịu, mình chạy vào đi à. Lý Chấn Bang một mặt vô tội nói. Nít thân là hoàng đồng chiến sĩ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh lén, nhất thời chủ quan dẫn đến mình ăn ngập bồ hòn. Ngươi nói đi. Ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ta thua lăn ra học viện, ngươi thua từ đi hội trưởng chức vị. Lý Chấn Bang khiêu khích nhìn xem Nít. Vừa rồi Lý Chấn Bang tốc độ để Nít trong lòng có chút buồn chồn, bất quá đã cứng tại nơi này, nếu như mình không đồng ý, vậy sau này cũng không cần lăn lộn, thế nhưng là đồng ý, Lý Chấn Bang tốc độ thật đúng là để cho mình có chút đau đầu. Làm sao? Sợ. Vậy ngươi liền đem bàn này tiền cơm bồi thường, sau đó xéo đi liền tốt. Lý Chấn Bang hùng hổ dọa người nói. Tốt. Ta tại lôi đài chờ ngươi, đừng để ta xem thường ngươi. Nít hung hăng cắn răng một cái, đồng ý xuống tới. Mặc dù Lý Chấn Bang tốc độ rất nhanh, nhưng là mình cũng không phải không có cách nào đối phó hắn, mình không chỉ có riêng là một hoàng đồng chiến sĩ đơn giản như vậy. bốn phía lôi đài đã sớm bu đầy người, còn có rất nhiều người ngay tại trên đường chạy tới. Bình dân công hội phó hội trưởng Vương Bằng nghe nói chuyện này về sau cũng chạy tới, hắn sợ Nít sẽ làm quá giới hạn, cho nên tới thuyết phục Nít, bất quá hiển nhiên, khuyên lơn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nít giờ phút này đã đứng tại trên lôi đài hơn 3 giờ, một vòng cười lạnh hiện lên ở trên mặt, Lý Chấn Bang còn không có đến, có lẽ là nhận sợ đi. Ngay tại mọi người vây xem đều đã hơi không kiên nhẫn thời điểm, Lý Chấn Bang bọn người chậm ung dung đi tới. "Ơ, tới rất sớm a?" Lý Chấn Bang thanh âm có chút lười biếng nói. "Ngươi làm sao mới đến? Biết hiện tại là lúc nào sao? Ngươi nếu là sợ hãi liền sớm một chút nhận thua, lan ra học viện." Nít nhìn thấy Lý Chấn Bang dáng vẻ khí liền không đánh một chỗ đến, Lý Chấn Bang nhìn tựa hồ là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. "Chó nhà của ai không có bộ tốt, kêu lên không lễ phép như vậy. Lại không bộ tốt, ta một hồi liền dùng đả cầu quân pháp." Lý Chấn Bang lười biếng nói. "Ngươi, ngươi đến cùng vẫn còn so sánh không thể so sánh." Nít giờ phút này đã sớm lựa bốc ba trượng. "Ngươi lại không có nói cái gì thời gian so, ta lại không thể ở chỗ này ngốc chờ ngươi đi. Cho nên trở về ngủ một giấc, không nghĩ tới ngươi tới rất sớm a." Lý Chấn Bang vừa đi vừa duỗi lưng một cái, tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ. "Ngươi, ngươi hỗn đản. Ta ra nhà ăn liền đến nơi này chờ ngươi, ngươi vậy mà trở về đi ngủ." Nít giờ phút này đã nhanh sắp điên rơi mất, mình giữa chưa đứng ở chỗ này chờ mấy giờ, đối phương vậy mà trở về ngủ cái ngủ trưa. "Ngươi hoặc là nhanh lên cút cho ta đi lên, hoặc là cút ngay ra học viện." "Không có ý tứ, ta sẽ không lăn, ngươi trước đánh cho ta cái dạng thôi." Nít không có tiếp Lý Chấn Bang câu chuyện, cho là hắn giờ phút này đã tức nói không ra lời. Lý Chấn Bang đi đến bên cạnh lôi đài bên cạnh thời điểm, Bình dân công hội phó hội trưởng Vương Bằng kéo hắn lại. Một mặt lo lắng nói ra, "Ngươi chính là Lý Chấn Bang a? Nhanh lên cùng Nít hội trưởng nói lời xin lỗi, nhận cái sai, ta giúp ngươi nói cùng nói cùng. Bao lớn sự tình a, nhất định phải nháo đến bộ dạng này." Hắn nhưng là hoàng đồng chiến sĩ, "Ngươi một cái năm nhất tân sinh, làm sao như thế không biết tốt xấu a?" Lý Chấn Bang kinh ngạc nhìn Vương Bằng, hắn cũng không nhận biết Vương Bằng, bất quá nhìn thấy Vương Bằng lo lắng ánh mắt, trong lòng của hắn vẫn là ấm áp. "Cảm ơn ngươi ý đẹp, bất quá có một số việc là trốn không thoát. Một số thời khắc, nam nhân cũng nên đứng ra." Vương Bằng nhìn xem Lý Chấn Bang kiên nghị ánh mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. "Ngươi cẩn thận một chút, Nít mặc dù chỉ là hoàng đồng chiến sĩ, thế nhưng là vũ khí của hắn rất không bình thường, chính là phổ thông hắc thiết chiến sĩ đều không chiếm được tốt." Vương Bằng cũng chỉ có thể nói đến thế thôi, dù sao Nít còn tại trên đài nhìn xem đâu. "Nhìn ngươi người không tệ, ngươi cũng hẳn là bình dân a. Có hứng thú hay không đương hội trưởng a?" "Ha ha." Lý Chấn Bang nhấc chân đi lên lôi đài. Vương Bằng miết miết miệng, tiểu tử này cũng quá không có chừng đi. Chính mình cái này phó hội trưởng cũng làm thật lâu rồi, muốn nói không muốn làm hội trưởng đó là không có khả năng. Vương Bằng đột nhiên lấy lại tinh thần, mình đang suy nghĩ gì đấy? Mình thế nhưng là tới quên Lý Chấn Bang. "Nói đi, quy tắc là cái gì?" Lý Chấn Bang đi đến lôi đài về sau, cả lơ phất phơ nhìn về phía Nít. "Học viện lôi đài không cho phép giết người, sở dĩ chủ động nhận thua hoặc là rớt xuống lôi đài đều tính thua. Bất quá học viện không có quy định không thể trọng thương đối phương, cho nên người tốt nhất vẫn là hiện tại nhận thua tốt." Nít nhìn xem Lý Chấn Bang lạnh lùng nói. "Ồ, cái kia có thể sử dụng vũ khí cùng ma pháp dược tề sao?" Lý Chấn Bang một mặt ngây thơ mà hỏi. "Ma pháp dược tề? Ha ha, ngươi nếu là có, tùy tiện dùng, ta không có ý kiến." Nít cũng không tin tưởng Lý Chấn Bang một cái bình dân có thể có cái gì ma pháp dược tề sử dụng, tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Một vòng cười xấu xa hiện lên ở Lý Chấn Bang trên mặt, đối mặt một cái hoàng đồng chiến sĩ hắn làm sao có thể bỏ được sử dụng ma pháp dược tề đâu. Chương 46, dù hỏa Nít lôi đài là có chuyên môn lao sư phụ trách, cho nên Nít cùng Lý Chấn Bang tranh tài, làm trọng tài dĩ nhiên chính là một lao sư. Thân là lôi đài trọng tài, thực lực bản thân đương nhiên sẽ không yếu, hắn phải bảo đảm giao đấu song phương học viên thân người an toàn. Mặc dù học viện cấm chỉ trên lôi đài giết chết đối phương, nhưng là thật đánh nhau, ai có thể cam đoan nhất định dừng tay đấu. Hai người đối diện đứng vững, trọng tài lao sư tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Nít trong nháy mắt đem đấu khí màu vàng bao trùm toàn thân, từ sau lưng rút ra một thanh trường đao, không phải ai đều mua nổi không gian chữ vật trang bị. Nít mặc dù hoài nghi Lý Chấn Bang sẽ không sử dụng ma pháp dược tề, nhưng là hắn cũng giữ lại một cái tâm nhãn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thân là hoàng đồng chiến sĩ Nít, hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu vẫn tương đối phong phú, tại không có xác định Lý Chấn Bang nhân vật trước đó, hắn vẫn tương đối cẩn thận. Lý Chấn Bang nhìn thấy Nít cũng không có chủ động xông lên có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát huy. Lý Chấn Bang nhàn nhã hướng về phía Nít đi tới, song phương vốn là gặp nhau không xa, Lý Chấn Bang tại cách Nít không đến 5 mét khoảng cách đứng vững, hai tay ôm ngực, có chút buồn cười nhìn xem Nít. "Ai, ngươi cầm đem đại khảm đao đứng ở nơi đó bãi thai đầu. Ngươi cho rằng dạng như vậy rất đẹp trai không?" "Ừ, ta đây chính là, người bình thường cầm đều có thể một đao đem chân cao ngựa chém thành hai khúc, ta đang suy nghĩ trước chém đứt ngươi đầu nào chân. Thật là đáng sợ, ta tốt chờ mong a. Đã ngươi không chủ động, vậy ta liền tiến công." Lý Chấn Bang ngoài miệng nói, cũng không có xông đi lên, mà là sờ tay vào ngực, lấy ra hai cái đút lấy nắp bình pha lê hình mũi khoan bình, trong bình tràn đầy không màu trong suốt chất lỏng. Nít nhìn thấy pha lê hình mũi khoan bình ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, loại này cái bình bình thường đều là giả ma pháp dược tề, ma pháp dược tề bình thường chia làm ba loại, uống thuốc, thoa ngoài da cùng đối địch. Uống thuốc cơ bản đều là chất lỏng, thoa ngoài da đều vì bột phấn, mà đối địch liền tiền kỳ bách quái, có là ném ra sẽ bạo tạc, có là độc, có sẽ ăn mòn, bất luận là cái gì loại hình, chỉ cần là ma pháp dược tề, cho dù là cấp thấp nhất, vậy cũng đều có rất cường hiệu quả. Nít cẩn thận nhìn xem Lý Chấn Bang, đột nhiên thấy hoa mắt, Lý Chấn Bang đang ở trước mắt biến mất không thấy. Nít không có quay người, bản năng đem dùng lực hướng sau lưng chém tới, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì tụ lực cảm giác. Nít bỗng nhiên cảm giác trên đầu phảng phất có chất lỏng đổ vào mà xuống, bị hù Nít bay thẳng đập ra đi, không cần nghĩ khẳng định là Lý Chấn Bang đem trong bình dược tề ngược lại trên người mình. Lý Chấn Bang tốc độ hoàn toàn chính xác để cho mình rất đau đầu, thế nhưng là kia trong bình đồ vật để cho mình cảm thấy rất sợ hãi, thường thường những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Ngươi đến cùng hướng trên người của ta ngược lại chính là cái gì? Nít có chút sợ hãi mà hỏi. Ngươi đoán? Đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Chấn Bang đung đưa một bình chống không pha lê hình mũi khoan bình khẽ cười nói. Nụ cười kia ở trong mắt Nít có thể so với ma quỷ. Bất quá còn tốt, hiện tại Nít cảm giác ngoại trừ thân thể có chút phát lạnh bên ngoài, cũng không có cái khác cảm giác, trong lòng hơi an tâm một chút. Đột nhiên Lý Chấn Bang lại hóa thành một đạo hắc ảnh xông về Nít, Nít trong lòng nhiều ít an định một chút, tập trung tinh thần cẩn thận cảm giác. Xem ta ma pháp dược thể. Nít cảm giác trước mặt bay tới một cái tiểu hắc ảnh, tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh, hắn cũng không dám dùng nên kích ma pháp dược thể. Ma pháp dược thể bình thủy tinh đụng một cái liền nát, trời mới biết bên trong là thứ gì. Ngay tại Nít nghiêng người thời điểm, cảm giác một cỗ ý lạnh thuận cổ chạy xuống dưới, quần áo cũng đã ướt. Nít biết mình bị lừa rồi, vừa rồi bay tới hiển nhiên cũng không phải là ma pháp dược thể, ngược lại trên người mình mới là. Nít lập tức nguyên địa xoay quanh, đem nằm ngang vung mạnh. Theo mình vận động, kia cố ý lạnh càng ngày càng lạnh, tựa hồ còn có một cố quần mùi. Cứ như vậy mấy cái đối mặt, Nít quần áo cùng quần đều đã ướt đẫm, Nít cũng chưa không rõ đến cùng là mình mồ hôi lạnh vẫn là ma pháp dược thể. Lý Chấn Bang trên người Nít huynh đảo không chỉ có riêng là hai cái này hình mũi khoan bình mà thôi, không gian của mình trong vòng tay thế nhưng là có không ít loại vật này, bên trong đựng cũng không phải là ma pháp gì dược thể, bất quá là cao nồng độ của thôi. Ngươi đến cùng hướng trên người của ta dội chính là cái gì? Theo cồn bay hơi, Nít cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, tâm cũng càng ngày càng nặng, không biết sợ hãi để Nít nói chuyện đều đã có chút run rẩy. Ngươi bây giờ nhận thua ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu không một hồi dược hiệu phát tác, rơi xuống cái tàn tật suốt đời cái gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lý Chấn Bang lung lay trong tay hai cái không bình, đắc ý nói. Ngươi nằm mơ. Sợ hãi cực độ cũng không để cho Nít buông xuống đầu hàng, ngược lại kích phát hắn lệ khí. Bởi vì sợ hãi, lúc này Nít đã sớm loạn trận cước, chỗ nào còn nhớ rõ sử dụng cái gì võ kỹ, lung tung cơ liền hướng Lý Chấn Bang lao đến. Nhìn xem vung vậy mà đến, Lý Chấn Bang không thể không thận trọng một chút, Nít cũng không có nói khoác, mặc dù không tính là gì thần binh lợi khí, nhưng là tại bình thường vũ khí bên trong cũng là cực phẩm tồn tại. Mặc dù người bình thường muốn đem chân cao ngựa chặt thành hai đoạn không dễ dàng, nhưng là tại một cấp bậc không thấp chiến sĩ trong tay vẫn là rất nhẹ nhàng. Lý Chấn Bang đem tốc độ phát huy đến cực hạn, vây quanh Nít không ngừng chuyển động, Nít mặc dù điên cuồng nhưng không có biến ốc, hai tay cầm đao, cẩn thận cảm thụ được bốn phía biến hóa. Đột nhiên Nít phía sau toát ra kịch liệt ánh lửa, lửa lan tràn rất nhanh, trong chớp mắt Nít liền biến thành một hỏa nhân. Phóng hỏa dĩ nhiên chính là Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang nương tựa theo tốc độ, lặng lẽ trên ngón tay hội tụ lên một nhỏ đám ngọn lửa, đem Nít phía sau quần áo đốt lên. Trọng tài lao sư nhíu mày, chuẩn bị xuất thủ lại phát hiện bất quá là phổ thông hỏa diễm mà thôi, đối một đấu khí phụ thể hoàng đồng chiến sĩ tới nói, phổ thông hỏa diễm cũng không tính cái gì. Hừ, con tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người, loại này lửa nhỏ với ta mà nói không có gì lớn. Nít nhìn thấy trên người lửa, chẳng những không có bối rối ngược lại trấn tĩnh lại. Không hổ là hoàng đồng chiến sĩ, ngay cả lửa còn không sợ, quả nhiên có chút bản sự. Lý Chấn Bang đứng cách Nít xa xa, sợ bị hỏa diễm lan đến gần giống như. Dưới đài người xem cũng đều có chút không hiểu đấu, bởi vì ngọn lửa này đối bọn hắn phần lớn người tới nói cũng không có quá lớn uy hiếp, nơi này phần lớn người đều là chiến sĩ cấp cao trở lên cấp bậc, chỉ cần có thể đấu khí ngoại phóng hộ thể, cơ bản trong thời gian ngắn còn không sợ loại này phổ thông hỏa diễm. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hừ, con tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người đâu. Nít đem bắc lê bay, nhìn phía xa Lý Chấn Bang khinh thường nói. Lý Chấn Bang cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn. Nít khiêng nhìn chằm chằm Lý Chấn Bang, không biết Lý Chấn Bang còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng không có chủ động tiến công, trên lôi đài đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, để đám người có chút kỳ quái cảm giác. Hỏa diễm dần dần dập tắt, Nít không định tiếp tục chờ ở lại, dơ lên cao cao, bước nhanh chân hướng Lý Chấn Bang vào tới. Xoẹt xẹt. Một tiếng, toàn bộ lôi đài thời gian phảng phất dừng lại. Chương 47, bình dân ủy ban cải cách xoẹt xẹt. Một tiếng, toàn bộ lôi đài thời gian phảng phất dừng lại. Ngay sau đó truyền đến nữ sinh tiếng thét chói tai cùng nam sinh hèn mọn âm thanh ủng hộ. Lý Chấn Bang nhóm lửa cồn, vốn cũng không phải là vì cho Nít tạo thành bao lớn tổn thương, mà là vì Nít quần áo trên người. Đương hỏa diễm sau khi tắt, Nít trên người toàn bộ quần áo trên cơ bản cũng thiêu đốt hầu như không còn. Theo Nít vận động dữ dội, dán tại quần áo trên người cũng không chịu nổi gánh nặng hoàn thành sứ mạng của mình. Nít làn da mặt ngoài có một tầng đấu khí bao trùm, cho nên cũng không để lại quần áo thiêu đốt sau vết tích. Đương duy nhất còn sót lại một điểm quần áo vỡ vụn về sau, Nít liền trần như nhộng dơ hướng Lý Chấn Bang phóng đi. Lúc đầu Nít còn không có cảm giác, dù sao trên người lửa thời điểm vì cách trở nhiệt lượng, Nít đấu khí tại bên ngoài thân bao trùm tăng thêm một chút, tự nhiên làn da cảm giác cũng liền chậm chạp một chút. Đương vây xem nữ sinh che mặt hoảng sợ gào thét cùng nam sinh hướng về phía mình chỉ trỏ cười ha ha thời điểm, giơ đao công kích Nít dần dần chậm lại tốc độ, ý nguyên có chút không hiểu đấu. Bất quá khi Lý Chấn Bang ánh mắt liếc về phía mình hạ thể không hề đứt đoạn lắc đầu thời điểm, Nít theo bản năng hướng về phía trên người mình nhìn lại. Không thể không nói, Nít làn da phi thường trắng nõn, trên người thịt mỡ cũng không có nhìn qua như vậy cồng kềnh. Bất quá kia trần trụi hạ thể thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng, có chút ít đáng thương. A, Nít thét chói tai văng lên, ném ra, hai tay bưng kín hạ thể của mình. Nít thét lên đem Lý Chấn Bang giật nảy mình, không nghĩ tới như thế thân thể mập mạp lại còn có một bộ như thế sắc nhọn tốt cũng học. Lý Chấn Bang, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất gấp trăm lần hoàn lại. Nít nhảy xuống lôi đài, hai tay che hạ thể, như gió chạy đi.
Ai? Ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Vốn còn muốn mượn cái áo khoác cho ngươi cản một chút, chạy cũng quá nhanh.
Lý Chấn Bang nhìn qua chạy xa nít bóng lưng trên lôi đài hô. Trọng tài lao sư trên mặt từng đạo hắc tuyến, kết cục như vậy có chút quá hí kịch tính. Dựa theo quy củ, Lý Chấn Bang đúng là thắng được tranh tài, mặc dù loại phương pháp này mình chơ chẽn, bất quá lớp 5 học trưởng chủ động khiêu chiến năm nhất tân sinh cũng không phải cái gì hảo quan sự tình. Cứ việc tranh tài cũng không có đặc biệt kịch liệt, nhưng là trận đấu này lại thành trong học viện điểm nóng chủ đề. Nhất là nít kia cực kỳ nhỏ hạ thể trở thành toàn viện tất cả mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, không có tới hiện trường người quan chiến nghe nói kết quả về sau, đều cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Cũng không lâu lắm, Lý Chấn Bang đại danh ở trong học viện là như sấm bên tai, người có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng là tuyệt đối không thể không biết Lý Chấn Bang là ai. Lý Chấn Bang bởi vậy tại học viện phong vân bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí ngây người tương đối dài một đoạn thời gian. Nít về sau cũng mai danh nhận tích, từ đi bình dân ủy ban hội trưởng chức vụ, nghe nói đã xin kết nghiệp rời đi học viện. Mặc dù Lý Chấn Bang lên đài trước một câu trò đùa lời nói, nhưng là bình dân ủy ban hội trưởng chức vụ thật liền rơi xuống phó hội trưởng Vương Bằng trên đầu. Phó hội trưởng chức vụ tạm thời trống chỗ, phó hội trưởng là từ các bình dân tự chọn nâng, đương Lý Chấn Bang sự tích ở trong học viện lưu truyền rộng rãi về sau, Lý Chấn Bang liền trở thành phó hội trưởng lý tưởng nhất đối tượng nhân tuyển. Một tháng sau, đương Vương Bằng cầm học viện bình dân ủy ban phó hội trưởng ủy dụ xuất hiện tại Lý Chấn Bang cửa túc xá trước thời điểm, toàn bộ túc xá người đều ngây dại. Duy nhất cảm thấy chuyện này đương nhiên dĩ nhiên chính là mật thám Sở Tạ Nghi, mặc dù hắn danh xưng mật thám, bất quá chuyện này mọi người vẫn là lựa chọn không nhìn hắn. Mặc dù Lý Chấn Bang là theo như đồn đại người thích hợp nhất, thế nhưng là mọi người lại đều không có quá mức để ý, một cái năm nhất tân sinh, làm sao có thể có cao như vậy hy vọng. Đương Lý Chấn Bang kết quả ủy dụ trở lại ký túc xá về sau, Sở Tạ Nghi đây chính là mở mày mở mặt, toàn bộ trong túc xá khắp nơi khoe khoang. Phải biết thân là mật thám, nhưng không ai tin tưởng cảm giác là thống khổ dường nào. Bất quá người luôn luôn dễ dàng vui quá hóa buồn, tại hắn cùng ký túc xá người thối khoe khoang đắc ý lần thứ 8 thời điểm, bị ký túc xá người tập thể co. Lý Chấn Bang cũng không muốn tiếp nhận phó hội trưởng chức, phải biết nhậm chức thế nhưng là tương đương với công việc, phải được thường tại học viện phân cho trong văn phòng xử lý một chút sự vụ ngày thường, may mắn chủ yếu đều là một chút ủy viên tại xử lý, hội trưởng cùng phó hội trưởng cũng không cần mỗi ngày tới. Hiện tại 10 tên ủy viên đều là Vương Bằng bổ nhiệm, trước kia nít nhận mệnh kia mấy tên ủy viên cơ bản đều cùng hắn một cái đức hạnh, đưa Vương Bằng tiền nhiệm về sau, liền đem bọn hắn toàn bộ khai trừ. Lý Chấn Bang hiện tại mặc dù là một triệu hoán thú pháp sư, bất quá từ khi đạt được lục thuần phong quyển kia tu chân thiên thư về sau, Lý Chấn Bang năng lực vẫn là tiến rất xa. Mặc dù bên trong rất nhiều thứ đối Lý Chấn Bang cũng không áp dụng, nhưng là bên trong pháp môn luyện thể đối Lý Chấn Bang vẫn là rất được lợi, ngắn ngủi hơn một tháng, Lý Chấn Bang nhục thể cường độ đã có thể cùng thanh đồng chiến sĩ cùng so sánh, phải biết Lý Chấn Bang nhất làm cho người ta gọi là thế nhưng là tốc độ bây giờ cho dù là hắc thiết chiến sĩ đối mặt cũng sẽ có chút cố hết sức. Muốn nói chân chính để Lý Chấn Bang cảm thấy hứng thú chính là bên trong liên quan tới tinh thần lực pháp môn tu luyện, cái này ngắn ngủi một tháng lại làm cho Lý Chấn Bang được ích lợi không nhỏ, hiện tại Lý Chấn Bang tinh thần lực cảm giác phạm vi thế nhưng là lấy mình làm trung tâm bán kính khoảng 15 mét tròn. Tu luyện tinh thần lực tốt nhất phương pháp tu luyện là ngồi xuống, bất quá đối với Lý Chấn Bang tới nói ngồi xuống quá buồn tẻ, nhất là ban đêm không ngủ được ngồi xuống một đêm là có thể để thân thể cảm giác sảng khoái, thế nhưng là trên tinh thần mỏi mệt lại có chút gian nan, cho nên Lý Chấn Bang cũng không có đặc biệt dụng tâm ngồi xuống, ngay cả như vậy, Lý Chấn Bang tinh thần lực cũng là điên cuồng tăng trưởng. Thân là bình dân ủy ban phó hội trưởng, Lý Chấn Bang cũng muốn ngẫu nhiên tới phòng làm việc làm dáng một chút, hắn phát hiện 10 tên ủy viên nhiều thời gian hơn đều là tập hợp một chỗ không có việc gì huyên thuyền, chân chính đến giải quyết vấn đề bình dân cũng không nhiều. Bình dân ủy ban địa vị tại trong quý tộc quả thật có chút sách không lộ ra, nhiều khi ra mặt về sau cũng không thể giải quyết vấn đề gì, đa số đều là lấy bình dân chịu nhận lỗi chấm dứt, như chính mình xử lý Lam Nhạc Thủy cái chủng loại kia thành công án lệ cơ bản vô cùng ít thấy. Bởi vì cái gọi là không có ở đây không lo việc đó, đã mình bị các bình dân tuyển cử trở thành phó hội trưởng, cũng nên làm một chút hiện thực mới được. Mặc dù Lý Chấn Bang là ủy ban trung niên linh nhỏ nhất, nhưng là các ủy viên đối với hắn vẫn là kính trọng có thừa, chỉ cần Lý Chấn Bang ra mặt sự tình thật đúng là không có giải quyết không được, cho nên tất cả mọi người tôn xưng Lý Chấn Bang một tiếng Chấn Bang ca. Theo làm người hai đời tuổi thật coi là, Lý Chấn Bang cũng trải qua được cái này âm thanh ca. Đức Hải, đi thông báo một chút Vương Bằng hội trưởng, ta nghĩ mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp, thảo luận một chút về sau ủy ban phát triển. Đức Hải tên đầy đủ Tôn Đức Hải, là 10 tên ủy viên bên trong một cái, thanh đồng chiến sĩ, thuộc về ủy ban truyền lời ống. Chỉ chốc lát sau, Vương Bằng tùy tùng Tôn Đức Hải đi vào ủy ban văn phòng, bình dân ủy ban nhân viên cũng liền đều đến đông đủ. Chấn Bang, nghe Đức Hải nói ngươi muốn họp, thế nào? Xảy ra chạm muốn gì sao? Vương Bằng vừa vào nhà liền đội vắng hỏi. Vương ca, ta có một ý tưởng chuẩn bị đối ủy ban tiến hành một lần lớn chỉnh đốn và cải cách, làm tốt con em bình dân nhóm làm nhiều một ít chuyện, nghị trưng cầu một chút ý của mọi người gặp. Chương 48, bình dân ủy ban cải cách ổ. Nếu quả như thật có thể vì con em bình dân nhóm làm nhiều một ít chuyện vậy liền quá tốt rồi, ta cũng đang lo đâu. Vương Bằng nghe được Lý Chấn Bang hưng phấn hỏi. Thân là bình dân xuất thân, Vương Bằng cũng nghĩ vì bình dân con cái nhóm làm nhiều một ít sự tình, thế nhưng là đa số quý tộc đối bọn hắn cái này ủy ban đều là khịt mũi coi thường, cho nên rất nhiều công việc đều tương đối khó làm. Cái khác 10 tên ủy viên cũng đều vẻ mặt thành thật nhìn xem Lý Chấn Bang, từ khi Nít cùng hắn cất nhắc ủy viên đều cuốn gói rời đi về sau, toàn bộ bình dân ủy ban tập tục ít nhất là phát triển không ngừng. Chúng ta nhất định phải đề cao mình lực ngưng tụ cùng danh vọng, muốn để bình dân con cái nhóm có lòng cảm mến cùng đinh dự cảm giác, chúng ta muốn mở rộng ủy ban quy mô, vẹn vẹn chúng ta 12 người khẳng định là xa xa không đủ, chủ yếu nhất là chúng ta phải có vốn lưu động, mỗi tháng học viện phát ra kia mấy cái kim tệ khẳng định là không đủ. Vậy ngươi cùng chúng ta cụ thể nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Vương Bằng nhíu mày, rất nhiều thứ hắn cũng minh bạch, nhưng là cụ thể áp dụng khẳng định là có vấn đề, hắn chủ yếu là muốn nghe xem Lý Chấn Bang phương pháp giải quyết. Mọi người rất rõ ràng chúng ta bây giờ tại học viện địa vị, ngoại trừ một số nhỏ quý tộc cho chúng ta mấy phần mặt mũi bên ngoài, đa số quý tộc đối với chúng ta đều là hờ hững. Thế nhưng là mỗi ngày đại lượng quý tộc thuê bình dân con cái vì bọn họ phục vụ, sinh ra mâu thuẫn về sau lại rất ít thông qua chúng ta tới giải quyết, thông qua chúng ta sự tình lại có tương đương một bộ phận không có đạt được hợp lý giải quyết, dạng này tuần hoàn ác tính xuống dưới, chúng ta tồn tại ý nghĩa liền sẽ càng ngày càng thấp. Mọi người thấy Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, thế nhưng là cái này lại quả thật có chút không thể làm gì, không phải bọn hắn không muốn xuất lực giải quyết, mà là một số thời khắc căn bản không giải quyết được. Như thế nào để quý tộc xem trọng ta nhóm? Đầu tiên chúng ta liền muốn đoàn kết lại hết thể lực lượng có thể đoàn kết, nhất là cấp thấp bình dân con cái, bọn hắn là vì quý tộc phục vụ quân chủ lực. Cấp cao bình dân con cái bản thân thực lực liền đã rất xuất sắc, có thể tham gia học viện dòng binh đoàn tranh thủ phí tổn, bình thường không cần thông qua phục vụ quý tộc đến tranh thủ phí dụ. Nếu như trong học viện tất cả vì quý tộc người phục vụ viên đều nắm giữ tại chính chúng ta trong tay, như vậy chúng ta tự nhiên là có được một bộ phận quyền nói chuyện. Vậy làm sao mới có thể đem những này người đều nắm giữ ở trong tay chính mình đâu? Chúng ta nhưng không có cưỡng chế tính. Một ủy viên nghi ngờ hỏi. Cái này không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, ta có thể nghĩ tới phương pháp chính là lợi dụng chúng ta tài nguyên. Tại học viện cột công cáo gián tiếp áp phích, chạm ra đi ô cắm truyền bá quảng cáo, chúng ta là học viện duy nhất công nhận chính thức bình dân tổ chức, tại không ảnh hưởng dạy học tình huống dưới, học viện tài nguyên chúng ta có thể không ràng buộc sử dụng. Chúng ta còn có thể phát động chúng ta trợ giúp qua người cùng bên người bằng hữu, cùng chúng ta cùng đi phái phát tuyên truyền đơn trang. Chúng ta là vì bình dân con cái phục vụ miễn phí, ta nghĩ hẳn là sẽ không nhận bình dân con cái chống lại. Vương Bằng nghĩ nói ra, vậy những này đến người báo danh chúng ta xử lý như thế nào? Nếu là đăng ký tạo sách, lượng công việc cũng không nhỏ, chỉ chúng ta mấy người, đoán chừng không tốt lắm xử lý. Mà lại ngươi xem chúng ta văn phòng, không gian là cũng đủ lớn, nhưng là thiếu khuyết rất nhiều làm việc công trình, không có khả năng đem tư liệu tùy tiện chất đống đi. Nếu như đặt mua đồ dùng trong nhà, mở rộng nhân viên, tài chính chính là vấn đề rất lớn, chúng ta đều là bình dân xuất thân, học viện mỗi tháng phát mấy cái kim tệ căn bản không đủ dùng. Lý Chấn Bang cười thần bí, tiền các ngươi không cần phải để ý đến, ta đến nghĩ biện pháp. Ngươi có tiền? Vương Bằng kinh ngạc nhìn xem Lý Chấn Bang. Ta có thể đi kéo tài trợ a. Tài trợ? Tài trợ là cái gì? Vương Bằng nghi ngờ hỏi. Lý Chấn Bang nhìn một chút Vương Bằng mê mang ánh mắt mới nhớ tới, thế giới này còn không có tài trợ nói chuyện, thế là giải thích nói, tài trợ ngươi có thể đơn giản hiểu thành, chúng ta tuyên truyền đơn trang, trên quốc sở tơ có thể tiêu bên trên cho chúng ta tiền thương ra, tương đương với biến tướng đối bọn hắn xí nghiệp một cái tuyên truyền, chúng ta thậm chí có thể ở trong học viện kéo hành phi liền viết 20 thương gia cầu chúc bình dân ủy ban lấy được viên mãn thành công, loại hình quảng cáo. Phải biết ngoài học viện thương gia thế nhưng là rất hy vọng ở trong học viện đại lực tuyên truyền mình, chỉ là khổ vì không có môn lộ, nhất là những cái kia khách sạn cửa hàng. Vương Bằng nhìn xem Lý Chấn Bang trong mắt lóe ra quan mang, nếu như chuyện này thật thành, bọn hắn liền thật không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. "Tốt, Chấn Bang, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu như ngươi có thể kéo đến tài trợ, trong học viện vấn đề để ta giải quyết. Đây chỉ là bước đầu tiên, đằng sau chúng ta muốn thành lập hoàn thiện điều lệ chế độ, chúng ta hội viên chỉ có thể từ trong tay chúng ta xác nhận quý tộc nhiệm vụ, dạng này phát sinh tranh chấp chúng ta sẽ trước tiên giải quyết. Nếu như hội viên không có từ trong tay chúng ta xác nhận nhiệm vụ, mà là trực tiếp từ quý tộc trong tay xác nhận nhiệm vụ làm sao bây giờ?" Tôn Đức Hải nghi ngờ hỏi. "Vô luận là ai, nhất luật khai trừ hội viên, đồng thời vĩnh viễn không thu nhận, cũng sẽ không lại cho hắn bất luận một cái nào nhiệm vụ. Đây có phải hay không là có chút quá độc ác? Bất quá chỉ là không có trải qua chúng ta tay mà thôi, về phần như thế nghiêm là sao?" Tôn Đức Hải có chút không đành lòng mà hỏi. "Đức Hải, Chấn Bang không có sai, không quy củ không thành phương viên, nếu như hắn không đem chúng ta ủy ban để ở trong mắt, vậy chúng ta cần gì phải giữ lại hắn? Chúng ta nhất định phải đối chung với chúng ta bình dân con cái phụ trách, lực ngưng tụ cùng trung thành là vị thứ nhất. Ngươi gặp qua cái nào dòng binh đoàn thành viên vì xác nhận nhiệm vụ mà từ bỏ mình dòng binh đoàn?" Vương Bằng ngữ khí rất kiên quyết, nhưng là cũng rất có sức thuyết phục. "Đức Hải, ta biết băn khoăn của ngươi, cho nên chúng ta nơi này quý tộc có thể chỉ định chúng ta hội viên đi phục vụ, nếu như chúng ta hội viên không thể nào tiếp thu được, chúng ta có thể cắt cử những người khác. Chúng ta từ quý tộc trong tay thu lấy 10 tiền thuê, chúng ta không hướng hội viên thu lấy một phân tiền, quý tộc sẽ không để ý điểm này tiền. Không phải hội viên từ trong tay chúng ta xác nhận quý tộc nhiệm vụ thu lấy tiền thuê 20 thủ tục phí, ta nghĩ dạng này liền cơ bản có thể cam đoan nhận nhiệm vụ đều sẽ biên. Chấn Bang, ta cảm thấy chúng ta còn có thể cung cấp một chút đưa bữa ăn phục vụ, ấn mua tiền ăn thu lấy nhất định tỷ lệ đưa tiền ăn, sau đó đem đưa tiền ăn toàn bộ đưa cho đưa bữa ăn nhân viên." Một cái mập mạp ủy viên nói. "Ý nghĩ rất tốt, nhưng là chúng ta muốn thu lấy một phần nhỏ đưa tiền ăn, còn sót lại đại bộ phận đưa cho đưa bữa ăn nhân viên." Nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, Lý Chấn Bang giải thích nói, "Chúng ta mặc dù xem như công ích tổ chức, nhưng chúng ta cũng cần kinh doanh tài chính. Kéo tài trợ chỉ có thể là tạm thời, sẽ không trở thành chủ yếu tài chính nơi phát ra. Vạn nhất hội viên cùng quý tộc phát sinh mâu thuẫn, nếu như cần bồi thường thường, chúng ta không có tài chính như thế nào thao tác?" Đám người nhẹ gật đầu, dù sao ai cũng không muốn mình xuất tiền túi cấp đền bù, không người nào nguyện ý vì người khác sai lầm tính tiền, huống chi tất cả mọi người không phải kẻ có tiền. Vương Bằng dù sao cũng là hội trưởng, cho nên ánh mắt tự nhiên muốn lâu dài một điểm, có chút sầu lo mà hỏi, "Chấn Bang, vạn nhất quý tộc tập thể chống lại chúng ta nên làm cái gì? Tuyển nhận xong hội viên nhưng không có tương ứng nhiệm vụ làm, thư của chúng ta dự liền triệt để xong đời.
Chương 49, tranh chấp mới nổi lên. Cái khác ủy viên nghe được Vương Bằng đều sửng sốt một chút, cho dù hiện tại có một ít quý tộc cùng bọn hắn duy trì quan hệ tốt đẹp, nhưng vạn nhất đại bộ phận quý tộc đều chống lại bọn hắn, những quan hệ kia tốt quý tộc ra ngoài thân phận nguyên nhân khẳng định cũng không tốt cùng bọn hắn hợp tác. Lý Chấn Bang trầm ngâm một chút, hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua tình huống này, nhìn thấy Lý Chấn Bang suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, tất cả mọi người không nói gì, cũng đều rơi vào trầm tư. Rất nhanh, Lý Chấn Bang phá vỡ cái này ngắn ngủi trầm mặc. Những cái kia quấy rối quý tộc nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, chờ danh tiếng quá khứ về sau, mỗi người gấp 3 tiền thuê, bọn hắn đến lúc đó kiên trì cũng sẽ tiếp nhận. Trường học đối túc xá nghiêm tra thế nhưng không phải nói chơi, nếu như ký túc xá kiểm tra không quá quan, không chỉ có riêng là tiền phạt đơn giản như vậy, sẽ còn phạt bọn hắn quét dọn nhà vệ sinh. Hắc hắc, những cái kia da miệng thịt mềm các quý tộc, nhưng không có mấy người chịu được. Bọn hắn thay giặt quần áo coi như tìm phía ngoài cửa hàng cũng muốn so trong học viện mắc hơn gấp mấy chục lần, đa số quý tộc con cái vẫn là chọn chúng ta. Mà lại chống lại hẳn là sẽ không vượt qua nửa tháng này chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết hội viên nhóm nhiệm vụ vấn đề. Đám người nhẹ gật đầu, nửa tháng hẳn là các quý tộc có thể khoan nhượng mức cực hạn, coi như bọn hắn bình thường lại chú ý, rác rưởi cũng không phải ít, gian phòng cũng khẳng định sẽ rất loạn, để chính bọn hắn quét dọn gian phòng, khẳng định là càng đánh quét càng loạn. Chấn Bang, vậy cái này nửa tháng chúng ta làm sao bây giờ? Trong học viện bình dân con cái thế nhưng là xa xa nhiều hơn quý tộc, cho dù là năm nhất tân sinh số lượng, cũng phải cùng trong học viện quý tộc số lượng tương đương. Đa số bình dân con cái tại năm thứ 3 trước đó đều sẽ lựa chọn làm một chút tiểu công đến phụ cấp gia dụng. Vương Bằng cao mày nói, ta nhìn thấy chúng ta Long Thành tiệm thợ rèn rất nhiều, thực sự không được, ta xem một chút có thể hay không đem bọn hắn an bài đến tiệm thợ rèn, chiến sĩ cấp cao cấp bậc trở lên chiến sĩ, mỗi ngày làm việc cái 2 đến 3 giờ thời gian, chỉ làm kim loại chiết xuất sống hẳn là còn không có vấn đề, nếu như biểu hiện tốt, 2 đến 3 giờ thời gian dạy 20-30 cái đồng tệ còn là không lớn vấn đề. Mỗi người chúng ta mỗi ngày phụ cấp 10 cái đồng tệ, tiền ta đến nghĩ biện pháp. Lý Chấn Bang suy nghĩ tỉ mỉ một hồi nói, cũng không phải là tất cả ma pháp sư học đồ đều sẽ hướng Lam Nhạc Thủy đồng dạng như vậy rất cần tiền, triệu hoán thú pháp sư kiếm tiền liền tương đối đơn giản, trực tiếp triệu hoán, cấp thấp triệu hoán thú pháp sư triệu hoán đi ra động vật ăn thịt tỷ lệ rất lớn, trực tiếp đưa đến trường học nhà ăn liền có thể đổi được nhất định tiền. Hết thệ thương lượng thỏa đáng về sau, Lý Chấn Bang mang theo 2 tên ủy viên liền xuất phát, trạm thứ nhất đương nhiên là tụ tài duyên thương hội, tại 2 tên ủy viên trợn mắt hốc mồm phía dưới, Vũ Minh Chết rất sung sướng thanh toán xong 500 kim tệ làm tài trợ. Tiền này tức không cần Vũ Minh Chết ra, lại có thể đưa một cái nhân tình. Vũ Minh Chết ước gì Lý Chấn Bang lại nhiều muốn một chút đâu, báo cáo thương hội chi tiêu là được rồi. Lý Chấn Bang muốn 500 kim tệ cho 2 tên ủy viên vẽ mẫu thiết kế, 2 tên ủy viên tràn đầy phấn khởi đi địa phương khác tìm kiếm tài trợ. 2 tên ủy viên nhìn thấy Lý Chấn Bang dễ dàng như vậy liền muốn đến 500 kim tệ, lòng tự tin trực tiếp bạo giảm, chạy đến một nhà tiệm cơm vào cửa liền muốn 300 kim tệ phí tài trợ, kết quả bị khách sạn nhìn chàng tử lính đánh thuê một trận đấm đá, bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào mắt không mở dòng binh đoàn chạy mình chàng tử đến thu phí bảo hộ nữa nha. Bất quá hai người cũng coi như không dễ dàng, tối về cuối cùng không dành tay, nhận được 5 cái kim tệ phí tài trợ. Lý Chấn Bang một ngày này cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ Long Thành tiệm thợ rèn đều chạy một lượt, cuối cùng là tìm được mấy nhà đồng ý, bất quá Lý Chấn Bang cũng không phải không có thu hoạch, hắn phát hiện những này tiệm thợ rèn chế tạo binh khí cùng công cụ vậy mà đốt không phải than đá mà là than tuổi, dùng than tuổi chế tạo kim loại nhiệt độ hiển nhiên là có chút quá thấp. 3 ngày sau, đương hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, bình dân ủy ban bắt đầu đại động tác. Toàn bộ học viện bình dân con cái khu ký túc xá bị đại lượng truyền đơn bao trùm. Vì dự phòng nhà tài trợ quảng cáo ngoài ý muốn, Vương Bằng thậm chí chuyên môn vì ố lì vợ phó viện trưởng làm một cái 5 mét tranh chữ, trên đó viết, ố lì vợ phó viện trưởng cầu chúc bình dân ủy ban tuyển nhận hội viên hoạt động viên mãn thành công. Vương Bằng sở dĩ tìm ố lì vợ phó viện trưởng đại ngôn, chủ yếu là bởi vì ố lì vợ người này đối danh lợi nhìn đặc biệt nặng, loại này có thể đại lực tuyên dương chính mình sự tình, hắn khẳng định là giơ hai tay tán thành, thậm chí vô bộ ngực nói, nếu có người tìm đến phiền phức trực tiếp tìm hắn. Tuyển nhận hội viên tiến hành rất thuận lợi, vẹn vẹn ngày đầu tiên, nhập hội hội viên liền vượt qua 1000 người. Phải biết năm nhất tân sinh cũng bất quá mới hơn 1000 người mà thôi, đương nhiên nhập hội còn có khá nhiều 2-3 niên cấp học sinh, cùng ủy ban thành viên bằng hữu cùng đồng học. Cùng ủy ban thành viên quan hệ tương đối tốt các quý tộc, cũng phát động người bên cạnh đồng thời ủng hộ một chút ủy ban, trực tiếp tại ủy ban hạ đơn tìm nhân viên phục vụ. Bình dân ủy ban tuyển nhận hội viên như hỏa như đồ thời điểm, một bộ phận quý tộc đột nhiên phát hiện, giải rác nhân viên phục vụ càng ngày càng ít. Bọn hắn không thể giống như trước kia, đối tới cửa phục vụ các bình dân khoa tay múa chân, bọn hắn quý tộc cảm giác ưu việt thấp xuống, đây chính là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Thế là một chút quý tộc bắt đầu mưu đột như thế nào đối phó bình dân ủy ban. Vẹn vẹn 5 ngày, bình dân ủy ban hội viên báo danh liền sắp đến hồi kết thúc, bởi vì đã vượt qua 3000 người, đây đã là phần lớn bình dân con cái gia nhập vào. Ngày đầu tiên bắt đầu, Vương Bằng cùng Lý Chấn Bang liền từ hội viên bên trong mà tuyển chọn một chút người tin cẩn trợ giúp chỉnh lý báo danh nhân viên tư liệu cũng số hiệu nhập ngăn, đương nhiên những người này đều là có tiền lương. Chấn Bang ca, không xong, một số 518 hội viên cùng một quý tộc lên tranh chấp, ngươi nhanh lên đi xem một cái đi. Lam Nhạc Thủy xông vào bình dân ủy ban lớn tiếng kêu lên. Mấy ngày nay Vương Bằng cùng Lý Chấn Bang ngoại trừ lên lớp cùng đi ngủ, thời gian khác đều là tại bình dân ủy ban văn phòng vượt qua, chuyện mấy ngày này thật sự là nhiều lắm, hiện tại trong văn phòng hết thảy có hơn 30 người, đều bận bịu túi bụi, đi nhà xí thời gian đều là gần ra. Lý Chấn Bang từ một đống trong tư liệu ngẩng đầu, ánh mắt đã có chút tê tê, chấm một chút, mới phát hiện người tới là Lam Nhạc Thủy. Nhạc Thủy, thế nào? Một số 518 hội viên cùng một quý tộc lên tranh chấp, chờ lấy ngươi đi xử lý đâu? Lam Nhạc Thủy lo lắng nói. Ngươi xử lý một chút không phải tốt sao?
Lý Chấn Bang có chút buồn bực nói, hiện tại ủy ban làm lớn, gặp phải tranh chấp tự nhiên cũng liền nhiều. Vương Bằng cùng Lý Chấn Bang từ hội viên bên trong mà tuyển chọn một bộ phận ngoại giao năng lực mạnh người mời làm chuyên trách phục vụ khách hàng, dùng để giải quyết một chút tranh chấp nhỏ mâu thuẫn. Lam Nhạc Thủy từ lần trước trải qua chuyện kia về sau, trưởng thành rất nhiều, cũng bị thuê vì chuyên trách phục vụ khách hàng. Chấn Bang ca, ta nếu có thể giải quyết ta liền không tìm đến ngươi, lại Hưu ca cũng đi, ngay tại hiện trường điều giải đâu. Xem ra cũng không tốt lắm xử lý. Đức Hải, đem một số 518 hội viên phục vụ hộ khách ký kết hợp đồng lấy tới. Lý Chấn Bang hướng về phía sau lưng hô. Rất nhanh, Tôn Đức Hải đem hợp đồng cầm tới, Lý Chấn Bang đơn giản lật xem một chút, chứa ở một cái trong túi hồ sơ, đứng dậy. Nhạc Thủy, phía trước dẫn đường. Chờ một chút. Chương 50, cạm bẫy chờ một chút. Lý Chấn Bang vừa đứng dậy, Vương Bằng gọi hắn lại. Ta và ngươi cùng đi chứ? Trình lý lâu như vậy tư liệu, ta đã sắp điên rồi, ra ngoài vừa vặn hít thở không khí. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, đem hợp đồng đưa cho Vương Bằng, ba người đi ra văn phòng. Lý Chấn Bang minh bạch Vương Bằng ý tứ, mình nói như thế nào cũng là vừa tới tân sinh, rất nhiều quý tộc mình cũng không hiểu rõ, có hắn tại chí ít có cái chiếu ứng. Vương Bằng vừa đi liền mở ra hồ sơ túi, nhìn một chút hợp đồng, không tự chủ hít một hơi khí lạnh. Chấn Bang, chuẩn bị tâm lý thật tốt, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lý Chấn Bang tiếp nhận hợp đồng vừa cẩn thận nhìn một chút, không có gì đặc biệt địa phương. Hợp đồng bên B gọi dìm, phụ thân là một nam tước, năm nay 10 tuổi, một cấp thủy hệ ma pháp sư, hiện tại học tập tại năm thứ 2 ma pháp ban. Lý Chấn Bang ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn Vương Bằng thở dài. Chuyện này có khả năng cùng nít thoát không được quan hệ, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mấy người đi vào nơi khởi nguồn điểm, một số 518 hội viên là một dáng người cường tráng tiểu hòa tử, lúc này chính cùng một mặc nhất cấp ma pháp trưởng bảo người tranh mặt đỏ tới mang hai. Lại gặp mặt, dìm thiếu ra, đây là bởi vì chuyện gì a? Nhao nhao thành cái dạng này. Vương Bằng cười nên đón tiếp lấy, dìm hắn là nhận biết, nít lúc chưa đi, cũng từng có tiếp xúc. Ờ, đây không phải Vương hội phó mà. À, thật xin lỗi, nhìn ta trí nhớ này, hiện tại hẳn là Vương đại hội trưởng mới đúng. Ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta a? Dìm ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi, trong lời nói tràn đầy châm chọc hương vị. Dìm thiếu ra nói bừa, nghe nói chúng ta hội viên cùng ngươi phát sinh điểm hiểu lầm, ta cố ý đến xem, nếu là không có việc lớn gì, người ta liền lĩnh đi. Vương Bằng nói, đi đến một số 518 hội viên bên người, chuẩn bị đem hắn lôi đi. Đừng a, sự tình còn không có giải quyết, làm sao lại muốn đem người mang đi a? Mặc dù gần nhất bình dân ủy ban rất là nóng nảy, nhưng là cũng không thể ý thế hiếp người không nói đạo lý a. Dìm đưa tay kéo lại Vương Bằng tay, the thế giọng nói. Dìm thiếu ra, đây là nói gì vậy chứ a? Ta bất quá chỉ là muốn biết một chút chuyện đã xảy ra mà. Ta phải đem người mang về hảo hảo hỏi một chút đúng không? Đừng. Ở chỗ này hỏi là được. Ta nhưng sợ hãi ngươi đem người mang đi về sau, ta liền giải thích không rõ ràng, đến lúc đó lại nói ta khi dễ con em bình dân, ta nhưng chịu không được. Vương Bằng đang chuẩn bị nói chuyện bị Lý Chấn Bang ngăn cản, có một số việc kéo lấy cũng không phải biện pháp, vẫn là giải quyết tốt. Ta là bình dân ủy ban phó hội trưởng Lý Chấn Bang, chúng ta bây giờ vẫn là trước giải quyết sự tình đi. Ngươi gọi Jim đúng không? Ngươi chính là Lý Chấn Bang a? Ta còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay đâu. Nguyên lai cũng bất quá như thế a. Còn có muốn gọi ta Dìm thiếu ra? Dìm kinh thường nhìn một chút Lý Chấn Bang, ngạo khí nói. Vậy xin hỏi, ngài là cái gì tước vị đâu? Lý Chấn Bang cười híp mắt hỏi. Phụ thân ta là tử tước, ta dĩ nhiên chính là thiếu gia. Dìm ưỡn lên bộ ngực, tiêu ngạo nói. Xin hỏi đế quốc đầu nào pháp luật quy định tử tước nhi tử bình dân nhất định phải trở thành thiếu gia đâu? Chúng ta không phải nhà ngươi người hầu, chúng ta nhiều nhất bất quá chỉ là một trường học đồng học. Nếu như không có chuyện này, chúng ta ngay cả gặp nhau cũng sẽ không có. Ta dựa vào cái gì bảo ngươi thiếu gia? Lý Chấn Bang mỉm cười chất vấn. Ừ, liền ngươi cũng xứng cùng ta làm đồng học. Ồ, Dìm đồng học, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ học? Đã như vậy chuyện này cũng coi là viên mãn giải quyết, ngươi thôi học, không phải là chúng ta phục vụ đối tượng, chúng ta đi thôi. Lý Chấn Bang giữ chặt Vương Bằng cùng một số 518 hội viên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, xoay người rời đi. Dừng lại. Lý Chấn Bang, chuyện này ngươi không cho ta giải quyết, ngươi đừng nghĩ đi. Dìm phẫn nộ kêu lên. Vậy được rồi. Đã ngươi để cho ta giải quyết, ta liền giải quyết cho ngươi xem, nhưng là ngươi nếu là dám tại ta không có hỏi thăm thời điểm xem bảo. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ta hỏi ai nói chuyện, một số 518 hội viên, có nghe hay không? Ta không hỏi ngươi thời điểm, ngươi cũng không nên nói, ta thế nhưng là đối xử như nhau. Một số 518 hội viên lập tức hai tay che miệng, gật gật đầu. Lý Chấn Bang đại danh hắn nhưng là như sấm bên tai, hắn gia nhập bình dân ủy ban hội viên rất lớn trình độ cũng là hướng về phía Lý Chấn Bang danh tự đi. Thân là khổ chủ, ngươi nói trước đi đi. Lý Chấn Bang rất tùy ý nói. Ta dùng tiền thuê người đến của các ngươi quét dọn vệ sinh, thế nhưng là hắn lại đem ta một cái đồ cổ bình hoa đánh cho tan nát, đây chính là chí ít 200 kim tệ. Nếu là hắn không thường nổi, nói không chừng liền muốn các ngươi đến bồi thường. Nói xong, vẻ đắc ý mỉm cười bỏ lên trên Dìm khoe miệng. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, nói ra, trên nguyên tắc, lời của ngươi nói không có vấn đề. Cái gì gọi là trên nguyên tắc? Đây chính là hẳn là các ngươi đến phụ trách, các ngươi người đánh nát hoa của ta bình, không nên bồi thường sao? Lý Chấn Bang không nói gì, quay đầu nhìn về phía một số 518 hội viên. Ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Ta đến quét dọn vệ sinh thời điểm, hắn nói cho ta phải thật tốt xoa một chút trên mặt bàn cái kia không bình hoa, ta liền đi qua trà sát, ai biết sát, bình hoa liền nát. Ta lúc ấy vô cùng cẩn thận, căn bản cũng không có dùng lực, ai biết bình hoa mình liền nát. Nói vậy, rõ ràng là ngươi không cẩn thận cho rất bể,
ngươi còn giảm biện. Dìm phẫn nộ kêu lên. Lý Chấn Bang chừng Dìm một chút, ta để ngươi nói chuyện sao? Dìm chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, không tự chủ lui về sau một bước, nhưng không có lại nói tiếp. Lý Chấn Bang ánh mắt để hắn có loại cảm giác sợ hãi. Lý Chấn Bang cái ánh mắt này không chỉ có riêng là một ánh mắt đơn giản như vậy, hắn còn xen lẫn một bộ phận tinh thần công kích. Cái này chính là ngã nát bình hoa sao? Lý Chấn Bang đi đến bên cạnh bàn, chỉ vào trên bàn một chút bình hoa mảnh vỡ hướng về phía Dìm hỏi. Không sai, cái này chính là hắn ngã nát bình hoa. Ngươi xác định đây là hắn ngã nát? Không sai, chính là hắn không cẩn thận ngã nát, ta nhìn rõ ràng. Ngươi xác định ngươi nhìn rõ ràng? Lý Chấn Bang, ngươi không nên nghĩ vì hắn giải vây, chính là hắn ngã nát, ta tận mắt nhìn thấy hắn xoa bình hoa thời điểm không có bắt được rất bể. Rất tốt, tất cả mọi người làm chứng, hắn nói tận mắt nhìn thấy một số 518 hội viên đem bình hoa rất bể. Lý Chấn Bang hướng về phía chung quanh người vây xem nói. Lý Chấn Bang cẩn thận quan sát trên mặt bàn bình hoa mảnh vỡ biên giới rất chỉnh tề, bình hoa mảnh vụn bên trên còn có một số nước đọng, sờ lên, mảnh vỡ thật lạnh. Một số 518, ngươi lau bình hoa dùng chính là khăn lông khô vẫn là khăn lông ướt? Ta dùng khăn lông khô. Vậy ngươi lau thời điểm có cái gì đặc thù cảm giác? Đặc thù cảm giác? Ta cảm thấy bình hoa vào tay thật lạnh, còn giống như có chút ẩm ướt. Một số 518 hội viên cẩn thận nghĩ nghĩ hồi đáp. Ngươi có phải hay không sát sát, bình hoa đột nhiên liền nát, cảm giác giống như tan thành từng mảnh giống như. Đúng, đúng, chính là cái loại cảm giác này. Chương 51, Dìm gia nhập sổ đen. Dìm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lý Chấn Bang cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, lần này cũng không có tăng thêm tinh thần công kích, Dìm lời đến khỏe miệng lập tức liền nuốt xuống. Dìm, ngươi có cái gì ý kiến khác biệt sao? Hắn nói bậy, ta rõ ràng nhìn thấy hắn không có lấy ở, bình hoa ngã tại trên mặt bàn nát. Dìm có chút cuồng loạn kêu lên. Lý Chấn Bang miêu tả, hắn cũng nghe đến, trái tim giống như loạn nửa nhịp, bất tranh khí ngừng một chút, bởi vì Lý Chấn Bang miêu tả cùng hiện thực càng ngày càng tiếp cận. Lý Chấn Bang dùng ánh mắt ngăn lại chuẩn bị phản bác một số 518, tiện tay lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút, trên giấy viết một chút chữ, giao cho Dìm. Dìm, làm phiền ngươi đem tấm này giấy lớn tiếng đọc lên đến, đồng thời ký tên ấn lên thủ ấn. Dìm nhận lấy về sau nhìn thoáng qua, lớn tiếng đọc được, ta Dìm tận mắt nhìn thấy, một số 518 hội viên không cẩn thận tuột tay rất bể ta đổ cổ bình hoa. Nếu như không cách nào chứng minh là một số 518 ngã nát bình hoa, một số 518 nhất định phải theo giá bồi thường, nếu như chứng minh không phải một số 518 thất thủ ngã nát bình hoa, đem không cần bất luận cái gì bồi thường. Dìm, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, làm phiền ngươi ký tên in dấu tay. Lý Chấn Bang ngữ khí bình thản nói. Dìm vừa cẩn thận nhìn mấy lần, xác nhận không sai, ký vào danh tự cũng ấn lên thủ ấn. Hắn cũng không tin tưởng Lý Chấn Bang có thể tìm tới chứng cứ gì, tìm không thấy chứng cứ còn không phải chính mình nói cái gì là cái gì. Lý Chấn Bang đem ấn thủ ấn giấy cẩn thận kiểm tra về sau, thận trọng gấp gọn lại thu vào. Lý Chấn Bang tại Vương Bằng bên thai lặng lẽ nói cái gì, Vương Bằng nhẹ gật đầu. Tiêu Trương Đại Hưu cùng làm nhạc thủy vội vã đi. Dìm cũng không hề để ý, phá hư cố chủ đồ vật phải bồi thường. Chuyện tiên kinh điểm nghĩa, ai đến cũng vô dụng. Lý Chấn Bang, nhìn cũng nhìn, ta chữ cũng ký, ngươi chừng nào thì trả tiền a? 200 cái kim tệ mà thôi, các ngươi bình dân ủy bàn tài đại khí thô, hẳn không phải là vấn đề gì a? Dìm đáp ý nói, không nên gấp gáp, chúng ta còn ở nơi này, một số 518 cũng ở nơi đây, ngươi có cái gì tốt lo lắng, chờ ta nhìn kỹ một cái lại nói. Lý Chấn Bang một mực tại trong phòng đi dạo, toàn bộ cũng không nói chuyện, tất cả mọi người nhìn không có gì ý tứ, thậm chí có người bắt đầu ồn ào lên. Được hay không a? Không muốn chậm trễ mọi người thời gian, đánh nát đồ vật theo giá bồi thường liền xong việc. Lý Chấn Bang nhìn về phía đám người nói chuyện phương hướng, người nói chuyện trong nháy mắt ngậm miệng, xoay người trốn ở đám người phía sau. Bất quá đám người vây xem lúc này cũng bắt đầu táo động, dù sao đợi như thế nửa ngày, đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Chấn Bang, để cho ngươi chờ lâu. Vương Bằng mang theo Trương Đại Hưu cùng Lam Nhạc Thủy ôm mấy cái bình hoa đi đến. Tất cả mọi người rất kỳ quái, đây rốt cuộc là có ý tứ gì, cầm nhiều như vậy bình hoa tới chẳng lẽ là bồi thường? Những này bình hoa bất quá đều là phổ thông bình hoa mà thôi, cộng lại cũng liền một ngân tệ tả hữu. Còn kém rất rất xa 200 kim tệ đồ cổ bình hoa. Dìm cũng không biết Lý Chấn Bang trong hồ lô muốn làm cái gì, có chút không nghĩ ra. Các ngươi làm cái gì vậy? Làm như thế một đống rách dưới mà bình hoa tới đây làm gì? Dìm đưa tay cản lại. Đây là ta để bọn hắn cầm, ta hữu dụng chỗ, một hồi ngươi sẽ biết. Lý Chấn Bang nhíu lại lông mày giãn ra, cười lạnh nói. Ngươi không phải muốn ta cho ngươi chứng cứ sao? Chứng cứ ngay ở chỗ này. Lý Chấn Bang tiện tay từ Vương Bằng trong tay cầm lấy một cái bình hoa, giơ lên buông tay ra, chỉ nghe soạt một tiếng, bình hoa nát một chỗ. Tất cả mọi người đều có chút không hiểu đâu, Lý Chấn Bang đây là điên rồi phải không, mình bằng bình hoa chơi. Vương ca, đem ta để ngươi mua độ chính xác xương cho ta. Lý Chấn Bang tiếp nhận độ chính xác xương đặt ngang ở trên mặt bàn, từ dưới đất nhặt lên 3 khối lớn nhất mảnh vỡ, đem lớn nhất một khối đặt ở xương được, biểu hiện số lượng là 64.45, đem lớn thứ 2 một khối để lên, biểu hiện chính là 4.045, đem khối thứ 3 lớn nhất mảnh vỡ để lên là 0.25 khắc. Lý Chấn Bang thở phào một cái, xem ra cùng trên địa cầu nát bình hoa lý luận là giống nhau, đều là 16 lần tả hữu quan hệ. Lý Chấn Bang xoay người lại, nhìn xem đám người giải thích nói, các ngươi khả năng rất nghi hoặc, ta đang làm gì, một hồi ta sẽ dùng thí nghiệm cho mọi người một cái hài lòng đáp án. Hiện tại ta có thể rất rõ ràng nói cho mọi người, Dìm tại Vu Hãm một số 518 hội viên, cho nên Dìm nhất định phải vì chuyện này trả giá đắt. Ta lấy bình dân ủy ban phó hội trưởng danh nghĩa tuyên bố, Dìm bị chúng ta xếp vào sổ đen, chúng ta đem sẽ không lại vì hắn cung cấp phục vụ. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, nếu như nhất định phải chúng ta tới phục vụ lời nói, phí phục vụ dùng gấp 10, mà lại xuất hiện vật phẩm quý giá hư hao mất đi, chúng ta tổng thể không phụ trách. Đám người một mảnh xôn xao, đây cũng quá ngoài ý muốn, ai cũng nghĩ không ra, Lý Chấn Bang vậy mà lại nói ra lời như vậy, nhưng là quần chúng vây xem cũng không có ồn ào quá lâu, bởi vì Lý Chấn Bang vừa rồi đã nói sẽ cho mọi người một cái hài lòng đáp án. Lâm giờ phút này đã gào lên, Lý Chấn Bang, ngươi dám? Ngươi phải biết Vũ Hãm một quý tộc là phải bị trừng phạt. Ta sẽ đem trong chuyện này báo cho học viện, để bọn hắn khai trừ ngươi.
Khai trừ ngươi?
Dìm, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta hiện tại liền lấy cho ngươi ra chứng cứ. Lý Chấn Bang khinh thường nhìn xem Dìm, cười lạnh nói. Mọi người khả năng rất kinh ngạc ta vì cái gì nói như vậy, cũng rất tò mò ta tại sao muốn ngã nát bình hoa. Vừa rồi Dìm đã nói, hắn tận mắt thấy một số 518 thất thủ rất bể đồ cổ bình hoa. Vậy ta vừa rồi đã cho mọi người làm một cái thí nghiệm, bình hoa bình thường rơi xuống đất ngã nát về sau, mảnh vỡ trọng lượng ước chừng là 16 lần quan hệ, nói cách khác, lớn nhất một mảnh vụn là lớn thứ hai mảnh vỡ trọng lượng 16 lần, thứ hai lớn mảnh vỡ trọng lượng là thứ ba lớn mảnh vỡ trọng lượng 16 lần. Mọi người có thể thấy rất rõ, trên bàn bình hoa mặc dù vỡ vụn thành mấy khối lớn, nhưng là rất hiển nhiên không phù hợp cái này lý luận, cho nên bình hoa tuyệt đối không phải ngã nát, mà là người vì hư hao. Đám người nghị luận ầm ĩ, cái này lý luận rất mới lạ, chưa từng có nghe nói qua. Không có khả năng, ngươi nói bậy, ngươi chính là đang trốn tránh trách nhiệm, ngươi đang giảo biện. Dìm lớn tiếng kêu lên. Có phải hay không loại tình huống này, mọi người thử một lần liền biết, hiện tại ta mời mọi người đề cử hai vị quý tộc bằng hữu tới, tự tay cảm thụ một chút. Lý Chấn Bang không có chút nào để ý tới Dìm, mà là mặt hướng mọi người nói. Rất nhanh hai tên quý tộc bị mọi người đẩy cử ra đến, bọn hắn đầu tiên đi đến bên bàn, nhìn kỹ một chút trên mặt bàn bình hoa mảnh vỡ, lại thực tế đo đạc một chút Lý Chấn Bang lựa ra mảnh vỡ, một mặt kinh ngạc, xác thực cùng Lý Chấn Bang nói tới, tiếp cận 16 lần chênh lệch giá trị một người trong đó giơ lên một cái bình hoa, tự do rơi xuống đất, hai người lựa ra lớn nhất 3 khối tiến hành đo đạc, xác thực vẫn là 16 lần chênh lệch giá trị để cho an toàn, một người khác giơ lên một cái cùng dìm. Ngã nát bình hoa ngoại hình đồng dạng bình hoa, tự do rơi xuống đất, đo đạc về sau, vẫn là 16 lần tả hữu chênh lệch giá trị chương 52. Trước báo táp yên tĩnh hai người liếc nhau một cái, trong đó một tên quý tộc đứng tại trước mặt mọi người, trịnh trọng nói ra, mặc dù cái này rất để cho người ta khó có thể tin, nhưng là ta không thể không thừa nhận, Lý Chấn Bang nói cũng không có sai, dùng cái này suy tính, Dìm bình hoa tuyệt đối không phải một số 518 không cẩn thận đánh bỡ. Vậy hắn bình hoa là làm sao rách? Trong đám người có người tò mò hỏi. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung đến Lý Chấn Bang trên thân, cái này hai tên quý tộc đã nói như vậy, liền đã xem như nắp hòm định luận. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là rất hiếu kỳ, lúc đầu hảo hảo bình hoa, làm sao đột nhiên liền nát đâu? Kỳ thật cái này bình hoa đánh như thế nào nát ta không rõ ràng, nhưng là ta biết nó là thế nào hợp lại. Kỳ thật ngay từ đầu bình hoa chính là nát, sở dĩ một số 518 cầm lên thời điểm không có vỡ rơi, là bởi vì nó lúc ấy là ghép lại lên, mà lại chất keo dính chính là băng. Một số nhỏ người có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng là phần lớn người vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm. Ta vừa tới thời điểm liền phát hạ, mảnh vụn bên trên có nước đọng, hơn nữa còn thật lạnh, cái này khiến ta sinh ra một chút hoài nghi. Ta về sau hỏi một số 518 xác nhận một chút ta ý nghĩ, thân là một cấp thủy hệ ma pháp sư, mặc dù không thể sử dụng băng hệ ma pháp, nhưng là điều khiển nước kết băng còn là không lớn vấn đề, cho nên ta phỏng đoán Dìm đem bình hoa làm phá về sau, khống chế thủy nguyên tố kết băng đem bình hoa ghép lại. Nói bậy, ta không có làm. Không phải ta làm, người đang vu oan ta. Mọi người không nên tin hắn, hắn chính là cái bình dân, ta cũng là quý tộc, ta có lý do gì làm như thế? Dìm gào thét. Ngươi không có lý do sao?
Ừ.
Lý do là cái gì? Ta tin tưởng ở đây một bộ phận người hẳn là có thể đoán được. Ta cũng liền không nói ra. Lý Chấn Bang hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói bậy. Hồ không nói bậy chính ngươi rõ ràng nhất, phải biết 1518 trước khi đến, trong phòng chỉ có một mình ngươi. Bình hoa bản thân trọng lượng liền không nhẹ, mảnh vỡ nếu như quá lớn, chút ít băng liền không nhất định có thể dán lại ở, nếu như mảnh vỡ quá nát ghép lại rất phiền phức, có khả năng nhạt giọng nói nối liền băng liền đã hòa tan, cho nên ngươi vẫn luôn trong phòng cho khe hở bên trong băng hạ nhiệt độ, cam đoan không hòa tan. Nhìn như rất hoàn mỹ gây án hiện trường, kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Lý Chấn Bang khinh thường nói. Ta nhớ ra rồi. Bình hoa không phải hắn thất thủ đánh nát, là hắn cố ý đánh nát. Dìm tiếp tục ngụy biện nói. Lý Chấn Bang lắc đầu, thật đáng tiếc nói ra, giấy trắng mực đen đã lập xuống, ngươi rảo biện cũng vô ích.
Ngươi,
ngươi ông ta. Cũng vậy, huống chi ta chẳng qua là trần thuật một sự thật mà thôi. Rời lên tảng đá nện chân của mình hẳn là rất đau a. Hơn 200 kim tệ, xác thực rất đáng tiếc. Lý Chấn Bang đồng tình lắc đầu. Ta cho ngươi một cơ hội thế nào? Ngươi không phải ma pháp sư sao? Lấy pháp thần danh nghĩa thể, nếu như bình hoa là ngươi cố ý vu oan cho một số 518 hội viên, vậy ngươi liền cả nhà chết hết sạch liền tốt. Lý Chấn Bang khẽ cười nói. Thế giới này người đối lời thể có tương đương chấp nhất, mà lại tựa hồ từ nơi sâu xa cũng có một tia lực lượng khống chế lời thể hữu hiệu tính. Ta dựa vào cái gì thể?
Ừ.
Bất quá là cái bình dân, có quyền gì để cho ta thể?
Coi như không dám, lại không có người bức ngươi.
Đúng, thừa dịp hiện tại nhiều người, ta cho mọi người nhìn một chút hợp đồng, mọi người về sau nhất định phải chú ý chúng ta hợp đồng bên trong minh xác ghi chú rõ. Cần chúng ta hội viên cung cấp phục vụ thời điểm, nhất định phải đem vượt qua một cái kim tệ vật phẩm quý giá cất kỹ, nếu không xuất hiện hư hao mất đi chúng ta tổng thể không phụ trách. Mọi người về sau cần chúng ta cung cấp phục vụ thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải đem vật phẩm quý giá trước cất kỹ. Lý Chấn Bang giơ một phần trống không hợp đồng, chỉ vào trong đó từng đầu khoản trịnh trọng nói.
Đúng rồi, ngươi phải nhớ kỹ nha.
Số đen,
gấp 10 tiền thuê.
Gặp lại á. ta đáng yêu dìm tiểu thiếu gia. Lý Chấn Bang quay người mang theo Vương Bằng bọn người rời đi, đương nhiên còn lại Bình Hoa cũng không thể lãng phí đều mang đi, nhân vật chính đã đi, đám người cũng nghị luận ầm ĩ rời đi, lưu lại một mặt chết lặng dìm một mình trong phòng ngẩn người.
Cái gì?
Xếp vào sổ đen, gấp 10 tiền thuê.
Ngươi làm sao làm?
Này một ít sự tình đều làm không xong.
Phế vật.
Một quần áo hoa lệ 25-26 tuổi khoảng chừng thanh niên hướng về phía Dìm phẫn nộ gầm thét.
Dìm cúi đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi, nhưng là hắn một câu cũng không dám phản bác.
Thanh niên thở dốc một hồi, chán ghét phất phất tay, gỡ lại tờn lúc như được đại xá, thở dài ra một hơi, thận trọng lui về đi ra cửa bên ngoài, phía sau lưng cũng sớm đã ướt đẫm.
Thiếu gia, đừng quá tức giận, nóng giận hại đến thân thể, Lý Chấn Bang tiểu tử kia vốn chính là quá tốt đối phó, nếu không lại phái những người khác thử một chút.
Nếu như Lý Chấn Bang ở chỗ này liền sẽ phát hiện, người nói chuyện lại chính là béo thành cậu nít. Nít hiển nhiên cũng không có bên ngoài truyền ngôn dạng như vậy kết nghiệp, mà là tại trong học viện ẩn giấu đi, 18 tuổi liền có thể đạt tới hoàng đồng chiến sĩ người, thiên phú tự nhiên là không tệ. Phải biết, trong học viện quy định là chiến sĩ 30 tuổi trước đó đạt tới hắc thiết mới có tốt nghiệp tư cách, lấy nít tình huống hiện tại, không có gì bất ngờ xảy ra, 25 tuổi trước đó đạt tới hắc thiết chiến sĩ hiển nhiên là vấn đề không lớn.
Được rồi, không nghĩ tới Bình Hoa vỡ vụ lớn nhỏ ngược lại trở thành mấu chốt, cái này Lý Chấn Bang hiển nhiên không quá đơn giản. Hết thể vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn tốt.
Vâng, thiếu gia. Nít trong mắt lóe ra không cam lòng quan mang, nhưng là người này hắn chẳng những đắc tội không dạy nổi, về sau có thể hay không lên như diều gặp gió còn muốn dựa vào lấy hắn.
Chấn Bang, ngươi là không biết ta. Gần nhất chúng ta công hội sinh ý kiện là phi thường náo nhiệt ta. Từ khi lần kêu Bình Hoa sự kiện về sau, cái này hơn nửa tháng đến, không tiếp tục phát sinh chuyện đại sự gì, ngươi thế nhưng là không thể bỏ qua công lao a.
Vương Bằng bố Lý Chấn Bang bà bay, thương phấn nói.
Vương ca, mặc dù bây giờ rất hỏa, nhưng là vẫn phải chú ý những quý tộc kia không có khả năng vẹn vẹn lần này sự kiện, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, mọi người nhất định phải cẩn thận một chút, trước khi mưa báo tới luôn luôn gió êm sóng lặng.
Nhất là qua một đoạn thời gian, lão sư tổ chức chúng ta ra ngoài dã ngoại huấn luyện, ta sẽ có một đoạn thời gian không tại, các ngươi muốn phá lệ cẩn thận.
Lý Chấn Bang nhìn vẻ mặt hưng phấn Vương Bằng có chút lo lắng nói,
yên tâm đi,
ta nhất định sẽ hảo hảo đem khống, hiện tại những cái kia chiến sĩ hội viên mỗi ngày đều sẽ có một bộ phận đi tiệm thợ rèn thực tập, ích lợi đều rất khả quan, còn có rất nhiều người đều chưa có xếp hạng, ta chuẩn bị lại đi nhìn xem cái khác tiệm thợ rèn, tranh thủ cũng nói tiếp mấy nhà.
Cũng tốt, vậy cái này đoạn thời gian liền dựa vào các ngươi, ta về trước đi chuẩn bị một chút, đoán chừng 2-3 ngày còn kém không nhiều cần phải đi.
Ngươi yên tâm đi,
bên này có ta đây.
Lý Chấn Bang cáo biệt bình dân ủy ban đám người, cũng không trở về ký túc xá, mà là ra trường, thẳng đến ô mẹ gạ biệt thự mà đi. Hắn cũng không có phát hiện, một đôi mắt u ám tại cách đó không xa nhìn chăm chú hắn, tại hắn rời đi cửa trường một khắc này, một cái đầu che tại đấu đồng màu đen người từ phía sau một cây đại thụ đi ra. Ngoài miệng treo một tia âm lãnh mỉm cười, nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, người này lại là Nít.